Chương 26. Chu Minh chương 26. Chu Minh sư muội, ngươi quá yếu. Cưu Nguyệt Hàn tựa hồ đang cười, cười cười, gương mặt kia ngũ quan liền bắt đầu mơ hồ, sau đó gây dựng lại cuối cùng biến thành cái kia đưa nàng từ tã lót một mực nuôi lớn đến tam tuế đứa bé Hàn Thủy chân nhân. Hạ Liên Tuyết đôi mắt đẹp không tự chủ phóng đại, lên tiếng kinh hô, "Chân nhân!" Hàn Thủy chân nhân nói, "Ngươi quả nhiên không như nguyện lệnh, ta tịch thu ngươi làm đồ đệ đích thật là chính xác, không phải sẽ làm mất mặt ta." Kiếm trực tiếp chém xuống, Hạ Liên Tuyết bản năng lui về sau một bước. Ầm. Kiếm của nàng rơi vào trên mặt đất, cánh tay phải cũng bị đâm một mảnh đỏ tươi, lại nâng không nổi kiếm. Nàng lại thua. Hàn Thủy chân nhân lạnh a, còn không nhận thua. Hạ Liên Tuyết mím môi, trong miệng hình như có mùi máu tươi tràn ngập, khóe mắt cũng có bóng ánh sự vật rơi xuống. Nàng há hốc mồm, lại nói không ra lời nói, cổ họng khô câm khó có thể tin. Vô Trợ Cảm lại một lần nữa quét sạch nàng, thẳng đến có nam nhân thanh âm từ phương xa truyền đến. Thanh âm lạnh nhạt, phản phất chuyện đương nhiên, Diệu Ngọc thập tam kiếm ngươi tu không bằng Cửu Nguyệt Hàn. Biết rõ biết rõ. Ta biết rõ kiếm của ta không bằng sư tỷ, đừng nói nữa. Và ngươi, đừng lại nói. Thanh âm kia quả nhiên không còn nói, mà chỉ nói, nhưng ngươi sẽ chỉ là Diệu Ngọc thập tam kiếm sao? Nói đùa cái gì? Ta thở nhỏ bái nhập Diệu Ngọc cung, học chính là chiếu nguyên pháp, luyện là Diệu Ngọc thập tam kiếm, tu chính là kiếm đạo. Ta còn biết cái gì? Sẽ? Cái gì? Thiếu niên bình thản nghiêm túc mà nói, kiếm của ta nhưng so sánh ngươi Diệu Ngọc cung kiếm muốn cao minh chút. Bên hai hình như có thần mộ trung nổ vang, Hạ Liên Tuyết cái gì đều nghe không rõ, cho nên nàng dứt khoát nhắm mắt lại. Nàng phảng phất đi hướng một cái nho nhỏ sân nhỏ. Ngày mùa hè chói chang, trong sân có một gốc La Hán Tùng, có gió nóng thổi tới, La Hán Tùng phiêu nha phiêu, lá cây liền rơi xuống. Nàng làm sao đều đâm không trúng lá cây, rất là khổ sở, vốn là công lực mất hết, biến thành phàm nhân, hiện tại lá cây đều đang khi dễ nàng. Một vị dáng dấp đẹp mắt, lại không làm nhân sự thiếu niên ngậm lấy cười nói với nàng, ta có một kiếm, ngươi có học hay không? Một kiếm? Cái gì kiếm? Như hạ manh liệt đường hoàng một kiếm. Thế là nàng tiếp nhận thiếu niên đưa tới kiếm, đêm đen như mực đột nhiên sáng như ban ngày. Một tiếng sấm sét đất bằng lên, cuồng phong quét sạch lá rụng. Hết thảy đều chôn vùi tại một kiếm này hạ. Chu Minh mặt trời rực sáng chiếu xong cửa sổ, ánh sáng phong động hòa làm. Hạ Liên Tuyết áo trắng như tuyết, nhẹ nhàng nỉ non, giống như nói mê, "Chu Minh." Nàng mở mắt, nhìn xem Diệu Ngọc cung bắt đầu như tranh thủy mặc đồng dạng ngưng kết, sau đó phảng phất choáng mở bút mực bởi vì thời gian mà phai màu, Hàn Thủy chân nhân, Cửu Nguyệt Hàn, Diệu Ngọc cung, một chút xíu cách xa nàng. Nàng nói khẽ, "Công tử." Nhẹ nhàng chớp mắt, tỉnh lại một mộng phụ sinh, nàng còn tại tiểu viện. Đối với trong mộng hết thảy, nàng nhớ kỹ rõ ràng. Lộ Trường Viễn mỉm cười nhìn xem nàng, "Thế nào? Ngươi có phải hay không nhìn lén ta tắm rửa rồi? Làm sao còn nhớ kỹ chuyện này? Ngươi cũng bài trừ tâm trướng, làm sao còn sửa chữa lấy một chút xíu việc nhỏ không thả?" Lộ Trường Viễn giả bộ ngu nói, "Ngươi đang nói cái gì?" Hạ Liên Tuyết từng bước một đi đến Lộ Trường Viễn trước người, tú mỹ mắt chăm chú nhìn Lộ Trường Viễn nói, "Công tử, ta vừa mới thế nào? Ngươi bị hắc khí quấn quanh, ta thay ngươi cố thủ bản tâm trở lấy chính ngươi tỉnh lại. Công tử không có làm cái gì khác?" "Không có, chẳng lẽ lại ngươi mơ tới ta rồi?" "Xác thực như thế, ta mơ tới ta bại bởi sư tỷ, nhưng là được sự giúp đỡ của công tử, ta thắng trở về." Tiên tử vuốt ve váy dài, "Ô nu, dùng chính là công tử kiếm pháp, rất là lợi hại." Lộ Trường Viễn nhún nhún vai, "Sớm cùng ngươi nói kiếm của ta lợi hại, qua mấy ngày ta mang ngươi về Diệu Ngọc cung, ngươi còn có thể lại thắng một lần, cái này thắng hai lần. Ta luôn luôn là tin tưởng công tử." Tiên tử câu môi, lại lần đầu tiên có loại mỹ ý, phản phất là sau cơn mưa màu xanh ra trời vây quanh nở rộ mẫu đơn, thanh mỹ thanh nhã, lại có loại thực cốt kiều nộn. "Ta là không ai muốn cô nhi, nếu không phải chân nhân nhặt được ta, ta liền chết, chân nhân nuôi ta 3 năm." Lộ Trường Viễn sững sờ xuất thần. "Nuôi Hạ Liên Tuyết 3 năm?" Kia Hàn Thủy chân nhân tại Hạ Liên Tuyết trong lòng, cùng mẫu thân lại có gì khác biệt? Chắc không được có thể sinh sôi tâm ma. Tiên tử quay đầu lại, rũa ra sứ trắng cánh tay ngọc, chậm rãi từ La Hán Tùng trên tháo xuống lá cây, cho nên ta rất ghen ghét sư tỷ, bởi vì chân nhân không quan tâm ta. Lúc đó đây này, Hạ Liên Tuyết lộ ra đẹp đến không chân thực cười, hiện tại cũng là ghen ghét, bất quá ta hiện tại dám thừa nhận, ta chính là ghen ghét sư tỷ, Liên công tử đều cảm thấy, sư tỷ so ta ưu tú, không phải sao? Cái này nữ nhân có vẻ giống như thay đổi tính tình. Nắm công tử phúc, ta đã phá kiếp chờ đến lại vào tứ cảnh, liền có thể tiến quân thần tốc ngũ cảnh. Tứ cảnh cùng ngũ cảnh ở giữa, là nói cùng cảnh chênh lệch. Hạ Liên Tuyết cái này một lần từ chỗ cao nga xuống, cũng coi là nàng kiếp, bây giờ tâm kiếp đã qua, đại đạo thông suốt, đều ở trước mắt. Mặc dù bây giờ không chút nào tu vi, nhưng đã là gần đạo giả, thậm chí có loại không ở chỗ này phương đông tiên điệu thời gian sai chênh lệch cảm giác. Nàng đến cùng dự định nhập cái gì nói? Lộ Trường Viễn nheo lại mắt, nhưng nghĩ lại ngẫm lại, giống như cũng không có tất phải biết, vậy là tốt rồi, chúng ta nên đi đoạt đan. Cự ly bổ thiên đan xuất thế còn lại 2 ngày, Hạ Liên Tuyết chán hơi lệnh, bên ngoài còn tại trời mưa, ta đi lấy một cây dù tới. Rất nhanh, tiên tử liền cầm một thanh du chỉ tán trống ra. Lộ Trường Viễn nói, làm sao chỉ lấy một thanh? Muốn bắt 2 thanh sao? Được rồi, một thanh cũng được chưa? Hạ Liên Tuyết khẽ cười, phản phất biến trở về ban đầu. Lộ Trường Viễn nhìn thấy vị kia mây trôi nước chảy ôn nhu tiên tử. Tiên tử một thân váy xanh, trống ra du chỉ tán, đẹp giống như là từ tranh thủy mặc bên trong đi ra. Lộ Trường Viễn có chút lắc thần. Công tử đang nhìn cái gì? Lộ Trường Viễn nói, ngươi xinh đẹp mắt, ta liền nhìn nhiều vài lần, xinh đẹp mắt không phải liền là cho người ta nhìn. Công tử ngược lại là thành thật. Thành thật là người tốt đẹp nhất đức hạnh một trong. Hạ Liên Tuyết cũng không giận, mà là ra hiệu Lộ Trường Viễn nên đi ra. Nước mưa đánh trên du chỉ tán, nhẹ nhàng tí tách dây thanh lên một loại nào đó thư sướng giai điệu, sau đó vọt lên rơi trên mặt đất. Lộ Trường Viễn không hiểu có một loại rất nguy hiểm cảm giác, nhưng loại nguy hiểm này cảm giác không quan hệ tính mạng, mà là cái gì khác đồ vật. Vẫn là lấy thêm một cây dù đi. Hạ Liên Tuyết lắc đầu, phát lên cây châm cũng liền đi theo lắc lắc, kỳ thật chỉ có một thanh. Nàng chạy tới Lộ Trường Viễn bên người, chen chen đi. Vậy liền chen chen. Váy xanh tiên tử bung dù, đây là bao nhiêu người cũng không nghĩ đến vinh hạnh đặc biệt đây. Hai người đi tới trước cổng chính. Hạ Liên Tuyết đột nhiên mở miệng, chẳng sao. Lộ Trường Viễn sớm đoán được Hạ Liên Tuyết nên có câu hỏi này, thế là mỉm cười nhìn về phía Hạ Liên Tuyết, cái gì trắng? Dựa theo đạo lý, cửa này liền nên bị Lộ Trường Viễn phòng trở về. Có thể tiên tử ngữ khí nhẹ như lông chim, thân thể của ta đột nhiên nhớ tới, trước đó công tử thay ta nhổ ma thời điểm, có phải hay không đem Liên Tuyết thân thể xem hết? Không chỉ có xem hết, ta trả hết tay. Rất nhuận, kín kẽ. Lộ Trường Viễn không khỏi có chút đổ mồ hôi lạnh, cứu người quan trọng, thầy thuốc trước mặt không phân biệt nam nữ mới lạ. Xem được không? Thầy thuốc trong mắt. Hạ Liên Tuyết tăng thêm cắn chữ, xem được không? Để mắt. Chương 27. Tranh thủy mặc chương 27. Tranh thủy mặc màu đen nước mưa phảng phất thật đem lên ngọc kinh biến thành một bức tranh thủy mặc, nhưng bức tranh này lại thiếu khuyết người trọng yếu nhất. Công tử, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Lưu Tình Hồ. Hạ Liên Tuyết cổ tay trắng như tuyết, trước mặt Lộ Trường Viễn lúc gần lúc hiện, không phải lấy đan sao? Đan còn chưa ra, cho nên chúng ta đi trước tìm vị trí chờ đan ra. Thế nhưng là Lưu Tình Hồ có cái gì ghê gớm địa phương, công tử, mặt bà cùng ngươi cũng coi trọng như thế cái này bên hồ. Lộ Trường Viễn rất tự nhiên mà nói, Lưu Tình Hồ đấy có một cái đại ma, bị trấn 1500 năm. Hạ Liên Tuyết hướng nơi xa nhìn lại, nhẹ nhàng mà nói, ta hiểu được. Nàng đương nhiên nhìn ra, bởi vì cái kia to lớn buồn nôn xúc tu ngay tại hồ trung ương lắc lư, phản phất muốn thăng thiên xuyên phá thương cùng, trận trận hắc vụ từ sở trong tay tràn ra, đem mưa nhuộm thành màu đen. Công tử, tam hoàng nữ cũng ở chỗ này. Lộ Trường Viễn ngẩng đầu nhìn lại, tại giữa không trung cũng có được một vòng bung dù thân ảnh, thiếu nữ thanh ngọc đai lưng, xanh đậm đà bảo, tư thái tinh tế uyển chuyển, màu đen mưa không thể tới gần nàng một bước, so sánh hạ càng lộ ra nàng da thịt trắng nõn lại mang theo điểm điểm cạn màu anh đào con trạch. Lộ Trường Viễn cười nói, xem ra là chuyện trong nhà quá lớn, nàng cũng dự định quản trên một ống. Lưu Tình Hồ bờ có thể thấy được mấy vị bị hắc khí quấn quanh người tu hành, những người này sắc mặt thống khổ, dường như vô luận như thế nào cũng tránh thoát không ra, bọn hắn tu vi cùng huyết đục tại một chút xíu thông qua hắc khí truyền tâu cho Lưu Tình Hồ đấy lại ma. Lộ công tử, Tô Hấu Hoàng từng bước một, chân đạp hư không chậm rãi đi xuống, ngươi tới nơi đây, nhưng là muốn làm những gì? Lộ Trường Viễn trả lời, viên kia xuất thế đan, về sau như thế nào? Lộ công tử vẫn là trước sau như một ưa thích phải hỏi để trả lời vấn đề. Cũng vậy, Tô Hấu Hoàng lắc đầu, như tuyết tóc trắng tùy theo phiêu đãng, nghe nói là Ngự Kiếm Tông cướp được viên kia đan dược, hiện tại làm còn giấu kín ở trong thành. Cướp được đan dược, không có cướp được đan dược, hẳn là cũng không kịp ly khai trên Ngọc Kinh, đều bị mưa đen xối đến, lôi vào mộng. Lộ Trường Viễn lại nói, cho nên ngươi muốn làm gì? Tô Hấu Hoàng hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt, Hấu Hoàng cũng không biết nên làm cái gì, ngược lại là Lộ công tử muốn làm cái gì? Không đợi Lộ Trường Viễn trả lời, một đạo thanh tịnh giọng nam từ phía sau truyền đến, mấy vị đạo hữu vẫn là trước cùng một chỗ hỗ trợ, chém kia xúc tu, nếu không cái này toàn thành đạo hưu sẽ phải chết tại cái này đồ vật quỷ dưới tay. Người đến dẫn theo kiếm, trong tay cầm hồ lô, hắn ngược lại là không có bung dù, mưa đem hắn ngâm cái đấu, nhưng dù là như thế, cũng che lấp không được người này một màn kia phong mang. Cỏ xanh kiếm môn kiếm tử Lý Thanh Thảo, 9 môn 12 cung kiếm tử, một viên kiếm tâm cứng rắn giống như tại Tuyết Sơn chi đỉnh là giết 10 năm tuyết yêu, chỉ là ác ngộng, cũng bất quá là khốn trụ hắn nhất thời một lát thôi. Hắn lại lần nữa nhìn về phía cái kia đêm mưa thời điểm, đã không hề hay biết, chỉ có hoài niệm. Kia dù sao cũng là lúc đến đường, lại thế nào khắc cốt minh tâm, cũng bất quá là tuổi nhỏ tình cảm thôi, chỗ nào có thể so sánh được rượu trong bầu cùng kiếm trong tay. Lý Thanh Thảo nhìn thoáng qua Tô Ấu Hoàn, lại liếc mắt nhìn Hạ Liên Tuyết, nguyên lai là Tam Điện Hạ cùng Hạ Tiên Tử. Vị huynh đệ kia, ta còn chưa thỉnh giáo tục danh. Hắn dừng một cái, sau đó nhớ tới muốn tự giới thiệu, cỏ xanh kiếm môn, Lý Thanh Thảo. Lộ Trường Viễn cười nói, Lộ Trường Viễn, một giới lang trung. Nguyên lai là Lộ huynh. Lý Thanh Thảo tương đương như quen thuộc tiến lên cùng Lộ Trường Viễn ta nắm tay, sau đó cầm lấy chính mình hồ lô rượu. Ta xem xét Lộ huynh đã cảm thấy chúng ta gặp nhau hận muộn à, Lộ huynh, ngươi uống không uống rượu? Lộ Trường Viễn có chút hoài niệm nhìn xem Lý Thanh Thảo, giống như là nhìn thấy cỏ xanh kiếm môn nhiều năm trước kia bị kia môn chủ đồng dạng như quen thuộc, đồng dạng ưa thích hồ lô cầm kiếm. Cho nên Lộ Trường Viễn nói, quên đi thôi, ta nghe nói cỏ xanh kiếm môn người đều thích rượu như mạng, Lý huynh hảo ý ta xin tâm lĩnh, liền không đoạt người chỗ yêu. Lý Thanh Thảo cảm thấy ngạc nhiên, vậy liền ngày khác ta lại mời Lộ huynh uống rượu. Hắn trở tay đeo kiếm, ta đi trước chém lên một kiếm, nếu không như bị, mong rằng mấy vị hỗ trợ. Vị này kiếm tử quả thật lôi lệ phong hành, rút kiếm liền phóng đi, như màu xanh lưu quang, xúc tu lên tiếng mà rơi. Lý Thanh Thảo không thể tưởng tượng nổi mà nói, chẳng lẽ lại kiếm pháp của ta lại có tinh tiến? Không đúng. Thanh âm gì? Xúc tu lọt vào trong nước, phản phất là diêm tiêu, mặt hồ bắt đầu sôi trào. Từ bốn mặt bốn phương tám hướng đột nhiên truyền ra một cỗ rợn người kẹt kẹt âm thanh, phản phất một loại nào đó đổ vật tại lắp ráp, lại phản phất là cái gì còn chuột tại gặm ăn người thi cốt. Rất nhanh đám người liền biết rõ đó là cái gì thanh âm. Kia là bạch cốt, là đến không hết bạch cốt. Vô số chết tại Lưu Tình Hồ hạ bạch cốt một chút xíu bò lên trên bờ, kẹt 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 thanh âm chính là xương cốt rèn luyện, luân chuyển thanh âm. Không, không chỉ bạch cốt, thậm chí còn có đan gia đêm đó tử vong tu sĩ, bọn này tử vong tu sĩ hai mắt vô thần, trên thân treo bởi vì ngâm nước mà xương vụ khối thịt, phát ra trận trận hôi thối. Lý Thanh Thảo trở về lạnh giọng, cái gì yêu ma quỷ quái? Hắn lại chém một kiếm ra. Bạch cốt như là bị cắt sửa cỏ dại trận trận rơi xuống, vỡ vụn xương cốt đập xuống đất, nện ở trên mặt hồ, Thanh Thúy có thể nghe. Lộ Trường Viên nói, xem ra là ma khí điều khiển thi cốt, như là múa rối. Cho là cũng không có quá nhiều uy hiếp, chỉ là phóng xuất dễ dàng tổn thương máy tính. Lý Thanh Thảo đem hồ lô một lần nữa đứng tốt, chư vị, không bằng chia ra hành động, ta đến để lấy hồ này, không cho Bạch cốt ra, các ngươi thì chia ra đi cứu vớt bị hắc khí quấn quanh tu sĩ, ta tới lúc sau đã đem hai vị sư muội tỉnh lại, các nàng cũng sẽ giúp các ngươi một tay, như thế nào? Lộ Trường Viễn cười nói, nghĩ thầm cỏ xanh kiếm môn hoàn toàn như trước đây thích xen vào chuyện của người khác, Lý huynh nhân thiện, tự vô bất khả. Tam điện hạ đâu? Tô Hấu Vạn quay người, cũng không cùng Lý Thanh Thảo nói câu nào, cuối cùng nhìn Lộ Trường Viễn một chút, nhẹ nhàng che rủ, chậm rãi biến mất tại màn mưa bên trong. Lý Thanh Thảo thở dài, nhìn về phía Lộ Trường Viễn, nữ nhân chính là khó như vậy lấy câu thông a, Lộ huynh. Lộ Trường Viễn cũng không dám tiếp lời này, dù sao Hạ Liên Tuyết chính mỉm cười đứng ở bên cạnh hắn. Hoàng cung trong quốc khố vang lên một đạo huyền chuyển giọng nữ. Ta lên đường cái gì thời điểm ra cái hoa khôi? Toàn thân áo bào đen, thấy không rõ mảy may khuôn mặt nữ tử không biết rõ cái gì thời điểm ngồi ở một cái khác đầu rồng bên trên, tiếng cười của nàng quanh quẩn tại toàn bộ quốc khố. Thanh âm kia hình như có loại mỹ ý, gọi nghe người tâm viên ý mã. Nhị hoàng tử, Huyết Yên La cùng chấn trưởng lão ba người đều cũng không phát hiện người này cái gì thời điểm đi theo hạ quốc khố. Ta còn tưởng là có cái gì hạt giống tốt xuất hiện, chuẩn bị đón về hảo hảo bồi dưỡng, đuổi đến đã vài ngày đường mới đến nơi đây, thật làm cho ta thất vọng. Nếu là Lộ Trường Viễn ở đây, không tránh khỏi muốn cùng cái này áo bào đen nữ tử nói một chút, nữ tử này trộm hắn một vò rượu còn không có cho bạn. Nguyên lai là ngươi cái này thời tướng số vụ trộm làm chút không thể gặp hoạt động. Áo bào đen nữ tử khinh miệt mà nói, ta ngược lại là nghĩ biết rõ, ngươi Huyết Ma cung như thế nhúng tay Lưu Ly Vương triều sự tình, chẳng lẽ liền không sợ nói pháp môn hỏi tội sao? Huyết Yên La nhìn xem mặt nước cuồn cuộn lên sóng, nơi đó có từng đợt màu đỏ sương mù, chỉ là nhìn xem liền có thể cảm giác được kia phần nóng bỏng, cái này quốc khố hồ không ngờ trải qua bắt đầu sôi trào. Hắn nhận ra áo bào đen nữ tử thân phận, cho nên cũng không bối rối, nói pháp môn chưa chắc sẽ quản việc này, ngược lại là ngươi cái gì thời điểm tiến đến, ngươi muốn tới cùng ta cùng đoạt kiếm. Chương 28 Tiên tử ra thịt chân mềm chương 28. Tiên tử ra thịt chân mềm áo bào đen nữ tử nói, ta mới đối kiếm không hứng thú đây, ta chỉ là đến xem hạt giống tốt, đúng, Huyết Yên La, ngươi biết không biết rõ đường đường Diệu Ngọc cung chân truyền Hạ Liên Tuyết, hiện tại thế mà cùng cô vợ nhỏ giống như ngoan ngoãn nghe một cái không chút nào tu vi nam nhân, nhìn kia ủy ủy khuất khuất bộ dáng, cái này nếu là dẫn vào chúng ta, vậy cũng không cảm tưởng đây. Nàng cười nhạo một tiếng, lại nói, cái này chính đạo tiên tử tại trên giường kêu lên sẽ là cái gì mô hình dạng đây. Huyết Yên La lạnh giọng, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú chính mình đi thăm dò, đừng ở ta chỗ này phát xuân. Gặp Huyết Yên La không có chút nào để ý tới nàng ý tứ, áo bào đen nữ tử khẽ cười một tiếng, một cây bạch ngọc băng gấm từ nàng trong tay sinh ra, thẳng tắp hướng trong hồ hư ảnh kiếm mà đi. Ầm ầm, áo bào đen nữ tử tràn ra một búng máu, tốt cường đại độc. Ngươi chỗ cảm nhận được kiếm độc, bất quá là trôi kiếm này trấn áp đại ma hàng trăm phần có một thôi. Huyết Yên La cười lạnh một tiếng, nếu là kiếm này tốt như vậy lấy, ta làm gì ở chỗ này chờ đợi một ngày một đêm. Áo bào đen nữ tử cắn răng, ngươi vì cái gì không nói sớm? Nói ta có thể trông thấy ngươi dáng vẻ chật vật. Phi, thầy tướng số. Huyết Yên La đầu ngón tay giống như Phật liễu cầm bút lên, một đạo ấn ký chống rông tạo ra, cái kia đại ma đã không kịp chờ đợi muốn ra, kiếm đã không chấn áp được nó. Vừa mở ra miệng từ thời điểm, hồ trung ương thanh trường kiếm kia vẫn là hư ảo, giờ phút này vậy mà đã ngưng thật đại bộ phận. Kiếm hư hóa, chứng minh tất cả độc đều tại phong ấn đại ma, mà bây giờ kiếm ngưng thực, thì là nói rõ phong ấn bị đại ma gạt ra, kiếm độc chỉ có thể về tới trên thân kiếm. Các loại kiếm triệt để ngưng thực, chính là đại ma xuất thế thời điểm. Áo bào đen nữ tử trầm giọng, Huyết Yên La, ngươi làm thật muốn thả kia ma ra, nếu là dẫn tới nói pháp môn tức giận, lại lần nữa thiên hạ đã mà, người ta cái nào có thể may mắn thoát khỏi. Huyết Yên La bình thản nhìn xem áo bào đen nữ tử, họ Mai, xem ở hai chúng ta môn coi như có chút nguồn gốc, ta không cùng ngươi so đo, cũng không đúng ngươi độc thủ, nhưng nếu là ngươi còn muốn ở chỗ này mù quấy rối, ta hôm nay tất cùng ngươi không chết không thôi. Ta rất sợ đó nha. Cái này Mai họ áo bào đen nữ tử ngược lại là nửa điểm không sợ Huyết Yên La. Ta cũng nói cho ngươi, nếu không phải xem ở mẹ ngươi cùng chúng ta có chút nguồn gốc, ta đều chẳng muốn để ý đến ngươi. Cái gì đồ vật? Từ hồ trung ương trong kiếm bỗng nhiên bạo phát trận trận kiếm khí, đưa tới trận trận vận sóng. Lăng liệt kiếm quang không khác biệt hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng tán đi, quốc khố đầu rồng bị cứ thế mà chém dụng một bài. Kiếm tại chấn động. Vờ giờ ao. Mặt hồ gợn sóng trận trận, cuối cùng phóng lên tận trời. Màu trắng màn che kéo xuống, đen như mực ma khí quần quần mà đến, từ ngàn năm trước mà đến tiếng điên cuồng đem toàn bộ trên ngọc kinh vây quanh. Quốc khố bên ngoài lưu ly tràn trực tiếp dập tắt, trên trời hình như có mưa rơi xuống. Không, là có cái gì đang đổ nát, vỡ vụn thanh âm chói tai đến Huyết Yên La tìm đập nhanh. Áo bào đen nữ tử duỗi ra tay, tiếp nhận một khối tảng đá, đây là từ không trung rơi xuống thạch. Một lát, nàng hoảng sợ hô to, nơi đây, nơi đây là Lưu Tình Hồ đáy. Lưu Ly Vương triều quốc khố đúng là tại Lưu Tình Hồ đáy. Càng thêm nói đúng ra, là tại Lưu Tình Hồ đáy không biết bao sâu địa phương thành lập một phương này không gian. Thẻ vỡ. Mười mấy đạo xiềng xích từ không thể xem không gian bên trong cụ hiện, những này trên thân kiếm lưu chuyển lên màu vàng kim phủ văn cùng màu đen ma khí, cuối cùng quấn quanh ở trên thân kiếm. Truy cứu đầu mượn, những này trấn ma liên lại là liên tiếp phía trên. Cái này Lưu Tình Hồ lại có 3 tầng. Tầng thứ nhất là nước hồ, tầng thứ hai là đại ma, phong ấn thì là dấu kín tại tầng thứ ba, lấy kiếm cấu kết long mạch, khóa tại trấn ma liên bên trên. Huyết Yên La nói, Chấn Ma Liên đã xuất, đại ma sắp xuất thế, theo ta lấy kiếm. Lời nói vừa dứt, những cái kia xiềng xích phảng phất bị một loại nào đó đổ vật kích thích, bắt đầu điên cuồng thay đổi, phát ra chói tai tạc âm, sau đó đứt thành từng khúc. Huyết Yên La đã hóa thành một đạo đen trắng khí, xông thẳng mặt hồ, nhanh. Trong quốc khố nước sâu bên trong đống nhiên xuất hiện vô số hư ảo xúc tu phóng lên tận trời. Hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, kiếm gang tấp ở giữa. Ngay tại tay hắn chạm đến kiếm kia một cái chớp mắt, tất cả xiềng xích đều cắt ra, cũng chính là cái này một cái chớp mắt, phảng phất như u minh cửa mở, quỷ quái từ trước đến nay. Sáu bụi nhập não, Huyết Yên La phun ra một búng máu, nhưng vẫn là đem kiếm vào tay trong tay. Thanh kiếm này đường cong bình thẳng mà trầm ổn, cũng không có quá nhiều tân trang, duy chỉ có kiếm cách hạ dùng đến hữu lực bút điêu khắc in hai chữ, tuyệt vọng. Huyết Yên La đụng vào kiếm này một cái chớp mắt, liền cảm giác lục căn thanh tịnh, dục vọng không tại, nam muốn càng là sinh sinh bị đè xuống. Như thế hắn liền biết kiếm này bất phàm, có kiếm này người, có thể phá mê võng, dục ma bất xâm. Đi mau, nơi đây muốn sụp đổ. Từ đám bọn hắn đỉnh đầu bắt đầu điên cuồng rung động, vô số dòng nước phảng phất trên trời đến, thiên địa treo ngược một cái chớp mắt. Nam muốn đốt tâm như hỏa trạch, sáu đùi che mắt như mây mai. Trời đất sụp đổ. Đại ma xuất thế. Cả Ngọc Kinh triệt để biến thành ma quốc. Sáng ngời bị mưa đen thôn vệ, nhìn liền tựa như trời đã sắp tối rồi. Lại hoặc là trời càng chậm chút. Lộ Trường Viễn cầm Hạ Liên Tuyết kiếm, bổ ra một vị tu sĩ trên người hắc khí, kia tu sĩ lập tức ngã xuống đất, lâm vào hôn mê. Bất quá gần nửa ngày, Lộ Trường Viễn đã tìm được 20 cái bị nhốt tu sĩ. Tiên tử kiếm không phải rất tiện tay, vẫn là của mình kiếm dùng tốt chút, nhưng Lộ Trường Viễn kiếm bây giờ còn chưa trở lại trên tay của hắn. Hạ Liên Tuyết nhìn xem Lộ Trường Viễn ghét bỏ đem kia tu sĩ một cước đá phải cư dân trong phòng, nhẹ nhàng mà nói, công tử nhìn liền rất thưởng thức Lý Thanh Hảo. Ta xác thực rất thưởng thức hắn, ngươi biết không biết rõ cỏ xanh kiếm môn môn vấn là cái gì? Hạ Liên Tuyết lắc đầu, mời công tử dạy ta. Nếu là không thay đổi, cỏ xanh kiếm môn môn vấn là phải giống như một gốc tiểu thảo, ngoan cường sống ở trên mặt cỏ. Rất khó tưởng tượng, làm 9 môn 12 cung cỏ xanh kiếm môn, lại có dạng này một cái cửa vấn. Gặp Hạ Liên Tuyết một mặt hoang mang, mày ngài nhíu chặt, Lộ Trường Viễn cười nói, không biết rõ không sao, về sau ngươi liền biết rõ, cỏ xanh kiếm môn là một cái rất có ý tứ tông môn. Hạ Liên Tuyết đột nhiên dừng lại bước chân, công tử, thế nào? Chúng ta có phải hay không nên ly khai trên Ngọc Kinh? Làm sao đột nhiên nói như vậy? Lộ Trường Viễn như cũ cười hỏi, trông thấy kia đại ma xúc tu, hơi sợ. Tiên tử Ôn Nhu bắt lấy Lộ Trường Viễn góc áo, trên thuyền thời điểm, công tử hỏi ta, phải chăng muốn ăn, ta trả lời muốn, chúng ta mới lưu tại Bạch Ngọc Kinh, đúng không? Đúng vậy a. Có thể ta bây giờ cũng không sốt ruột khôi phục cảnh giới, cũng không sợ trùng tu. Bài trừ tâm trướng, nàng nếu là trùng tu cảnh giới, chắc là thật nhanh, cái này mai đan tựa hồ cũng không trọng yếu. Công tử, nơi này rất nguy hiểm, chúng ta có thể ly khai, đáy hồ này đại ma có thể tại trong phong ấn điều khiển thi hải, nói ít là lục cảnh, nơi đây rất nguy hiểm. Hạ Liên Tuyết là Ôn Nhu thiện lương muốn cứu người, nhưng là nàng không phải người ngu, trước mặt tình trạng đã sớm vượt xa khỏi ban đầu đó trước. Độ người trước độ mình. Phản phất là để ấn chứng nàng, thiên đột nhưng một mảnh đen kịt, một đạo to lớn màu đen màn trời chậm rãi dâng lên, trong không khí nổi lên màu đen gợn sóng. Lộ Trường Viễn trở về, đột nhiên đưa tay, xoa lên Hạ Liên Tuyết gương mặt, tiên tử da thịt chân mềm, mang theo làm cho người lưu luyến xúc cảm, ngươi tin tưởng ta sao? Chương 29. Là rơi người nước mắt, muốn truy đọc. Chương 29. Là rơi người nước mắt, muốn truy đọc. Cái gì? Hạ Liên Tuyết có thể cảm giác được nam nhân lòng bàn tay nhiệt độ, nóng kinh người, không, có lẽ là chính nàng gương mặt có chút bỏng. Nam nhân quen thuộc vừa xa lạ nhiệt độ cơ thể để Hạ Liên Tuyết có chút không biết làm sao. Lộ Trường Viễn có nhiều thú vị nhìn xem tiên tử, ta nói, ngươi tin ta sao? Tin. Tin. Như vậy tùy ta tới, chúng ta đi ăn chút đồ vật đi. Lộ Trường Viễn tử tiên tử phát lên tháo xuống một mảnh La Hán tùng lá cây, tại Hạ Liên Tuyết trước mắt lung lay, ăn no rồi mới có lực khí chạy trốn, về phần còn lại đám kia tu sĩ, liền để cỏ xanh kiếm môn người đi cứu đi. Hắn lại liếc mắt nhìn bầu trời vật trắng, cái kia đạo vệ trắng như cũng dễ thấy, phản phất xé rách bầu trời. Tiên tử tiếp tục miễn cước khen, hai người liền thẳng tắp đi tới thành cửa ra vào tiệm mì. Kỳ thật cái này thời điểm, cũng chỉ có nơi này còn mở. Bầu trời không thấy sáng sắc, tiệm mì lấy mấy chén nhỏ nến đèn thắp sáng, chiêu bài bị mưa rơi xuống, lờ mờ không chừng tiệm mì nhìn có chút làm cho người sợ hãi. Mặt bà đang ngồi ở dưới trướng, nhìn xem mưa, nàng dường như sớm biết rõ Lộ Trường Viễn muốn tới, trên bàn đã cất kỹ hai bát mì, bây giờ còn bốc hơi nóng. Lần này, là thật hai bát nước dùng đồ hộp. Có thể từng thấy đến nhà ta đi bà tiểu nữ nhi. Lộ Trường Viễn khoát qua tay, gặp được, dáng dấp không tệ, chính là nhìn không quá bình thường, khả năng đi theo từ hàng cung tu đạo tu tròn váng, cầm khối vải trắng được mắt của mình, liền cho rằng là tỷ thế. Nói đi, Lộ Trường Viễn cầm lên đũa, đem mì sợi để vào trong miệng, không có chút nào tư vị nước dùng đồ hộp hắn ăn cực kỳ kiên nhẫn. Hạ Liên Tuyết liền kiên nhẫn ngồi ở bên cạnh. Nàng kỳ thật không đói bụng, nhưng cũng ngồi tiếp Lộ Trường Viễn ăn hai cái. Công tử lại làm cho nàng chính mình đi xem, cũng không biết rõ nhìn cái gì. Mặt bà nói, công tử còn nhiều hơn đảm đường, nàng thở nhỏ kiều căng quen rồi. Lộ Trường Viễn đột nhiên không kiên nhẫn mà nói, đừng một bộ ủy thác ngữ khí, muốn giáo dục tiểu hài nhi chính ngươi đi. Hạ Liên Tuyết nhìn xem Lộ Trường Viễn bộ dáng, đây là nàng lần thứ nhất trông thấy Lộ Trường Viễn loại này bộ dáng, nàng cảm thấy Lộ Trường Viễn có chút tức giận. Mặt bà trầm mặc một hồi, ta vốn cho là ngươi sẽ ngăn cả ta. Lộ Trường Viễn buông xuống đũa, mắt lạnh như băng, ngươi ngược lại là giỏi tính toán, gặp ta thời điểm cũng không muốn cùng ta thẳng thắn, hiện tại ta như thế nào ngăn cản? Long mạch đã phá, hắn nhất định phải ra. Mặt bà cúi đầu, ngữ khí ấy nấy, ta sẽ tự tay giết hắn, sẽ không ảnh hưởng bất luận kẻ nào, hắn cũng nên nghỉ ngơi. Tô Lạc Thu trốn ở cách đó không xa, nghe hai người trò chuyện, không ngừng tiêu khổ, hắn giống như biết đến hơi nhiều, biết rõ rất nhiều người, luôn luôn sống không lâu. Thế là hắn tận lực đem chính mình co lại thành một cái cầu, hy vọng không ai chú ý tới hắn. Mặt bà không dám nhìn Lộ Trường Miễn con mắt, việc này cũng là ta bản thân tư dụng, đem tin tức tiết lộ cho huyết ma chủ, ta bản không nghĩ tới ngươi sẽ đến. Lộ đại ca, ta không dư thừa bao lâu, ta quá già rồi. Già mua trên hai gò má nếp nhăn, kia là tuế nguyệt vô tình điều khắc già, người tu tiên thường trú thanh xuân, chỉ có lâm thọ nguyên cạn hết, mới có thể lão lợi hại. Lộ đại ca, hắn nhập ma ăn 3.000 người, bị trấn áp 1.500 năm, cũng nên cho cái giải thoát. Lộ Trường Viễn meo lại mắt, cũng không để ý tới mặt bà. Mặt bà bi thương mà nói, ta cùng hắn hải tử đều biến thành đất, ta không còn có cái gì nữa, Lộ đại ca. Nàng lặp lại một lần, ta không còn có cái gì nữa, ta muốn gặp hắn. Chân trời đột nhiên truyền đến trận trận tiếng sấm, phương xa bay tới tầng tầng màu đen mây, che khuất bầu trời. Xa xa, có người quát lớn một tiếng, có ta ở đây nơi này, ngươi chớ có càng rỡ. Kia là Lý Thanh Thảo thanh âm, Lưu Tình Hồ bờ có biến. Lộ Trường Viễn xa xa nhìn lại, đã thấy ven hồ thanh ý đầy sinh, kiếm ý khuấy động. Rất nhanh, một đạo kiếm quang trong mây lại bị hoành thánh phệ, không thấy mảy may sáng ngời. Trời phảng phất trực tiếp đen. Mặt bà chậm rãi đi đến trước bàn, từ bàn tấm hạ lấy ra một khối miếng sắt, dùng tay hỗn hợp, liền trở thành một thanh kiếm. Cái này giàn mua đến sắp chết mất mặt bà đột nhiên thay đổi bộ dáng, thời gian của nàng đang lùi lại, một chương hoa dung dưới ánh trăng mặt tiên tĩnh về tới trên người nàng. Tốt một vị tiêu chí mỹ nhân nhi. Vị này đã từng tiết kiếm môn tiên tử lại một lần nữa nắm chặt của mình kiếm, cũng trở về đến năm đó bộ dáng. Lục giai khai sáng pháp không giữ lại chút nào quét sạch thế gian. Quân quân hồng chân đập vào mặt, bầu trời đường đột vỡ ra một cái khe, có ánh sáng tới. Thiết kiếm môn trưởng môn Loan Như Mộng, tu đạo 1600 năm hơn, tâm như lưu ly huyễn mộng như sắt, đạo pháp có thành tựu, tên Thái Huyền kiếm một, tiếc thẹn trong lòng, ngàn năm không được giao quang. Nàng tiếng như thái tố huyền linh, Lộ đại ca. Lộ Trường Viễn nhìn về phía Lưu Tình Hồ phương hướng, trùng điệp mà nói, vô tướng đã chết, còn lại chính là ma. Không phải hắn, có thể ta muốn gặp hắn. Không khỏi, ký ức từ chỗ sâu tuôn ra. Đó cũng là một cái đêm mưa, người trước mặt cũng là như là Loan Như Mộng đồng dạng cố chấp, hắn nói, lâu dài, ta nhất định phải nhìn xem giao quang phong cảnh, cho dù là chết. Lộ Trường Viễn ngăn không được hắn. Giống nhau hôm nay. Thế là hắn quay đầu chỗ khác, không nhìn nữa mặt bà, hắn nói, Lan, hai ngươi quả nhiên là một đôi, đều ưa thích muốn chết. Ta ngăn không được các ngươi. Loan Như Mộng bẩm kiếm con người, ta ơn Lộ đại ca. Lưu quang như thải vân, kiếm như hồng, thể thiên mà đi. Đợi đến lại nhìn không thấy cái này đạo quang, Lộ Trường Viễn mới thở dài, hồng trần si tình khách. Hạ Liên Tuyết một mực rất tiến tĩnh, lúc này mới mở miệng nói, công tử, ta lại cùng ngươi nói cố sự đi. Kia thiết kiếm môn thiếu niên, tên thật gọi Tô Vô Tướng, hắn giết thiết kiếm môn thiên tài, cưới sư tỷ, lưu lại dòng dõi, nhưng bởi vì ma công, hắn càng phát giác thế gian không thú vị, cho nên hắn cầm kiếm ly khai, đi hướng hắc vực. Hạ Liên Tuyết thay Lộ Trường Viễn châm chén rượu, Lộ Trường Viễn uống một hơi cạn sạch. Lại ba năm, Tô Vô Tướng tại hắc vực một đường sông sáo, gặp thân giết Phật, nhưng là ngày hôm đó, hắn gặp hai người kỳ quái, kia là một nam một nữ, ngay tại đảo vòng, hai người kia coi là Tô Vô Tướng cũng là theo đuổi giết các nàng, cho nên tuần tự xuất thủ, Tô Vô Tướng bại bởi nam tử một kiếm. Lộ Trường Viễn nói, hiểu lầm giải trừ về sau, ba người không đánh nhau thì không quen biết, Tô Vô Tướng trợ giúp hai người một đường đảo vòng, rốt cục thoát khỏi kẻ đuổi giết, ba người cuối cùng thành mạc nghịch chi giao, về sau thậm chí liên hợp sáng lập một cái tông môn. Hạ Liên Tuyết nhẹ nhàng mà nói, là một đoạn làm cho người hâm mộ duyên phận, không đánh nhau thì không quen biết hữu nghị. Vâng, nhưng tiệc vui trong tàn, lại một năm nữa, Tô Vô Tướng biết được Trắng Vực Thiết Kiếm môn bị một đại tông áp bách, cho nên vội vàng chạy về. Hai người kia khẳng định cũng tới hỗ trợ, thật sao? Lộ Trường Viễn lắc đầu, tới chỉ có nam tử kia, nhưng cũng đầy đủ, lúc đó nam tử cùng Tô Vô Tướng đều đã song song lục cảnh, cái này thiên hạ chỗ nào đều có thể đi đến, bọn hắn rất dễ dàng giết những kẻ xâm phạm, nhưng bọn hắn tới cũng không tính sớm, Thiết Kiếm môn những người còn lại cũng không nhiều, ta khuyên hắn đã có vợ con, liền nên lưu lại. Hạ Liên Tuyết nhìn xem Lộ Trường Viễn, đột nhiên cảm thấy Lộ Trường Viễn cũng nhìn rất đẹp, nàng nói, hẳn là kia Tô Vô Tướng không có lưu lại. Lưu lại, cho nên mới có Lưu Ly Vương Triều, nhưng mà phía sau hắn trầm mê phá cảnh, cho dù là ta khổ tâm đi quên, hắn cũng mặc kệ không hỏi, cuối cùng bị dục ma thôn phệ, cuối cùng nhập ma. Hạ Liên Tuyết giật mình nói, Tô Vô Tướng là khai quốc hoàng đế, mặt bà là hoàng hậu, cái này trên ngọc kinh phía dưới chấn đúng là bọn hắn lao tổ tông, kia mặt bà chẳng phải là cô độc một người tại chỗ người yêu phong ấn trước trong 1500 năm. Lộ Trường Viễn im lặng. Tô Lạc Thu một mặt khiếp sợ nhìn xem Lộ Trường Viễn nhắc lên chính mình lão tổ tông, hắn là hôm nay mới biết rõ, kia mặt bà lại là như thế thân phận. 1500 năm, Loan Như Mộng cùng Tô Vô Tướng hải tử đều đã chết đi, ngày xưa hết thể cũng thay đổi bộ dáng, nhưng Loan Như Mộng như cũ canh giữ ở cái này trên ngọc kinh, mỗi ngày nghĩ đến Lưu Tình Hồ đáy Tô Vô Tướng. Lộ Trường Viễn uống một hơi cạn sạch sau cùng rượu, như nói mê nói, dương hoa lại mở. Hạ Liên Tuyết lắc đầu, công tử, hiện tại là ngày mùa hè, dương hoa 3 tháng mở. Thế là nhìn kỹ tới, không phải dương hoa điểm điểm, là rời người nước mắt. Chương 30. Tổng phó Hoàng Tuyển chương 30. Tổng phó Hoàng Tuyển sắc trời càng thêm ảm đạm thời điểm, Lý Thanh Thảo liền đã biết trên ngọc kinh nguy rồi. Đợi đến mây đen che mặt trời, cái này trên ngọc kinh liền sẽ trở thành ảm đạm không ánh sáng chi địa, cũng là yêu ma quỷ quái cuồng hoang địa. Không chờ hắn tinh tế suy nghĩ, thân thể của hắn liền đã động, tiên tính kiếm ý phát tán mà đến, Lưu Tình Hồ cái khắc cảnh sắc đột nhiên hư hóa, ven hồ cỏ xanh biến thành một thanh lại một thanh đoạn kiếm. Phải giống như một gốc cỏ xanh tại trong bụi cỏ. mới sinh cỏ xanh có thể nhô lên tảng đá, lấy yếu khắc mạnh đồng tâm chi đạo, liền ở đây bên trong. Lý Thanh Thảo đem bội kiếm quăng lên. Ngưng. Thế là toàn bộ trên mặt đất cỏ xanh đoạn kiếm dài ra theo gió, nơi đây biến thành một phương kiếm chủng, mỗi một chôi thảo kiếm đều mang theo lăng liệt kiếm ý, đây là đạo pháp, không phải kiếm pháp. Lý Thanh Thảo mặc dù đã ngộ đạo, nhưng còn chưa nhập đạo. Chưa đến ngũ giai, lại sớm sử dụng đạo pháp, hắn thiên phú có thể thấy được luồng đốm. Sư phụ nói qua, mượn kiếm muốn chân tâm thật ý, kiếm sinh nhị khí. Lý Thanh Thảo xuất thủ chính là liều mạng chi thuật, hắn ý đồ lấy một kiếm lưu lại nửa điểm ánh sáng, trở thành trong đêm tối chỉ rõ đèn cùng thuyền cô độc. Lên. Hắn góc miệng chảy máu, pháp lực bị triệt để dành thời gian, đằng không mà lên, lưu tình hồ bờ cỏ xanh đều lấy sinh mệnh lực ngưng kết thành một kiếm, bạn hắn bên cạnh thân. Lưu tình hồ âm phong chật chật, nước hồ biến thành màu đen nước bùn, cuối cùng hội tụ trở thành một cái trứng khổng lồ, hình như có cái gì muốn từ bên trong giáng sinh mà tới. Có ta ở đây nơi này, ngươi chớ có cản rỡ. Tất cả cỏ xanh kiếm cuối cùng hội tụ thành ánh sáng, ngưng kết tại Lý Thanh Thảo mũi kiếm. Hắn hôm nay liền muốn nhất kiếm khai thiên môn. Thế là xả thân hướng về phía trước, tu kiếm hướng mặt trời. Ầm. Hắn chỉ cảm thấy một trận đau đớn tị xương, ngũ tạng lục phủ đau dữ dội, một kiếm này liên tiếp hắn ý đều bị kia mây cùng trừng ăn. Rơi xuống. Lần này chết chắc. Hắn rơi xuống giữa không trung, ngay tại hắn cảm thấy mình muốn rơi vào trong nước thời điểm, có người kéo hắn lại thân thể. Kia là một vị như hoa sen thanh nhã nữ tử. Nữ tử nói, "Cảm ơn ngươi, tiểu tu sĩ, nhưng kế tiếp là ta làm nghiệp, nên chính mình trả." Lý Thanh Thảo bị nữ tử nhẹ nhàng đẩy ra, một trận gió đem hắn thổi tới một nhà tiệm mì. Có người nói, "Lý huynh, tới ăn tô mì trước, Tô Lạc Thu đúng không? Đi nấu bát mì." Nếu như hắn không nhìn lầm, Lưu Ly Vương triều tứ hoàng tử vui vẻ nịt lên tạp dề, sau đó đi cho hắn nấu bát mì. Hoàng tử nấu bát mì, hắn làm sao lại mơ giấc mơ như thế? Lại ngẩng đầu nhìn lại, là một vị bộ dáng đẹp mắt, gần giống như hắn tuổi tác cùng tuổi thiếu niên, kỳ quái là, người kia dùng đến rất kỳ quái ánh mắt nhìn xem hắn. Lý Thanh Thảo nuốt nước miếng một cái, xen lẫn mùi máu tươi. Hắn khàn giọng mở miệng, "Lộ huynh, ừm, ta vừa mới một kiếm kia, có đẹp trai hay không?" Lộ Trường Viễn nghiêm túc mà nói, "Đẹp trai." Lý Thanh Thảo thế là nhếch miệng cười, trở mình nằm xuống, cầm lấy hồ lô rượu, bừng tỉnh phát hiện bên trong không có rượu, thế là coi như thôi, vậy là tốt rồi, người có thể chết, không thể không đẹp trai. Lộ Trường Viễn bưng lấy trà, như cũng nhìn xem bầu trời kia một đạo vật trắng. Hạ Liên Tuyết nhẹ nhàng hỏi, "Công tử, nàng sẽ thắng sao?" "Ta không biết rõ, trên đời này lại còn có công tử không biết đến sự tình." Lộ Trường Viễn thở dài, "Nàng xem phá, liền có thể thắng, nhưng là nếu như nàng xem phá, cũng sẽ không để đại ma ra." Loan Như Mộng một tay cầm kiếm, bi thương nhìn xem Lưu Tình Hồ nổ tung, thiên quynh trời mưa. Sư đệ, đến hàng vạn mà tính màu đen cột nước phóng lên tận trời, cuối cùng là một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, bị cứ thế mà đẻ chết cá từ đáy hồ lật lên, ngư tinh chết tối chẳng ngập. Có đồ vật ra. Kia là một cái xấu xí cùng loại với trương ngư sinh vật, nó chính toét ra miệng to như chậu máu, thôn vệ lấy thấy hết thảy, thanh hôi chi phòng gào thét chuyển đến. Mà ở trên người hắn, có dao quang hương vị, nhưng cũng vẹn vẹn hương vị thôi, bị Lộ Trường Viễn trấn áp 1000 năm, nó sớm đã ngã cảnh, bây giờ liền lục cảnh đều khó mà duy trì. Loan Như Mộng cố nén nước mắt, "Sư đệ, ta năm đó hẳn là ngăn ngươi, ta hẳn là nghe Lộ đại ca ngăn ngươi." Bị dục ma nhuộm dần người, sẽ ở cuối cùng biến thành không có nhân tính quái vật, đến quái vật giai đoạn này, dù là Trường An đạo nhân cũng quyết định không có cách nào thay đổi. Bởi vì kia tượng trưng cho tu sĩ trong lòng tràn đầy muốn, sẽ không còn mảy may nghịch chuyển khả năng. Khắc kỷ là người, đầy muốn bị ma. Tô Bô tướng biết rõ điểm này, nhưng là hắn muốn đánh cược. Hắn tu ma công, nộ giết người nói, đã tới lục cảnh khai dương, thất cảnh đang ở trước mắt, gọi hắn như thế nào cam tâm. Câu đạo giả nhất tâm hướng đạo, muôn lần chết không chối tử. Hắn muốn độ kiếp, hắn tin tưởng mình, như là đã mấy chục năm như một ngày thủ đến linh đài thanh tĩnh, liền nhất định có thể duy trì. Thế là Tô Vô Tướng dẫn lôi nhập thể, rèn mình thể 36 ngày, đi phá cảnh chi pháp. Hắn thành công gặp được thất cảnh giao quang một màn kia phong cảnh, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền bị dục ma triệt để cướp đi thần trí. Lần này ma công phản vệ so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn nghiêm trọng. Hắn có thể không phá, thế là thành ma. Loan Như Mộng hai mắt đẫm lệ, nhớ tới rất nhiều năm trước, một cái kia đơn thuần, cùng ở sau lưng nàng lấy bánh ngọt ăn sư đệ, tu đạo, tu chính là nói, không phải cảnh. Tu đạo không phải phá cảnh, mà là luyện tâm. Chấp nhất tại nói, cùng chấp nhất tại có thực lực cường đại là hoàn toàn khác biệt hai con đường. Cái trước có thể dẫn người đi hướng đỉnh núi ngắm phong cảnh, cái sau thì sẽ cho người hãm sâu dù ma, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Loan Như Mộng lại nói không ra nói, kiếm đã xuất sao? Nàng tâm cảnh có thiếu, không vào giao quang, nhưng cũng đồng dạng nói rõ, thất cảnh giao quang phía dưới, nàng kiếm thông thần linh. Tô Vô Tướng rội ra lớn như vậy xúc tu, hắn không có ý thức, chỉ là cố chấp muốn thôn vệ hết thảy, tấm kia xấu xí, che kín gai nhọn răng bên trong mơ hồ âm tiết, giao. Ánh sáng. Loan Như Mộng kiếm cực nhanh chém dụng Tô Vô Tướng xúc tu, song kiếm một đợt so sánh một đợt cao, cuối cùng xé rách bầu trời, đem màn đêm chiếu sáng như tuyết. Không biết do khi nào đi tới ban đêm, minh nguyệt treo ngược, nhưng hôm nay tất cả mọi người nhìn lại, kia một vòng ánh trăng đều bị nhiễm lên màu máu. Cả tòa Lưu Tình Hồ bị trực tiếp chém vào ra, một cái to lớn động trầm luân tại trong đó, màu u lam hỏa diễm nhưng vẫn trên nước đốt, sát na quét sạch bốn phương. Tô Vô Tướng cảnh giới đang nhanh chóng tăng lên, chớp mắt đi tới lục giai đỉnh phong, vô số người thanh âm trên không trung du đãng, phản phất là tìm không thấy về nhà đường du hồn. Loan Như Mộng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này, ngươi lại hút những năm này chìm tại người ở đây oán. Không, những năm này tất cả chết ở trên ngọc kinh oán, ngươi cũng lấy đi. Đại ma tích lũy ngàn năm oán cùng hận, chỉ chờ phá phòng, liền ngay tại chỗ tiêu hóa những này tạp nhạp độc, từ đó phi thăng. Loan Như Mộng biết rõ kéo ghê gớm, thế là kiếm chỉ ma thân. Đây là một đạo cực nhanh kiếm, Lục Cảnh khai sáng thực lực triệt để bộc phát, Loan Như Mộng tu kiếm đạo là Thái Huyền kiếm một đạo, huyền diệu chi pháp nối đuôi nhau mà nhập ma thân, sau đó đột nhiên nổ tung, Tô Vô Tướng màu đen huyết đục đầy trời mà bay. Vờ giờ ao. Đại ma thống khổ tê mình, ma thân trong lồng ngực có thể thấy được chắp vá lung tung mạch cốt, cũng có thể gặp đến không hết trái tim. Rất nhanh, những cái kia trái tim cũng một cái tiếp một cái nổ tung, mùi hôi hương vị cơ hồ tràn ngập toàn bộ lưu tình hồ. Dao, ánh sáng, hai cái to lớn xúc tu giống như thạch sùng gãy đuôi hỗn hợp, huyết nục lít nha lít nhít tổ hợp, cuối cùng hung hăng hướng phía Loan Như Mộng quất mà đi, nặng nghề giác hút xúc tu cơ hồ muốn cắt đứt không gian, lộ ra bên trong màu đen hư vô cùng không. Loan Như Mộng ném ra kiếm sắt, rất nhanh, Tô Vô Tướng ma thân liền thủng trăm ngàn lỗ, hư thối chảy mù đen thịt tù ngủ cùng ngục lăn ra. Tại tinh diệu pháp giới, ma thân mỗi một cái trái tim đều bị phá hủy, Tô Vô Tướng tấm kia buồn máu trong miệng lớn lại xuất hiện ánh gáy. Tiểu Nhi khóc đêm, báo tang quỷ tới. Chương 31. Lộ Trường Viễn kiếm chương 31. Lộ Trường Viễn kiếm Loan Như Mộng không chần chờ chút nào. Nàng vốn là không có ý định sống sót, cho nên nàng sẽ nở rộ tất cả thọ nguyên cùng pháp, hôm nay chính chém giết sư đệ. Tô Vô Tướng giống như cũng minh bạch điểm này, điên cuồng nhúc nhích vặn vẹo lên, hắn thon dài xúc tu huy động là vũ, ngược lại tốt giống như tại đối Loan Như Mộng giỗi ra hai tay, khẩn cầu ôm. Loan Như Mộng lắc đầu, một điểm hàn mang gọt thẳng nhập ma thân bên trong. Bầu trời trầm đục một trận lôi. Thiên đạo lôi kiếp không dung bị dục ma người xâm nhập lưu thế, cho nên hạ xuống thần phạt, màu đen mưa lôi cuốn lấy rực rỡ màu vàng kim chém thẳng vào mà xuống, lưu tình hồ cái khắc chạm hoa lầu các trực tiếp nổ tung, màu xanh mảnh ngói thượng lưu chuyển trận trận lôi ý, cuối cùng tại trong ngọn lửa thịt nát xương tan. Tràn ngập thiên hỏa đốt lên hết thể có thể đốt lên vật, tỏ rõ lấy thiên đạo phẫn nộ. Hoảng sợ thiên lôi dưới, Tô Vô Tướng ma thân bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, một cái nho nhỏ, cùng loại với ngọc thạch tinh hạch xuất hiện ở buồn nôn máu thịt bên trong. Sư đệ, nên kết thúc. Loan Như Mộng kiếm đã tới, chỉ cần đánh nát cái này tinh hạch, hết thảy đều có thể kết thúc. Nàng một cái chớp mắt đem thừa tất cả thọ nguyên toàn bộ thiêu đốt, hội tụ trong một kiếm này. Sư tỷ, Hoàng Hốt Đường đột mà đến, phảng phất ngàn năm trước, nàng còn tại tu đạo thời điểm thường nghe kia một tiếng, Loan Như Mộng trước mắt đột nhiên nhiều một cái hư ảo cái bóng. Kia là một tên tóc ngắn thiếu niên, mang trên mặt thật thà cười. Sư tỷ, ta muốn ăn ngươi chịu hương lê kẹo, ngươi lại làm cho ta ăn, có được hay không? Gió thổi tới ngàn năm trước hồi ức cùng tưởng niệm, Loan Như Mộng không có chút nào dừng lại. Đây là đại ma không muốn chết, gọi ra hư ảnh thôi. Nàng một kiếm đâm rách hư ảnh, có thể sau một khắc, khác một đạo hư ảnh xuất hiện. Kia là một cái nhỏ hơn nam hải tử, cũng là Tô Vô Tướng, bất quá là 8 tuổi Tô Vô Tướng. Sư tỷ, ta trưởng thành nhất định với ngươi, cho nên ôm ta một cái được không? Loan Như Mộng lại lần nữa một kiếm phá mở mê bóng. Lục giai khai sáng, tim rắn như thép, đạo pháp tự nhiên. Nhưng lại một đạo hư ảnh xuất hiện, lần này xuất hiện hư ảnh có kiên nghị kiên cường khuôn mặt, trên cái muốn ăn kẹo thiếu niên đã trưởng thành, đồng thời tu hành nhanh chóng. Hắn nói, sư tỷ, cùng ta một đạo đạo tẩu, có được hay không? Loan Như Mộng kiếm chế. Tại cái này nhìn không thấy ánh trăng ban đêm, nàng nếu là đáp ứng, Tô Vô Tướng liền sẽ không đi mạo hiểm tu ma công, đến tiếp sau tất cả bi kịch cũng sẽ không phát sinh. Hư ảnh đưa tay ra, ta mang sư tỷ lý khai. Loan Như Mộng có chút hoảng hốt, nàng nhớ tới thiếu niên ôm ấp, ấm áp hữu lực, phản phất thế gian này tất cả gánh nặng, chỉ cần đi vào liền có thể toàn bộ dỡ xuống. Cho nên, kiếm của nàng trễ. Ta. Có như vậy một cái mắt, Loan Như Mộng nhớ tới chính mình bái đường thành thân cái kia buổi tối, nàng Loan Phượng Hồng cái đầu bị nhẹ nhàng nhúc lên, trước mặt sư đệ tại dưới ánh nến sáng tối lấp loé, hết thảy đều là tươi đẹp như vậy. Cũng chính là cái này một cái lát thần. Sau lưng nàng xúc tu đột nhiên đưa nàng đẩy vào ma hạch trung tâm, mềm mại thân ảnh bị triệt để thôn vệ mà đi. Tô Vô Tướng nhìn không ra, cho nên nhập ma, nàng cũng nhìn không ra, cho nên cuối cùng không thể chạm ma. Ma quốc còn tại, chúng sinh đều khổ, đáy hồ ngập trời sóng tựa hồ bởi vì Loan Như Mộng bị thôn vệ, càng thêm mãnh liệt. Có người từ toàn thân nước đẫm từ đáy hồ bò lên, máu đỏ tươi tại góc miệng tiêu tán. Thiếu công chủ, kiếm đã đến tay, cần phải trở về. Huyết Yên la ho ra một búng máu, đi. Hắn tình trạng cũng không quá tốt, đáy hồ phong ấn chấn động có một bộ phận phản đến trên người của bọn hắn, càng đừng đề cập bọn hắn trực diện Tô Vô Tướng ma âm, kia là có thể khiến người ta triệt để mất lý trí, rơi vào hồng trần thanh âm. Bọn hắn xem như vận khí tốt, đại ma xuất thế, cũng không để ý tới bọn hắn, bây giờ kiếm đã đến tay, mục đích đã đạt thành, hết thể cũng coi là đáng giá. Tuyệt vọng đột nhiên chấn động lên, phản phất muốn tuột tay mà đi, tiến về bầu trời, tiếp tục chấn ma. Huyết Yên La đem hết toàn lực, cuối cùng trấn an kiếm minh. Không trung nổi lên gợn sóng, có người tựa hồ đã sớm ở chỗ này chờ lấy bọn hắn. Có người nói, thanh kiếm lưu lại, có thể cách trên ngọc kinh. Đầu đội liên hoa quan, thân mang xanh trắng đạo bảo, có ngân nguyệt tóc dài thiếu nữ hoa sen tiểu hải hư dâm giữa không trung. Huyết Yên La nheo lại mắt, tam hoàng nữ điện hạ, muốn đoạt kiếm. Tô Ấu Bản đánh lấy du chỉ tán, từng bước đi tới trước mặt hai người, nhẹ nhàng ngừng. Nàng tựa hồ cũng không đem hai người để vào mắt. Trấn trưởng lão mở miệng, dạng này không khỏi quá không nói đạo lý. Các ngươi tới nhà của ta, đem nhà ta làm rối loạn, để cho ta huynh đệ trở mặt thành thù, còn để cho ta con dân lòng người bàng hoàng, những này thời điểm, các ngươi đều không có nói qua đạo lý. Tô Ấu Bản giống như cực kỳ giảng đạo lý mà nói, người trong nhà nội đấu, ta không tiện nhúng tay, ngoại lai khách nhân đánh nhau, ta cũng không tốt nhúng tay, có thể khách nhân nếu là muốn trộm đồ vật, ta lại là muốn xen vào trên một ống. Huyết Yên La muốn nói cái gì, lại cảm giác được một cô gió nhẹ, rất nhỏ gió nhẹ, lại mang theo trốn không thoát tử vong dự cảm, liền tựa như mệnh số của hắn đã định. hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Huyết Yên La không thể tin nhìn xem Tô Ấu Hoản, mệnh định tiên đạo. Tô Ấu Hoản nhỏ không thể thấy hiện môi, hai ngón tay ở giữa không biết khi nào nhiều một cây dài nhỏ tú hoa châm, hiện tại có thể đem kiếm cho ta sao? Huyết Yên La sắc mặt ngưng trọng nhìn xem cây kia châm, làm sao có thể, ngươi liền không sợ tiên đạo phản vệ? Tu mệnh định tiên đạo người hẳn phải chết tại kiếp hạ. Không nhọc công tử hao tâm tổn trí. Một cây dài nhỏ tuyến từ Tô Ấu Hoản trong tay rũa ra, cuốn lấy tuyệt vọng, chậm rãi giật trở về. Trấn trưởng lão cũng không có bất kỳ động tác gì. Hắn đã bị châm đóng đinh. Ngũ giai nhập đạo, lại cứ bị một cái còn chưa nhập đạo tiểu cô nương dùng một cây tú hoa châm thêm một cái độc liền chết vận mệnh. Tô Ấu Hoản đem kiếm xem chừng giữ tại trong tay, sau đó nhẹ nhàng vất qua thân kiếm. Tuyệt vọng, tuyệt vọng, Huyết công tử có biết đây là ai kiếm? Huyết Yên La là từ Huyết Ma chủ nơi đó biết được thanh kiếm này, mà Huyết Ma chủ là từ mặt bà trong miệng biết được, có thể mặt bà cũng không nói rõ kiếm này chi chủ là ai, cho nên Huyết Yên La tự nhiên không biết kiếm chủ. Hắn muốn là cảm giác kỳ quái, tốt như vậy kiếm, vì sao trước đó cái này thiên hạ không có bất kỳ nghe đồn, cũng không có bất luận cái gì có liên quan tới kỳ chủ tin tức. Tô Ấu Hoản thanh âm như suối nước len ken thanh tịnh, nàng nói, năm đó Tô Vô Tướng du lịch Hắc vực, làm quen một nam một nữ, nữ tử về sau sáng lập Nhật Nguyệt Cung, nam tử cùng Tô Vô Tướng trở về Tráng vực, Tô Vô Tướng nhập ma một đêm kia, nam tử ngay tại bên cạnh hắn, thấy tận mắt lây chính mình hảo hữu dục ma nhập thể, hình như quái vật. Vị này từ hàng cung tiểu sư tổ dường như đối đoạn lịch sử này tương đương rõ ràng. Một đêm kia, nam tử cùng nhập ma Tô Vô Tướng đại chiến một ngày một đêm, phá hủy nửa cái trên Ngọc Kinh, đem cửa thành đều hủy đi, bởi vì nam tử lúc đó cũng mới lục cảnh, giết bất tử Tô Vô Tướng, cho nên cuối cùng nam tử đem Tô Vô Tướng trấn áp tại Lưu Tình Hồ đấy, mà chuôi kiếm này chính là nam tử kia bộ kiếm. Tô Ấu Hoản không biết rõ là Hà Tiếu một tiếng, Nhật Nguyệt Cung về sau trở thành hắc vực lớn nhất ma môn, mà Nhật Nguyệt Cung có tả hữu hộ pháp, tả hộ pháp là Tô Vô Tướng, kiếm này thuộc về kia hữu hộ pháp. Tuyệt vọng, là Lộ Trường Viễn kiếm. Chương 32. Thiên Địa Phong Trần Tam Xích Kiếm, kinh hỉ tăng thêm neo, chương 32. Thiên Địa Phong Trần Tam Xích Kiếm, kinh hỉ tăng thêm neo, Lộ Trường Viễn tràn đầy uống vào một miệng trà, đắng chát trà đem đầu lưỡi vị giác lấp đầy, không lâu liền dẫn tới hồi cam chi vị. Trường An đạo nhân không cho Lưu Ly Vương Triều lưu bất luận cái gì đồ vật. Lưu đồ vật là không vào giao quang Lộ Trường Viễn, đương nhiên hắn cũng không có lưu cái gì bổ thiên đan, chỉ là lưu lại một thanh kiếm. Một thanh bồi tiếp Lộ Trường Viễn lại đi Hồng Trần Lộ, độ Hồng Trần kiếp, nhập giao quang kiếm. Hạ Liên Tuyết ngồi tại Lộ Trường Viễn bên cạnh có chút xuất thần, cũng không biết rõ suy nghĩ cái gì. Bọn hắn nhìn thấy kia một đạo ánh sáng bị thôn vẽ bộ dáng. Tô Lạc Thu co lại thành một đoàn, tiếp tục trốn đến dưới đáy bàn, Lý Thanh Thảo thì là dùng sức ăn mặt. Lộ Trường Viễn hiếu kỳ mà nói, ăn nhanh như vậy làm gì? Lý Thanh Thảo bất đắc dĩ cười một tiếng, Lộ Minh, ngươi nhìn quái vật kia, cái này một lát khí tức đều nhanh theo kịp sư phụ ta, chúng ta chết chắc, cho nên ta được nhanh lên ăn, miễn cho làm vị chết đói. Hắn ngược lại là thản nhiên. Lộ Trường Viễn nói, Lý huynh ngược lại là nhìn thoáng được sinh tử. Lý Thanh Thảo thậm chí liền nhạt mẽo mì nước đều uống một hơi cạn sạch, ta cũng không muốn nhà, Lộ Minh, thực không dám giấu giếm, chịu quỷ kia đổ vật một cái, trên người của ta nói ít đoạn mất ba đầu xương sườn, một thân tu vi không dùng được nửa điểm, dạng này ta trốn đều trốn không thoát ta. Lộ Trường Viễn lại uống miệng, vậy ngươi còn đầu sắt đục vào? Có một số việc, dù sao cũng phải có người thử một chút. Lý Thanh Thảo thỏa mãn ở một cái, đáng tiếc không có rượu, bằng không trước khi chết ăn bữa no bụng, uống chút ít rượu cũng là rất tốt. Tô Lạc Thu nơm nớp lo sợ mà nói, có rượu. Hắn xem như biết rõ tu tiên giả đều là thứ gì đồ vật. Cả Ngọc Kinh biến thành ma quốc, thanh hôi chi vị quét sạch mỗi một con đường, làm người buồn nôn thịt thối từ bầu trời tiếp tục rơi xuống, bọn này người tu tiên lại vẫn ăn được cơm, uống đến nắm rượu. Tu tiên giả quả nhiên đều có một viên lớn trái tim. Lý Thanh Thảo vui mừng quá đỗi, kia mau mau nâng cốc mang lên. Ta cùng Lộ Minh mới quen đã thân, còn chưa kịp mời hắn uống một bữa rượu đây, uống xong cái này bỗng nhiên rượu, ta nguyện vọng cũng coi như toàn bộ hoàn thành. Lộ Trường Viễn cười khoát tay, ta thì không cần, chúng ta sẽ còn có chuyện muốn làm. Dứt lời, Lộ Trường Viễn đứng dậy, nhìn hướng chân trời. Trên trời một màn kia vệt trắng hoàn toàn như trước đây tồn tại, cho dù mây đen che trời, một màn kia vệt trắng cũng có thể xuyên thấu tầng mây. Lộ Trường Viễn cảm giác quen thuộc khí tức ngay tại tiếp cận, quay đầu, cười hỏi Hạ Liên Tuyết, ngươi biết rõ trên trời một màn kia vệt trắng là thế nào tới sao? Hạ Liên Tuyết sửng sốt một cái, sau đó lắc đầu. Liên Tuyết không biết. Một màn kia vệt trắng à, từ 5000 năm trước liền tồn tại, tương truyền là 5000 năm trước, có một vị kiếm tu nhìn trời chém ra tới. 5000 năm trước kiếm? Cái gì kiếm khí có thể tiếp tục lâu như thế? Lộ Trường Viễn dường như tại nhớ lại cái gì, nói, ta cũng là ngẫu nhiên từ một bản trong cổ thư nhìn thấy, kia một tên kiếm tu gọi kiếm cô dương dựa theo đạo cảnh tiêu chuẩn đến xem, ước chừng đã đến giao quang phía trên đi. Lý Thanh Thảo kinh hô, giao quang phía trên. Đúng vậy a, tới. Không đợi Lý Thanh Thảo tiếp tục hỏi, có người từ nơi xa mà tới. Nàng tay trái dẫn theo lồng chim, tay phải mang theo một thanh kiếm. Lộ công tử, hồi lâu không thấy, còn tốt chứ? Lộ Trường Viễn nói, không phải rất tốt, người ta cũng không bao lâu không gặp. Tô cô đương, có thể hay không đem thanh kiếm kia cho ta xem một chút? Tô Ấu Hoản lắc đầu, không thể, ta muốn dùng cái này kiếm đi chả ma. Nàng chuyến này nhiệm vụ chính là muốn đem thanh kiếm này mang về từ hàng cung. Ngươi có thể chém dụng nó sao? Chẳng không xong. Tô Ấu Hoản mặt không biểu lộ, nhưng có thể chém ra một đạo ánh sáng, để trắng bực nói pháp môn biết rõ nơi này có biến. Lộ Trường Viễn khép cười một tiếng, chờ đến nói pháp môn đến tiếp viện, cái kia thời điểm chúng ta khả năng thi cốt đều lạnh. Cho nên Lộ công tử muốn cùng ta trước xử lý cái hôn lễ sao? Miễn cho chết thời điểm, ta còn chưa lấy chồng, ngươi còn chưa cưới vợ. Tô Ấu Hoản khó được mở cái trò đùa. Hạ Liên Tuyết trợn tròn mắt, nàng nhìn cái này Tô Ấu Đoàn không giống người tốt. Lộ Trường Viễn thở dài, "Như vậy đi, Tô cô nương, ta gọi kiếm nhất thanh danh, như kiếm ly ta, ngươi liền đem kiếm cho ta." "Kiếm làm sao có thể nói chuyện?" Tô Ấu Đoàn gật đầu, "Được." Thế là Lộ Trường Viễn nói, "Tuyệt vọng." Chỉ một tiếng, gió nổi mây phun, cuồn bạo kiếm ý mãnh liệt quét sạch ra, tiếng kiếm reo tựa hồ muốn mặc phá màng nhĩ của người ta. Tô Ấu Đoàn nhìn xem một màn này, giống như cũng không kinh ngạc, vì vậy nói, "Ngươi là trôi kiếm này chủ nhân, lại hoặc là trôi này kiếm chủ nhân truyền nhân sao?" Lộ Trường Viễn bình thản mà nói, "Không kém bao nhiêu đâu." Tô Ấu Đoàn đem kiếm bỏ xuống, kiếm liền một cái chớp mắt đến Lộ Trường Viễn trong tay, vô cùng khéo léo. Vải trắng che mắt thiếu nữ nói, "Thôi, nếu như thế, kiếm liền cho ngươi." Lộ Trường Viễn không nói tạ ơn, hắn nhấc lên kiếm, tùy ý huy động mấy lần. "Ân, rất nhẹ, rất tiện tay." Hạ Liên Tuyết đi đến Lộ Trường Viễn bên người, ôn nhu nói, "Công tử muốn xem chừng." Nàng đã biết Lộ Trường Viễn muốn đi chằm ma. Lộ Trường Viễn cười lên tiếng tốt. Thế là Lộ Trường Viễn đối bầu trời kia một đạo vệ trắng nói, "Lấy trấn ma ngàn năm kiếm chi công đức, luôn có thể hướng ngươi mượn một kiếm đi." Trên bầu trời kia một đạo vệ trắng là vết kiếm, càng là kiếm khí, là kiếm cô dương kiếm. Lộ Trường Viễn lúc này muốn một sợi kiếm độc, lấy kiếm độc làm vật trung gian, như thế mới có thể chằm ma. Hướng bầu trời mượn kiếm, nghe là rất buồn cười một sự kiện, nhưng Lộ Trường Viễn có thể mượn đến, bởi vì hắn học qua kiếm cô dương kiếm, tính nửa cái kiếm cô dương truyền nhân, mà kiếm cô dương kiếm là cực kỳ bá đạo, lấy diệt sát toàn bộ sinh linh làm mục đích kiếm. Lộ Trường Viễn dứt lời, tuyệt vọng tại quanh người hắn chậm rãi du tẩu, vệt trắng quấy động, đột nhiên xé rách bầu trời, lộ ra mặt trời. Nguyên lai vậy mà lại qua một ngày, trước đó hắc vụ che trời, không biết thời đại. Cự ly bổ thiên đan xuất thế, còn lại một ngày mãnh liệt gió cuốn sạch lấy bụi đất, cuối cùng biến thành thiên địa, lại hình như sáng tạo ra một cái thế giới, cuối cùng bao trùm tại kết thúc đọc bên trên. Lộ Trường Viễn tinh tế trải nghiệm lấy trên thân kiếm thế. Hắn bây giờ còn chưa đi vào tiên đạo, thân thể cũng rách tung tóe, không có cách nào tiếp nhận kiếm độc, cho nên kiếm độc chỉ có thể bám vào tại tuyệt vọng bên trên. Thái thượng thanh linh vong tiên quyết thông thuận vận hành, Lộ Trường Viễn vững vàng hô hấp, sẽ không đi bị trong kiếm chấp ảnh hưởng phán đoán. Thiên địa phong trần biến thành hắn trong tay tam xích kiếm. Lộ Trường Viễn áo bào xanh theo gió bay phất phới, hắn lẩm bẩm nói, cái này từng là ta nhất ưa thích dùng kiếm pháp. Vừa giờ Tô Vô Tướng dường như đã nhận ra bên này nguy hiểm, thê minh thiên địa tiếng gào chấn động toàn bộ ma quốc. Lộ Trường Viễn lạnh nhạt, "Vô dụng, ngươi có thể lừa như mộng, không lừa được ta." Những cái kia xúc tu cùng hắc khí tại đi vào Lộ Trường Viễn bên người thời điểm, liền bị cuồng phong tịch cuốn nát nước. Lộ Trường Viễn bung ra một kiếm, nhưng kiếm quang cũng không phải là từ hắn kiếm trong tay phát ra, mà là từ chân trời bệ trắng bên trong khuấy động mà ra, lại từ mặt trời chỗ chết xạ bóp méo không gian, chạm diệt thế gian. Mặt trời từ phía đông dâng lên, phía tây rơi xuống. Như vậy, đến cùng là mới sinh mặt trời mãnh liệt, vẫn là rơi xuống dư vi nóng bỏng đâu? Đương nhiên là rơi xuống mặt trời. Lặn về phía tây mặt trời lôi cuốn lấy hết thể chết đi ánh sáng, uy hiếp thế gian, sau đó đi vào thâm trầm hắc ám. Cho nên, kiếm cô dương một kiếm này, gọi là Nhất kiếm Tây Lai. Sáng sáng mặt trời, một vòng mà rơi. Chương 33. Phá vọng chương 33. Phá vọng ban đầu thời điểm, ta rất ưa thích kiếm cô dương một kiếm này, bởi vì nó lệ, có thể chém dụng thế gian hết thể địch nhân. Đống nhiên Lộ Trường Viễn nhớ tới bị đuổi giết một cái kia đêm mưa, bọn hắn lảo đảo nghiêng ngã xông vào một chỗ sân động, trong động có hai cỗ bạch cốt, tại bạch cốt bên cạnh có một cái nho nhỏ bồ đoàn bên trên có hai quyển công pháp, một bản gọi Thập Lục Minh Nguyệt Hoa Châm, một quyển khác chính là cái này Nhất kiếm Tây Lai như mặt trời chi mãnh liệt, dùng tuyệt đối bá đạo chém ra. Hắc ám là đen như mực biển, nương theo lấy sóng lớn mãnh liệt làn sóng ma một đợt lại một đợt đụng chạm lấy yêu ớt bờ biển, dẫn tới kinh thiên động địa rung động. Có người nghe thấy được hải khiếu, cũng có người nghe thấy được Phật âm trận trận, nhưng càng nhiều là nghe thấy được một tiếng bình thản tán. Kia một đạo kiếm quang trực tiếp kích phá ma quốc hắc ám, đêm đen như mực, khô khan lửa đều biến mất dưới một kiếm này. Ánh sáng lên lạc nhật chỗ, đi xuyên qua cả tòa thành trì, cuối cùng treo cao bầu trời, giống như trở thành đạo thứ hai lạc nhật, to lớn ma thân từng khúc chôn bụi, lại tựa như chưa từng tồn tại trên đời này. Toàn bộ màn trời lấy một điểm yếu ớt bắt đầu vỡ vụn, cuối cùng như vỏ trứng bốc ra, màu đen mưa chất chứa làm cho người nổi điên ma tính, cũng cuối cùng dưới một kiếm này bị đãng tịnh ma. Mà từ sau lúc đó, là kiềm chế đến cực hạn sau nở rộ chói lọi ánh lửa, cùng muốn đem người đốt bị thương mặt trời. Nhưng về sau, chậm rãi, ta cảm thấy một kiếm này tệ nạn quá nhiều, kiếm này quá hùng, không phân địch ta, cũng không phân tiên phạm. Lộ Trường Viễn thanh âm theo gió mát, không biết nói cùng ai nghe, nhưng dùng để đám ma, lại là không có gì thích hợp bằng. Hạ Liên Tuyết ngửa đầu, nhếch môi, kia nóng dực khí tức chỉ là nhìn xem liền đâm đau da thịt của nàng, dài nhỏ tiệp vũ nhẹ nhàng run run, màu anh đào môi mấy chuyến khép mở, lại cuối cùng không nói ra lời. Ngược lại là bên cạnh Lý Thanh Thảo đè nén trong tay kiếm, giả bộ như hứng hờ hỏi, hiện tại cùng Lộ Minh Thành anh em kết bái, để hắn dạy một chút ta một kiếm này, còn kịp sao? Không có người trả lời hắn. Che mắt thiếu nữ cuối cùng nói một câu, nửa điểm không do người. Toàn bộ lưu tình hồ triệt để bị to lớn vệt trắng bao phủ. Đã lâu không gặp, chỉ làm một cái chớp mắt, Lộ Trường Viễn liền phát hiện chính mình tại một chỗ thuần màu trắng chỗ, trước mặt có một vương bức cái bàn, mà Lộ Trường Viễn chính đối diện trên ghế, ngồi một cái thân mặc trường bào màu đen, đầu đội điêu kim quan miệng tóc ngắn nam tử. Đây là Tô Vô Tướng. Mà Tô Vô Tướng bên người, Loan Như Mộng trải lấy ưu nhã mỹ nhân búi tóc, thân mang màu vàng kim nhạt phượng bảo, "Lộ đại ca tới, đa tạ ngươi, nhanh ngồi đi." Lộ Trường Viễn trầm mặc hồi lâu, thở dài, kéo ra cái ghế, cũng nhập tọa. Đã lâu không gặp, Vô Tướng. Tô Vô Tướng nói khoát khoát tay, người ta khách khí cái gì, đây là ta cuối cùng một sợi niệm, dục ma đã nhổ, ta bị nhuộm dần quá lâu, đã không sống được, cũng liền cuối cùng gặp ngươi một mặt. Lộ Trường Viễn không nói một lời, nhưng đáy mắt lại rõ ràng có mấy phần thấy không rõ cảm xúc. Tô Vô Tướng nói, ngươi cũng đừng khóc, ta thật vất vả có thể tại Thanh Tỉnh tình huống dưới cùng ngươi gặp một lần, đừng làm những cái kia phiến tỉnh, đến, rất lâu không cùng ngươi uống rượu. Một vò rượu trên bàn tạo ra, Tô Vô Tướng vung tay lên, lại lần nữa sinh thành hai cái lưu ly chén rượu, hắn nhíu mày, ngươi ta huynh đệ vẫn là đừng có dùng những này đồ vật. Thế là thanh ngọc lưu ly chén rượu biến mất, hai cái chén lớn xuất hiện ở trước mặt. Loan Như Mộng đứng dậy, thay Tô Vô Tướng cùng Lộ Trường Viễn châm tốt rượu, Tô Vô Tướng một phát bắt được bát rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó hào sảng cười to, ngươi ta đã gần ngàn năm không có cùng một chỗ chạm gốc. Đúng vậy a. Lộ Trường Viễn cũng cầm lấy bát rượu, uống một hơi cạn sạch trong chén rượu. Tô Vô Tướng cười lắc đầu, tìm không thấy năm đó cùng ngươi uống rượu hương vị, ngươi ta năm đó cầm kiếm cưỡi ngựa truy sát ma đạo 3000 dặm, cuối cùng chặt đầu của hắn, hai ta lân cận tại một thế gian tiểu quán uống kia thiêu đạo tử. Kia là ta cảm thấy đời này vị ngon nhất rượu, về sau càng lại cũng không uống qua. Lộ Trường Viễn giống như cũng là nghĩ lên kia rượu kém chất lượng nước đốt hầu hương vị, nhưng lại chưa đi theo cười, chỉ là nói, nếu không phải ngươi thương hắn chân, cố gắng chúng ta còn truy không lên. Tô Vô Tướng dường như muốn đem 1500 năm thiếu khuyết cười cợt mở nói, chúng ta Nhật Nguyệt cung đâu? Đã nói xong muốn làm cái ăn ma đạo ma đạo. Lộ Trường Viễn nói, hắc vực không ai dám trêu chọc, thường cho phép thế gian đệ nhất lưu. Kiếm đạn quần mà không quay đầu lại. Đã từng Nhật Nguyệt cung ba người thề muốn giết thiên hạ tất cả ma tu, thế là trở thành giết ma ma, cho dù về sau Nhật Nguyệt cung cũng theo thời gian tiêu tán. Nhưng tòa này ma cung hoàn toàn chính xác đứng ở đại địa phía trên qua. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi a, cái kia. Thôi, ngươi cùng ta đều là cái mặc kệ nhà tính tình. Lộ Trường Viễn đột nhiên hung hăng vỗ vỗ cái bàn, ngươi nói chuyện có thể hay không em thay một điểm? Ta có thể so sánh ngươi không cố ra. Tô Vô Tướng cười ha ha, ta thành thân, có nhà mới có thể không cố ra, không giống có ít người, còn không, có thành thân đây. Tô Vô Tướng ngươi tin hay không chờ qua hôm nay, ta tự mình đi đảo ngươi mộ phần. Ai u, ta thật là sợ, đáng tiếc, ta không có mộ phần. Ta chết không có chỗ chôn, liền cho cốt đều không có, về phần hoàng lăng, ngươi yêu đảo liền đảo đi. Vị này thân mang hoàng bào lưu ly vương triều khai quốc hoàng đế như đứa bé con giống như nhảy dựng lên, sau đó làm cái mặt quỷ, ta không có mộ phần, ngươi nghĩ tại ta mộ phần khiêu vũ, càng là không có cửa. Loan Như Mộng vỗ vỗ chính mình sư đệ bay, nói khẽ, được rồi, đừng tìm tiểu hải tử, ngươi không phải nói có đồ vật muốn cho Lộ đại ca sao? Đúng nga. Tô Vô Tướng vỗ vỗ trên người xám, ta nói ngươi làm sao hôn thành dạng này, không có minh đệ ta nâng đỡ, nghèo túng nha, ngươi xem một chút ngươi thân thể này, muốn cái gì không có gì, cũng bị sét đánh giống như. Lộ Trường Viễn rốt cục nhịn không được, đem cái chén trong tay đánh tới hướng Tô Vô Tướng mặt. Ha ha, gấp, sư tỷ, ngươi nhìn, có người gấp. Đang lúc Lộ Trường Viễn cắn răng nghiến lợi thời điểm, Tô Vô Tướng đảo ngược cổ tay, trong tay đột nhiên nhiều một viên mùi thơm ngát đan dược. Đan Cửu Vân, nội liễm không tiêu tan quan huy, chỉ nghe cỏ cây hương. Ngươi nhìn, đây là cái gì? Lộ Trường Viễn nói, ngươi từ đâu tới bổ thiên đan? Trên thế giới này có thể chữa trị Lộ Trường Viễn năm thiếu chi thể cũng không phải chỉ có Túy Hồng Loan một loại kỳ vật, bổ thiên đan đồng dạng có này tác dụng. Tô Vô Tướng lung la lung lay đi đến Lộ Trường Viễn bên cạnh, vô vô Lộ Trường Viễn bay, 1500 năm trước, ta ma thân ăn người cùng đoán, cũng ăn linh, còn tụ hợp trong quốc khố một bộ phận linh thực dược khí, hôn tạp lấy thành đan này. Lộ Trường Viễn rôi ra tay, muốn cầm đi đan dược, Tô Vô Tướng đống nhiên co rụt lại tay, cười bị ổi nhìn xem Lộ Trường Viễn. Tô Vô Tướng, ha ha, gấp, gấp. Tô Vô Tướng đem cái này mai chân quý đan dược tùy ý quăng lên, tinh chuẩn vô cùng đã rơi vào Lộ Trường Viễn trong tay. Hắn quay người, vùi lấp chính mình cô đơn mặt, cái này mai đan tạo thành trước tất cả nghiệt, ta thay ngươi gánh vác, mau ăn đi. Dù sao cũng phải để cho ta nhìn xem ngươi hảo hảo, mới có thể đi không lưu tiết mới. Chương 34. Bổ thiên đan ra, cho điểm truy đọc A, chương 34. Bổ thiên đan ra, cho điểm truy đọc A, Lộ Trường Viễn cầm đan dược trên dưới dò xét. Tô Vô Tướng nói, mau ăn, lằng nhà lằng nhằng, ta nhanh không có thời gian. Vô số người đem hết toàn lực muốn đoạt được đan dược, như Kim An Yên tĩnh tĩnh nằm ở Lộ Trường Viễn trong tay. Lộ Trường Viễn thân thể mỗi một tấc da thịt đều tại tham lam hô hấp lấy đan dược hương vị, kia là tự thân thể tận cùng dưới đáy phát tán mà đến khao khát cảm giác. Ăn nó đi. Ăn nó đi liền có thể chữa trị thân thể, trùng tu thiên đạo. Làm sao không ăn? Lộ Trường Viễn thở dài, nói, cảm ơn ngươi. Tô Vô Tướng cười đến ấm áp, ngươi ta ở giữa nói chuyện gì tạ ơn. Ta là nên cảm ơn ngươi, ngươi là sống đang nhớ lại bên trong động vật, ngươi để cho ta nhớ tới rất nhiều rất nhiều. Thốt đi qua. Thế là Lộ Trường Viễn nhấc lên tuyệt vọng, một kiếm đâm vào Tô Vô Tướng trái tim. Giờ ta thật lâu không cùng Vô Tướng uống rượu. Lộ Trường Viễn bung ra đối Thái Thượng Thanh Linh Vong Tiên Quyết áp chế, tâm pháp tự động lưu chuyển, bị kiếm đâm trúng Tô Vô Tướng ở trong mắt Lộ Trường Viễn thay đổi bộ dáng. Kia là một nửa thân người, một nửa ma thân ma, miệng to như chậu máu, thị người tim gan. Bộ dáng này cũng là Lộ Trường Viễn tiến vào phương này không gian lần đầu tiên nhìn thấy Tô Vô Tướng, hắn cố ý áp chế tâm pháp, chỉ là vì lừa gạt mình cùng Tô Vô Tướng uống một bữa rượu. Ma giống to, ngươi lại không có chút nào thèm quan tâm đi qua hồi ức. Tô Vô Tướng thân thể đang từ từ tiêu tán, ma còn muốn rỗi ra kêu bén nhọn móng tay dài đâm bị thương Lộ Trường Viễn, có thể cuối cùng chỉ là chậm rãi biến thành thổi phồng đất vàng. Hoàng Hạc đoạn kỳ đầu, cố nhân nay không tại. Lộ Trường Viễn trầm mặc nhìn xem đây hết thảy. Trương An đạo nhân là hắn nhập giao quang đạo hiệu, ở trước đó, hắn chỉ là Nhật Nguyệt cung hữu hộ pháp. Như vậy hắn thất cảnh giao quang pháp là cái gì đây? Là Thái Thượng Thanh Linh Vong Tiên Quyết. Cái kia đêm mưa, Lộ Trường Viễn tự tay kiếm chấn Tô Vô Tướng, từ đó bắt đầu tìm kiếm nổ ma chi pháp, rốt cục tại chứng đạo lúc, sáng tạo ra Thái Thượng Thanh Linh Vong Tiên Quyết. Từ đó về sau, vạn ma bất xâm. Thế mà còn bóp cái bổ tiên đan đến hôm ta. Lộ Trường Viễn bất đắc dĩ cười một tiếng. Mùi thuốc lại vẫn tại, Lộ Trường Viễn nhìn về phía trong tay đan, bổ tiên đan cũng không biến mất, nồng đậm sinh nguyên khí hơi thở xông vào Lộ Trường Viễn xoắn mũi. Bổ tiên đan đã xuất thế, cái này bổ tiên đan là thật. Ma đã chết, như đan là tạo ra ra hư ảnh, cũng nên biến mất mới đúng, mà đan không có biến mất, kết hợp trong mắt chữ, cái này lại là một viên đường đường chính chính bổ tiên đan. Ừm. Vừa rồi Lộ Trường Viễn áp chế tâm pháp cho nên không có cảm giác, bây giờ bung ra hạn chế, Thái thượng thanh linh vong tiên quyết thậm chí đang rung động. Nhân quả khí tức. Đan này là đại ma lấy ngàn năm sinh linh chi oán cùng thị tạo thành, mặc dù có thể bổ thiên, nhưng người nào biết rõ ăn có hậu quả gì không? Không chừng muốn nhiễm phải nhân quả gì. Kia đại ma chính là tồn lấy phần tâm tư này, muốn cho Lộ Trường Viễn ăn vào đan này, hắn thậm chí ngụy trang thành Tô Vô Tướng đến lừa gạt Lộ Trường Viễn, đáng tiếc Lộ Trường Viễn từ ngay từ đầu cũng không tin đan là thật, cũng liền không có mắc lừa. Lộ Trường Viễn nhẹ tay nhấc, tuyệt vọng lên, một kiếm chém về phía cái này bổ thiên đan, kia tràn ngập mùi thuốc bề ngoài tầng tầng rút đi, cuối cùng lưu lại một viên màu đen nội tâm. Phía ngoài tầng kia mùi thuốc chính là vô số người huyết đục, bổ thiên, lấy người tài lấy thành bổ thiên đan. Lộ Trường Viễn lấy tuyệt vọng đem cái này ngàn năm người đoán siêu thoát, cuối cùng lưu lại chính là cái này mai bổ thiên đan còn xuất lại, cũng chính là đại ma lấy lưu tình hồ đáy linh vật thêm nữa lưu ly vương triều quốc khố hỗn tạp ra thuốc thôi. Cái này vẫn như cũng là vô cùng chân quý thuốc, chỉ là không có cách nào chữa trị năm thiếu chi thể. Công tử. Hạ Liên Tuyết bước nhanh chạy tới, một mặt lo lắng nhìn xem Lộ Trường Viễn. Hư ảo chi cảnh phá tán, Lộ Trường Viễn thấy chi cảnh là cảnh hoàng tàn khắp nơi lưu tình hồ, đã từng tú mỹ cảnh hồ bây giờ tàn phá không chịu nổi, khó mà lọt vào trong tầm mắt. Lộ Trường Viễn nửa ngày không nói lời gì, sau đó đột nhiên cười một cái, xoay người nhìn về phía Hạ Liên Tuyết, "Không sao, đến, ngươi qua đây." Hạ Liên Tuyết mười phần nghe lời đứng ở Lộ Trường Viễn trước mặt, mềm mềm nói một câu, nàng lông mày hơi nhíu, dường như rất lo lắng Lộ Trường Viễn trạng thái, "Công tử?" "Há mồm." "Công tử?" "Há mồm." Mặc dù không hiểu nhiều Lộ Trường Viễn ý tứ, tiên tử như cũng nhu thuận mở ra tinh xảo miệng nhỏ, mỏng bệnh lên trên môi có lấy màu anh đào ánh sáng, đàn trong miệng chỉnh tề răng giống như trắng tinh vỏ sò. Lộ Trường Viễn có thể rất rõ ràng nhìn thanh tiên tử trong miệng nộn hồng thịt cùng cái lưỡi linh hương. Hắn dừng một cái, sau đó đem bổ thiên đan nhét đi vào. Thuốc phôi cho Hạ Liên Tuyết dùng vừa vặn. Hạ Liên Tuyết tú mỹ cái cổ trên dưới giật giật, đan dược liền vào phần bụng. Tiên tử nhăn mày, "Công tử, ngươi cho ta ăn cái gì?" "Độc dược, ngươi về sau không nghe ta, liền sẽ thân thể nổ tung." "Công tử chớ có gạt ta, kia rốt cuộc là cái gì?" Hạ Liên Tuyết nói còn chưa rơi, liền nói không ra lời, gương mặt phím hồng, hà hơi như lan. "Công tử, đến cùng cho ăn cái gì?" "Cho ta." Nàng suýt nữa ngã nhào trên đất, hồng hà bay tán loạn như mặt trời lặn ánh chiều tà. Lộ Trường Viễn tiến lên ôm lấy nàng, nàng liền mềm mềm tựa vào Lộ Trường Viễn trên thân, chỉ nghe Lộ Trường Viễn nói, "Cố thủ bản tâm, chớ lãng phí dược lực, còn có, đừng loạn xoay." Tiên tử sóng hà như điệp, tại Lộ Trường Viễn trong ngực chui tới chui lui, câu lòng người ngứa, nghe Lộ Trường Viễn, lúc này mới điều tức vật khí, dẫn dắt đến kia cố tinh thuần dược lực xuyên qua toàn thân. Rất nhanh, Hạ Liên Tuyết liền nguyên ngồi xếp bằng lên, nàng tu vi tại từng chút trở về. Chu Thiên ngũ khí lưu chuyển huyền diệu, chiếu tiên tử đẹp kinh tâm động phách, hồng hà cũng chậm chậm tan đi. Ước chừng một nén nhang sau, hai vị đây là tại. Lý Thanh Thảo cũng chạy tới. Lộ Trường Viễn không có trở về, nàng tại nhập đạo, muốn phá ngũ cảnh. Từ hạ tứ cảnh nhập thượng tam cảnh, bao nhiêu người truy cứu cả đời cũng làm không được một bước này, cho nên dung không được nửa điểm qua loa. Hạ Liên Tuyết vốn là phá trừ tâm chướng, nàng có thể tự làm từng bước tu đạo ngũ cảnh. Nhưng đầu cơ trục lợi nhanh chóng tu hành cũng là tu tiên không thể không phẩm một vòng. Hạ Liên Tuyết phải thừa dịp lấy thuốc phôi giúp nàng chữa trị thân thể cái này cơ hội, nhất cử nhập đạo. Tô Hấu Hoàng không biết khi nào đứng ở Lộ Trường Viễn bên cạnh, cũng nhìn xem Hạ Liên Tuyết phá cảnh, nàng cũng chưa nhập ngũ cảnh, nhìn xem người khác kinh nghiệm, cũng là đối nàng hữu ích chỗ. Nàng nhìn thoáng qua Lộ Trường Viễn, kiếm liền lưu cho công tử đi, xem ra là Hấu Hoàng không có duyên với nó. Trông thấy Lộ Trường Viễn chém ra một kiếm kia, nàng liền biết rõ, kiếm này mang không mang về đi đã không ảnh hưởng toàn cục, nàng chân chính nên làm là trở về báo cáo sư tôn, có người dùng thanh kiếm này chém ra nhất kiếm Tây Lai. Lý Thanh Thảo mở miệng, "Các ngươi có cảm giác hay không đến, có chút kỳ quái." Lộ Trường Viễn nghiêng đầu, nhìn về phía Lưu Tình Hồ một bên, hai người cũng liền đi theo Lộ Trường Viễn nhìn sang. Bởi vì lúc trước đủ loại tàn phá, Lưu Tình Hồ bên cạnh cỏ xanh đã vô cùng thê thảm, màu nâu bùn đất đều đã lật ra. Nhưng lúc này kia một mảnh hỗn độn trên bùn đất, thế mà sinh thành mới chồi non, có vài cọng tiểu thảo bước lên mầm non. Lý Thanh Thảo có chút hoảng hốt, "Đây là..." Tô Hấu Hoàng nói, "Ước chừng là hạ cô nương nộ nói đi, chỉ là không biết là cái gì nói." Lộ Trường Viễn thật cũng không nhìn ra Hạ Liên Tuyết nộ cái gì nói, có thể để cho cỏ xanh sinh mầm nói có chút nhiều, khó mà phân biệt. Lý Thanh Thảo thì thào mà nói, "Dương hoa mở, hiện tại là mấy tháng tới. Ven hồ cuối cùng một gốc hoàn hảo cây bạch dương vậy mà một lần nữa nở hoa, gió sợi thu theo gió phiêu khởi, không biết đi hướng phương nào." Lộ Trường Viễn nói, "Cuối tháng 8." Tháng 8 nóng bức sắp trôi qua, lập tức là xào xạc thu, có thể vốn nên ngày xuân mở dương hoa, lại cái này thời điểm một lần nữa mở ra. Lý Thanh Thảo ngồi xổm người xuống, gậy một cái tạo ra mầm non, nhỏ giọng nói câu tạ ơn, sau đó quay đầu lại, "Lộ huynh, đây là hàng thật giá thật tiểu thảo." Lộ Trường Viễn lừ một tiếng, ánh mắt lại chưa từng rời đi nhập định tiên tử. Có gió từ phương xa đến, mang đến xuân khí tức, tại một đoạn thời khắc, Hạ Liên Tuyết đột nhiên mở mắt ra, cái này một cái chớp mắt, nàng phảng phất là trên 9 tầng trời mỹ nữ, phiêu nhiên thành tiên, nhưng loại này khí tức chỉ kéo dài một cái chớp mắt. Lộ Trường Viễn nói, "Ngũ cảnh rồi." Hạ Liên Tuyết chưa hề cảm thấy mình tốt đẹp như thế qua, liên đối lấy ngựa khí đều trở nên nhẹ nhàng ấm áp. Ừm. Ngũ cảnh. Vũ Nguyệt Tiên cung đệ tử, Hạ Liên Tuyết, thế này tu đạo hơn 20 năm, khắc kỷ phục lễ, cố thủ bản tâm. Hôm nay, trùng nhập đạo cảnh. Chương 35. Ngươi cả một đời cũng phải bị hắn khống chế. Chương 35. Ngươi cả một đời cũng phải bị hắn khống chế. Cửu Trọng Tiên Quyết, tầng mây vờn quanh chi cô phong. Nơi này có một tòa to lớn đại điện, trên đó điêu khắc đủ loại kinh văn, đứng ở nơi đây, có thể thấy được chúng sinh. Nghe đồn, tiên nhân mỗi ngày từ đó chỗ liền có thể đem thế giới thu hết vào mắt. Hậu điện chỗ có một màn che xa giường, mơ hồ nhìn lại, hình như có một bộ trung linh tạo hóa kiểu nộn thân thể nằm nghiêng trên đó. Có một chùm chói lọi màu đỏ vô cùng gây nên tốc độ leo lên núi tuyết, cuối cùng đứng ở trước cửa cung. Có đại ma xuất thế. Nàng đứng tại trước cửa cung, bình thản mà nói, dựa theo khí tức đến xem, nên là đã từng nhập qua giao quang đại ma, không thể để cho hắn bị dục ma hấp thu, nếu không dục ma sẽ khó đối phó hơn. Từ cung điện bên trong truyền ra một câu, ta đã biết. Thanh âm không hề bận tâm, đứng ở Cửu Trọng Thiên Khuyết tiên nhân cũng không đem cái này xuất thế đại ma như thế nào để ở trong lòng. Thân ảnh màu đỏ nói, ngươi xuất kiếm, lại hoặc là ta xuất kiếm. Từ màn che sau nhẹ đến một câu, ta tới đi. Thanh âm của nàng giống như gió mát nước chảy, lại như tuyết sơn chi đỉnh lưu tuyết, rõ ràng đang nghe vào trong tai, lại tựa như phiêu miểu tại phương xa, cẩn thận tìm kiếm, lại như là thanh liên ẩn vào trong sương mù. Thân ảnh màu đỏ nói, ngươi càng lúc càng giống hắn, không có tình cảm. Màu trắng xa chậm rãi phiêu đãng, kia là ta sư tôn, ta sẽ dựa theo ý nghĩ của hắn đến cải biến chính mình. Từ màn che bên trong bay ra một vũ, sau đó đón gió lớn lên, cuối cùng tạo thành một kiếm. Kiếm này 3 thước 6 tấc, màu lam lưu ly kiếm thân, hoành đối thiên hạ, như muốn phá phong mà ra. Truyền thuyết, nói pháp môn môn chủ cả ngày đứng ở trên 9 tầng trời, thế gian ma ra, nàng liền có thể từ đó chỗ một kiếm đắc ma. Cái này chỉ là cái truyền thuyết, nhưng hôm nay có thể thấy được, truyền thuyết không giả. Trương An đạo nhân biến mất về sau, thế gian này mạnh nhất kiếm chính là nàng. Ừm. Đông Dương, nói pháp môn chủ giọng nghi ngờ nhạt nhưng mà đến, trên đời này lại có sự tình để vị này tu đạo nhiều năm tiên nhân như là non nớt hài đồng gặp mới lạ sự vật đồng dạng giật mình. Thân ảnh màu đỏ giống như cũng bị kinh đến, có người cho mượn kiếm cô Dương một kiếm, kia là nhất kiếm Tây Lai. Phiêu miểu đỉnh núi không còn một tia thanh âm, sắp phá tiêu kiếm cũng chậm rãi biến mất. Hồi lâu, Man Lụa Hậu chuyện ra một câu, Diệu Ngọc cung có pháp tắc ba động, hình như có người muốn trèo lên giao quang, ngươi thay ta đi xem một chút, không nên nhúng tay. Thân ảnh màu đỏ thẳng tắp nhìn xem màn lụa sau thân ảnh, tiêu kiếm này, áo cưới, loại sự tình này còn cần ta cùng ngươi tinh tế bàn giao sao? Không bằng ngươi lên giường đến, ta cùng ngươi tinh tế nói. Tên là áo cưới hồng y nữ tử biểu lộ không có chút nào gợn sóng, thản nhiên nói, ta biết rõ, cái này thiên hạ, trừ ra các nàng hai người, không để lại thứ ba người sẽ nhất kiếm Tây Lai. Cho nên nàng muốn đem người này mang về nói pháp môn. Nói pháp môn chủ một lần nữa nằm xuống dưới, giống như nói mê đồng dạng nói, nhớ kỹ nhìn một cái người kia trên bờ vai, hay là trên bụng, cũng có thể là trên mông có hay không ma văn. Ma văn chảy mát mẹ khí, thuận đến ngũ tạng lục phủ, mỹ mạo tiên tử suýt nữa ngâm khẽ lên tiếng. Chân thường ứng vật, chân thường điện tính. Thường ứng thường tính, thường thanh tính vậy. Kia ra hỏa rốt cuộc là ai? Cửu Nguyệt Hàn kiềm chế Chu Thiên tuần hoàn, chậm rãi đứng lên. Ngũ cảnh, gần trong gang tấc. Bất quá nàng cũng không sốt ruột phá cảnh, đây là bởi vì nàng đã nhập môn Thái Thượng Thanh Linh Vòng Tiên Quyết. Tu hành trước tu tâm. Mỗi cái đại tông môn tâm pháp đều là tông môn nhất áp đáy hòm đồ vật, cũng là khó khăn nhất học đồ vật. Cửu Nguyệt Hàn vẫn nhớ kỹ chính mình mới học Diệu Ngọc cung tâm pháp thời điểm trọn vẹn tại tông môn trong hàn đàm ngâm một tháng. Lúc này mới chật vật mò tới một sở ý, lại nửa năm, nàng mới tâm pháp nhất trọng. Có thể cái này Thái Thượng Thanh Linh Vong Tiên Quyết không đồng dạng, cự ly nàng bị mang thượng tiên hạ cũng mới 10 ngày không đến, nàng không ngờ nhập môn môn này nghe nói so Diệu Ngọc tâm pháp mạnh hơn tâm pháp. Cái này đủ để chứng minh môn tâm pháp này cùng nàng có bao nhiêu thích phối, cho nên nàng nguyên bản tuyển định nói, liền muốn hơi sửa đổi một chút. Trước kia nàng tu kiếm, là thẳng tiến không lùi hung kiếm, nội đạo tự nhiên là kiếm đạo, bây giờ đổi tâm pháp, đến cùng nhập gì nói, nàng còn phải ngẫm lại. Hoặc là chờ người kia đánh lên Diệu Ngọc cùng, hỏi lại hỏi hắn ý kiến. Cưu Nguyên Hàn nhẹ nhàng chụp chính một cái mặt. Cưu Nguyên Hàn, ngươi sao có thể loại suy nghĩ này? Đừng quên, hắn nhưng là thừa dịp ngươi suy yếu cho ngươi hạ ma văn tập nhân, ngươi cả một đời cũng phải bị hắn khống chế. Đến thời điểm lão yêu quái đó bảo ngươi không mặc quần áo ở trước mặt hắn luyện kiếm, ngươi cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi sao có thể đối với hắn có ấn tượng tốt đâu? Nhưng nếu là bị người khống chế liền có thể đạt được mạnh như thế tâm pháp, cái này tu tiên giới ước chừng có là người đánh vỡ đầu vì tại đó người trước mặt xếp hàng chờ lấy hiến chính trên hết thể đi. Nguyên Hàn sư tỷ, Nguyên Hàn sư tỷ. Có người sao động nàng lầu các môn, thanh âm nhẹ nhàng, là nữ tử. Cưu Nguyệt Hàn cũng không đi mở cửa, mà là nhàn nhạt mà nói, chuyện gì? Nàng tại trong tông vẫn luôn như thế, không nói là bình dị gần gũi đi, nói ít cũng là lạnh lùng như băng, đối nữ tử lạnh, đối nam tử càng là lạnh còn kém cầm kiếm giết người. Cửa ra vào sư muội ngược lại là biết rõ Cưu Nguyệt Hàn tính tình, cho nên cũng không để ý, Hàn ý đi chân nhân mời sư tỷ đi một chuyến chủ điện. Ta biết được. Cưu Nguyệt Hàn từ khi về tông liền tại trong hàn đàm khôi phục thương thế, hôm qua mới vừa bận về chính mình lầu cát, trong lúc đó một lần đều chưa thấy qua Hàn ý đi chân nhân. Giờ phút này Hàn Y Lý chân nhân có chuyện gì tìm nàng? Mặc dù nghĩ như vậy, Cửu Nguyệt Hàn vẫn là rất nhanh chạy tới Diệu Ngọc cung chủ điện. Ba vị chân nhân ngồi tại trên đại điện. Diệu Ngọc cung cái này 500 năm tính nhân tài tàn lụi, trừ ra vị kia lâu không hiện thân cung chủ, cái khác lại không có một người phá vỡ thất cảnh giao quang đại quan. Trước đây ít năm Hàn Thủy chân nhân hình như có cơ hội, lại phá quan thất bại, thọ tận tọa hóa. Nhưng dù vậy, Diệu Ngọc cung vẫn một mực cầm giữ 9 môn 12 cung một trong vị trí, một vị thất cảnh giao quang, ba vị lục cảnh khai dương, đủ để quét ngang thiên hạ. Tại cung chủ bế quan thời điểm, cung nội đại sự liền do ba vị chân nhân thương nghị. Cửu Nguyệt Hàn ngửa đầu, chân nhân tìm ta, thế nhưng là có chuyện khẩn yếu. Hàn Trạch chân nhân thanh âm uy nghiêm, Hàn Y Lý chân nhân nói Hạ Liên Tuyết phản cùng, liên hợp ma đạo giết hại đồng môn, ngươi là người trong cuộc, muốn nghe xem ngươi thuyết pháp. Cửu Nguyệt Hàn nói, ta lúc ấy ngất đi, cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì. Vậy ngươi liền nhìn xem ảnh lưu niệm đi. Hàn Y Lý chân nhân đưa tay, trước mặt liền xuất hiện một đoạn thời gian giữ lại, đây là nàng lấy trí nhớ của mình giữ lại ra. Hồi ức tự nhiên là lấy Hàn Y Lý chân nhân thị giác tiến hành, tựa như Hàn Y Lý chân nhân đi đến bên cạnh xe, lần đầu tiên nhìn thấy chính là Hạ Liên Tuyết nhập ma muốn giết Cửu Nguyệt Hàn. Hàn Trạch chân nhân nói, lần này ảnh lưu niệm ra, cung nội tự nhiên muốn đối Hạ Liên Tuyết tiến hành trừng phạt. Hàn Y Lý chân nhân cùng Cuối Thu chân nhân đã đồng ý đem Hạ Liên Tuyết trục xuất cùng, tước đoạt chân truyền danh hiệu. Cuối Thu chân nhân chính là thứ ba vị chân nhân, ở vào bên trái, không nói một lời trầm mặc. Cửu Nguyệt Hàn hít sâu một hơi, nàng kỳ thật không tin Hạ Liên Tuyết nhập ma, nhưng nàng không có khả năng trực tiếp phản bác, thế là nàng nói, Hàn Y Lý chân nhân chưa tông môn thẩm phán, liền đem Liên Tuyết sư muội trục xuất cửa cùng, còn phế tận tu vi, phải chăng không hợp quy củ? Hạ Liên Tuyết không phải phổ thông đệ tử, mà là thở nhỏ liền sinh trưởng ở Diệu Ngọc cung chân truyền, thậm chí còn là Hàn Thủy chân nhân duy nhất lưu lại đệ tử. Muốn trục xuất Hạ Liên Tuyết, vốn nên ba vị chân nhân nhất trí thông qua mới có thể làm đến, Hàn Y Lý chân nhân cử động lần này rõ ràng phá hư quý củ. Chương 36. Không ăn được cơm chùa chương 36. Không ăn được cơm chùa đúng là như thế, cho nên còn muốn hỏi cái nhìn của ngươi, nếu ngươi chứng thực được này, Hàn Y Lý cũng bất quá là tiền trạm hậu tấu thôi. Cửu Nguyệt Hàn minh bạch ba vị chân nhân thái độ. Hàn Y Lý cùng Cuối Thu chân nhân là đồng ý khu trục Hạ Liên Tuyết, nhưng Hàn Trạch chân nhân cảm thấy việc này còn có chỗ trống, cho nên mới hỏi thăm Cửu Nguyệt Hàn, cùng là Diệu Ngọc chân truyền người trong cuộc lý do thoái thác tự nhiên cực kỳ trọng yếu. Cửu Nguyệt Hàn lắc đầu, sư muội thở nhỏ liền sinh trưởng ở cung nội, ngày thường đối xử mọi người ôn hòa, lần này bị dục ma nhuộm dần có lẽ có nguyên nhân khác, đã sư muội đã bị phế trừ tu vi, không cần thiết tước đoạt đệ tử của nàng thân phận, Diệu Ngọc cung dù sao xem như nhà của nàng. Hàn Trạch chân nhân lộ ra một vòng cười, Hạ Liên Tuyết nói như thế nào cũng là Hàn Thủy chân nhân lưu lại hải tử, đã ngươi nói như thế, vậy liền như thế xử lý đi, tước đoạt Hạ Liên Tuyết chân truyền thân phận, hạ thấp là phổ thông đệ tử. Hàn Y Lý chân nhân sắc mặt không vui, lại như cũng không có mở miệng. So với Hạ Liên Tuyết, Cửu Nguyệt Hàn càng hoài nghi Hàn Y Lý chân nhân. Nhưng Cửu Nguyệt Hàn không có khả năng trực tiếp chất vấn Hàn Áo chân nhân, cho nên Cửu Nguyệt Hàn thanh âm nhẹ nhàng, kia nếu là sư muội nàng trùng tu trở về nên như thế nào? Cuối Thu chân nhân rốt cục mở miệng nói câu nói đầu tiên, đến lúc đó lại nói, cảnh giới trùng tu nghe dễ dàng, trên thực tế khó khăn đến 10 năm chưa chắc có một cái, nhất là đã từng là thiên tài, một buổi sáng rơi xuống phàm trần, tâm cảnh đại bộ phận đều vỡ vụn mà đi, đời này đã không còn trùng tu hy vọng. Hàn Trạch chân nhân lại nói, nguyện lệnh ngươi đi xuống đi, hảo hảo điều tức, lập tức sẽ luận đạo. Cho nên ba vị chân nhân đã ngầm thừa nhận Hạ Liên Tuyết không về được. Duy chỉ có Cửu Nguyệt Hàn tâm đạo nhất câu. Bên cạnh có loại kia lão quái vật, sư muội trở về thời gian ước chừng là đã đưa vào danh sách quan trọng. Công tử, chúng ta trả về cung sao? Cửu Nguyệt Hàn nhận định vị sư muội này, trên thực tế cũng không phải là rất muốn hồi cung. Tâm tình của nàng có một chút xíu nho nhỏ biến hóa. Lộ Trường Biên nói, đương nhiên muốn trở về, không bay về ngươi làm sao thắng Cửu Nguyệt Hàn. Tiên tử cắn môi, nghĩ lại là chuyện khác. Nàng bị Hàn Y Lý chân nhân trói buộc kém chút chết mất thời điểm, là Lộ Trường Biên cứu được nàng, bây giờ nàng khôi phục ngũ cảnh lực lượng, cũng là toàn bộ nhờ Lộ Trường Biên một kiếm chạm thanh thiên cho nàng đổi lấy. Cái này ân tình càng thiếu càng nhiều. Ân cứu mạng còn sách đầu đến báo, vậy nếu là ân cứu mạng tăng thêm quay về đạo cảnh chi ân đây. Cái này ân tình còn giống như không rõ đây. Mới gặp Lộ Trường Viễn thời điểm, Hạ Liên Tuyết còn chỉ là tứ cảnh, lúc đó nàng cảm thấy Lộ Trường Viễn bất quá một kẻ phàm nhân, bây giờ nàng ngũ cảnh, lại nhìn về phía Lộ Trường Viễn, lại phát hiện chính mình so với trước đó muốn thấp cái đầu. Trước sau cũng bất quá 10 ngày thời gian, làm sao lại rơi xuống một bước này đâu. Hạ Liên Tuyết nghĩ không minh bạch, nhưng là nàng không có ý định tiếp tục suy nghĩ. Trên thế giới này vốn là có rất nhiều chuyện nghị không minh bạch, rất nhiều thời điểm hồ đồ điểm tốt. Nha. Liên tiếp câu nói này cũng là công tử dạy nàng. Đã như vậy, tại đại ca trở về trước đó, liền do tứ đệ ngươi tạm thay hoàng vị đi. Vàng son lộng lẫy trong cung điện, Tô Ấu Bản bình thản nói như thế. Lưu tình hồ sự tình bế, trên Ngọc Kinh cần thời gian đi khôi phục ngày xưa an bình, có thể tòa này kéo dài ngàn năm Lưu Ly Vương triều bây giờ lại không hoàng đế. Lão hoàng đế băng hà, nhị hoàng tử không biết tung tích, tuân theo cũng coi là cố nhân về sau suy nghĩ, Lộ Trường Viễn mang theo Hạ Liên Tuyết cùng một chỗ tới hoàng cung. Không nghĩ tới vừa lúc gặp phải Tô Ấu Đoàn an bài hoàng vị sở thuộc. Cái này tứ hoàng tử Tô Lạc Thu ngược lại là nhặt được cái tiện nghi. Không nói thái tử có trở về hay không được đến, coi như trở về, Tô Lạc Thu chẳng lẽ liền sẽ đem vị trí buông tay. Tô Ấu Đoàn như cũ che mắt, trở về nhìn về phía Lộ Trường Viễn, "Lộ công tử, hôn sự phải chăng?" Không đợi Tô Ấu Đoàn nói chuyện, Lộ Trường Viễn lập tức nói, "Không đến." "Như thế, vậy liền cứ như vậy đi." Vị này tam hoàng nữ điện hạ đối với lao tổ tông an bài hôn sự thái độ có chút làm cho người nhìn không thấu, nói là phiền chán đi, lại ba nhấc lên, nói là ưa thích đi. Mỗi lần nghe được Lộ Trường Viễn cự tuyệt cũng mặt không biểu lộ. Hạ Liên Tuyết bản năng mà nói, cái gì hôn sự? Lộ Trường Viễn khoát khoát tay, không có gì. Công tử, gặp Hạ Liên Tuyết có một cố đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng tư thế, Lộ Trường Viễn bất đắc dĩ nói, kia bị diện bà trò đùa nói. Hạ Liên Tuyết lúc này mới bừng tỉnh nhớ tới mặt bà gặp bọn họ lần đầu tiên liền phải đem tam nữ nhi gả cho Lộ Trường Viễn sự tình, bây giờ Hạ Liên Tuyết đã biết vị kia tam nữ nhi chính là Tô Ấu Hoạn, không khỏi cổ quái nhìn về phía Tô Ấu Hoạn. Vị này tam điện hạ, không thích hợp cưới tới làm nàng dâu. Hạ Liên Tuyết khẳng định. Đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng xem xét chính là cái nuông chiều từ bé, lấy về nhà khẳng định bị tội. Nghĩ như thế, Hạ Liên Tuyết nhìn về phía Tô Ấu Đoàn biểu lộ thì càng quái. Lộ Trường Viễn vỗ vỗ Hạ Liên Tuyết vai, hôn sự đều là chút không bền chắc, ta trước kia còn có qua vị hôn thế đây. Tô Ấu Đoàn không sợ hãi chút nào, Lộ Trường Viễn trước đó đã nói với nàng một lần, ngược lại là Hạ Liên Tuyết lần đầu tiên nghe gặp việc này không khỏi chết miệng cái nết, công tử có vị hôn thê. Chơi trò chơi thời điểm tặng nói là. Lộ Trường Viễn nhớ mang máng, tựa hồ là vì đền bù hắn đem chính mình bóp không có thiên phú, cho nên cho hắn đưa một vị hôn thê. Hắn ban đầu muốn đi cơm chùa nói, bồi dưỡng mấy cái lợi hại hồng nhan tu sĩ sau đó cả một đời không cố gắng là tu tiên giới làm người ta hâm mộ nhất gần nói một trong. Đều là thật lâu sự tình, ta đều không nhớ rõ tên của nàng cùng bộ dáng. Hạ Liên Tuyết không khỏi nói chuyện có chút cả lăng, cái này cái này cái này. Lộ Trường Viễn cười nói, năm đó ta còn chỉ là một cái tiểu lang bên trong, nàng bị tiên nhân coi trọng, nói là thiên phú vô cùng tốt, tiên nhân hứa hẹn nàng làm đệ tử thân truyền. Tô Ấu Hoản nhẹ nhàng nói, nàng đi. Không. Lộ Trường Viễn lắc đầu, nàng khóc nói không đi, nàng nói chỉ muốn cùng ta thành thân, nói mọi loại tiên lộ không bằng bồi tiếp ta cả một đời, muốn lưu ở bên cạnh ta. Hạ Liên Tuyết ngây ngẩn cả người, nàng có chút không biết làm sao, không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Lộ Trường Viễn lại nói, cho nên ta giúp nàng lau khô nước mắt, để nàng đi theo tiên nhân trở về cùng, thiên phú tốt vì cái gì không tu hành. Ăn bám lưu cũng là tu tiên giới không thể không phẩm một vòng. Đáng tiếc không ăn. Ai? Tô Ấu Hoảng đi đến Lộ Trường Viễn bên người nhìn xem Lộ Trường Viễn, Lộ công tử thật là lòng dạ độc ác. Lộ Trường Viễn quay lưng lại, nhìn về phía cung điện bên ngoài mặt trời, hôm nay mặt trời không tệ, phơi người ấm áp, toàn thân đều mềm nhũn. Trường Sinh Cửu Thị ước chừng là muốn so hồng trần tình hình trọng yếu hơn chút, ta năm đó cùng nàng nói chờ ngươi tu đạo có thành tựu, liền có thể cho ta cũng làm chút chỗ tốt, không chừng ta cũng có thể đi vào tiên đạo. Mặc dù không nhớ rõ tên của đối phương cùng dung mạo, có thể quá khứ trải qua lại nhớ kỹ rõ ràng. Như thế kỳ quái. Nhìn xem Lộ Trường Viễn bộ này bộ dáng, Hạ Liên Tuyết không khỏi một trận trong lòng buồn phiền, nàng tình nguyện trông thấy Lộ Trường Viễn bộ kia cười xấu xa không làm nhân sự dáng vẻ, vừa mới Lộ Trường Viễn không giống người, giống như là vô tình tiên đạo. Công tử. Hạ Liên Tuyết giật giật Lộ Trường Viễn góc áo. Thế nào? Chúng ta đi thôi, nên trở về cung, ân, hồi cùng, công tử không phải muốn nhìn ta cùng sư tỷ ai lợi hại sao? Hạ Liên Tuyết sinh ra một tia trốn tránh tâm tư, nàng hiện tại không muốn lại nghe Lộ Trường Viễn trò chuyện cái gì vị hôn thê, ta sẽ không thua. Lộ Trường Viễn cười gật đầu, vậy liền đi thôi. Chuyến này muốn về Diệu Ngọc Cung, tìm Lý Hồng Loan chữa trị hắn năm thiếu chi thể, nhưng đối với Lộ Trường Viễn tôi nói, hoàn toàn không phải trở lại Diệu Ngọc Cung đơn giản như vậy. Dù sao hắn năm đó vị kia vị hôn thê bái nhập chính là Vũ Nguyệt Tiên Cung, cho nên Lộ Trường Viễn mới đối Vũ Nguyệt Tiên Cung quần áo ký ức sâu sắc như vậy. Chương 37. Ăn cơm đi ngủ nghe xinh đẹp tiên tử ca hát chương 37. Ăn cơm đi ngủ nghe xinh đẹp tiên tử ca hát Nguyệt Hàn sư tỷ. Cưu Nguyệt Hàn nhàn nhạt ư một tiếng, thậm chí chưa từng đem ánh mắt dừng lại tại vừa mới gọi nàng sư tỷ mấy vị đệ tử bên trên. Nàng hôm nay đổi một thân màu đen giao lĩnh trường bào, bên trong dựng một kiện thuần màu trắng áo trong, mảnh khảnh sở cung eo thì là lấy màu đen lăng văn eo phong dán chặt, càng lộ ra nàng eo nhỏ. Ta muốn nhập lâu. Đi qua lưu vân tím nhạt rừng hoa, Cưu Nguyệt Hàn dừng lại tại một mảnh to lớn dưới bóng ma. Ở trước mặt nàng là một tòa cực kỳ cao lớn màu nâu đâm thác, tầng tầng chồng lên, nết lên mái con cùng linh động mái hiên đem xưa cũ đường vân phối hợp vô cùng uy nghiêm. Diệu Ngọc Cung tàng kinh các. Nàng không phải lần đầu tiên tới nơi này điện tịch phong phú, từ Vũ Nguyệt Tiên Cung bắt đầu cho tới bây giờ Diệu Ngọc Cung, vô số năm ghi chép cùng công pháp đều khóa tại trong tháp. Thủ tháp người chỉ là nhìn nàng một cái, nhân tiện nói, có thể. Cưu Nguyệt Hàn liền cũng không nói một lời tiến vào trong tháp. Bây giờ nàng là Diệu Ngọc Cung bên trong duy nhất một vị chân truyền, có quyền hạn cơ hồ cùng trưởng lão tương đương, cái này tàng kinh các trong lâu đại bộ phận địa phương nàng đều có thể đi. Có thể nàng cũng không lên lầu, mà là tại tầng thứ nhất bốn phía đi lại. Nửa ngày, nàng rốt cuộc tìm được hẻo lánh nhất nơi hẻo lánh, nơi đó có ít sắp xếp giá sách, nồng đậm thư hương vị chui vào xoang mũi, mang theo trang giấy mùi thơm ngát. Cưu Nguyệt Hàn đưa tay gỡ xuống một cuốn sách. Linh dược ký sự nàng hôm nay đến tự nhiên là vì Lộ Trường Viễn phân phó, cái kia dáng dấp đẹp mắt lại không làm người sự tình lao yêu quái tại trong cơ thể nàng lưu lại ma văn, nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Hôm qua nàng đã tìm kiếm tất cả đan dược mục lục, cũng không tìm tới cái gọi là Túy Hồng Loan, cho nên nàng chỉ có thể chỗ này đến tìm. Trước mặt tòa này giá sách chính là Diệu Ngọc Cung thu thập các nơi nghe đồn, cùng một chút hương giá việc vật ánh. Lại một canh giờ, Cưu Nguyệt Hàn đem bản này linh dược ký sự thả trở về, trong này nửa điểm chưa từng đề cập cái gọi là Túy Hồng Loan. Đến cùng cái gì là Túy Hồng Loan? Nàng duỗi ra thon dài trắng non tay phất qua giá sách, cái kia tay phải lâu dài luyện kiếm nhưng lại không có kén, ngược lại nhu để xanh nhạt, khớp xương rõ ràng, đẹp mắt cực kỳ. Ừm. Tay dừng lại tại một quyển sách trước. Đây là một bản không có tên sách, địa chỉ có một cái viết máy đến thấy không rõ chữ. Cưu Nguyệt Hàn đem nó gỡ xuống lật ra. Thiên Cung thu đồ xưa nay coi trọng duyên phận. Hôm nay tại Đại Hoàng thôn thu đồ ba tên, phân biệt là Thiên Cung. Cái này dường như Vũ Nguyệt Tiên Cung lưu lại thu đồ ghi chép, tại Diệu Ngọc Cung vẫn là Vũ Nguyệt Tiên Cung thời điểm, trừ ra mỗi qua 3 năm thu đồ đại điện, ngẫu nhiên cũng sẽ có tiên sư ra ngoài nhìn thấy căn cốt không tệ hải tử, liền dẫn trở về. Bắc Cung phía dưới núi tuyết, trời sinh lưu ly tâm. Cưu Nguyệt Hàn hứng hở lật xem cái này sách, coi như là cái thú vị cố sự đến xem, dù sao cái này tu tiên giới, những cái kia trời sinh cái gì thể, cuối cùng cơ hồ đô thành không được nói. Nàng lười biếng đảo qua một hàng chữ. Tại Đại Ngụy quốc tìm được một nữ tử, tuổi tác hơi lớn, dường như hồng loan kết thể, căn cốt hiếm thấy. Có chân duyên, một phàm nhân vị hôn phu, căn cốt bình thường, đắc đạo vô vọng, cho nên thay hắn chặt đứt Trần Duyên, khốn thứ 3 năm không được hồi hương. Thay hắn vị hôn phu tìm mới vợ, bị cự. Đây là Vũ Nguyệt Tiên cung thường dùng mánh khóe. Đem có thiên phú nữ hải tử mang về cung nội, sau đó lừa gạt nữ hải tử người nhà, liền nói nữ hải nhi chết tại bí cảnh lịch luyện bên trong, sau đó lấy cách thức khác đi đền bù nữ hải nhi người nhà. Hoàn Mỹ Kỳ danh viết chạm Trần Duyên. Về sau bị Trường An đạo nhân giáo huấn về sau, liền thu liễm rất nhiều. Cưu Nguyệt Hàn nuốt ve một trang này, hiện cũng chỉ mang theo thời gian nhiệt độ. Kỳ quái là, người này danh tự khối kia phảng phất bởi vì mực in phai màu, thấy không rõ. Hồng Loan kiếp thể, giống như cũng không có quan hệ gì. Nàng chưa từng nghe nói qua loại thể chất này, liền tiếp tục nhìn xuống, lại phát hiện cũng không có càng nhiều ghi chép. Cưu Nguyệt Hàn cũng không để ở trong lòng, dù sao Hồng Loan kiếp thể cùng Túy Hồng Loan chỉ có hai chữ đồng dạng mà thôi, cái này đều không biết rõ là cái gì thời điểm văn hiến. Vũ Nguyệt Tiên cung cách này đã có 500 năm, cái này văn hiến bên trong ghi lại vị kia thiếu nữ, hơn phân nửa chết tại náo động bên trong. Thôi, cái này lao yêu quái chính là nhiều chuyện. Cưu Nguyệt Hàn quyết định hôm nay không còn giúp Lộ Trường Viễn tìm cái gọi là Túy Hồng Loan, mà là đi tìm chính một cái trên người ma văn. Đạo này ma văn nàng cũng tìm đã lâu, chính là không tìm được tương quan nội dung. Mới đầu Cưu Nguyệt Hàn tưởng rằng một loại nào đó hợp hoan môn bí pháp, nhưng nhìn kỹ đến, cho dù là hợp hoan môn bí pháp cũng không có bá đạo như vậy, thậm chí còn có thể đem tâm pháp của mình truyền đến. Cái này tựa hồ càng giống là một loại truyền thừa văn. Cưu Nguyệt Hàn không rõ ràng vệ tâm ma văn đến cùng là cái gì đồ vật, nhưng lại đối cái này vệ tâm ma văn vừa yêu vừa hận. Nàng bây giờ luyện kiếm cũng không dám đi bên hồ, chỉ dám đến phía sau núi rừng trúc, quần áo cũng che phủ nghiêm nghiêm thật thật, chính là sợ người nhìn thấy bả vai nàng trên ma văn. Nếu như bị người nhìn thấy, Cưu Nguyệt Hàn không dám nghĩ có hậu quả gì không? Không nghĩ tới Diệu Ngọc Chân truyền lại là người khác đồ chơi. Người cái này một thân tu vi chẳng lẽ ở đâu vị lao yêu quái dưới thân thờ tới? Ai có thể nghĩ tới ngày thường băng lãnh như tuyết Diệu Ngọc thủ tịch chân truyền, bí mật đúng là người khác nô nhi đây, không chừng tại trên giường mở miệng một tiếng chủ nhân kêu to ra đây. Nghĩ đến đây, Cưu Nguyệt Hàn liền trở nên đau đầu. Người lao quái kia vật làm sao còn chưa tới? Nàng hạ quyết tâm, lần sau gặp được Lộ Trường Viễn, không yêu cầu Lộ Trường Viễn đem ấn ký hủy bỏ, chỉ là để Lộ Trường Viễn đem ấn ký thay cái địa phương. Dù là đổi tại mông trên cũng được a. Phản phất là bởi vì Lộ Trường Viễn một kiếm kia, cho nên mùa hè trước thời gian kết thúc, thu liền tới lặng lẽ đến. Tên là Thu thiếu nữ giống như là ưa thích đồ ác, luôn luôn thừa dịp ngươi không chú ý tăng thêm ý để vẫy thời điểm, đưa ngươi một trận phong hàn. Cho nên Hạ Liên Tuyết mặc dù không sợ lạnh, lại vẫn tăng thêm một kiện nhẹ nhàng sao ý để, bên trong là xanh nhạt váy dài, nhu trắng bạch ngọc đai lưng tô điểm tại nàng trên lưng, càng lộ ra vòng eo mềm mại, tư thái ngạo nhân, nồng đậm tóc dài thuận rủ xuống, giống như tốt nhất tơ lụa, một trận gió thổi qua, trắng sáng như tuyết cái cổ liền có chút lộ ra. Vầng trán của nàng ở giữa quanh quẩn lấy như có như không thanh lanh ưu tư, liền tựa như trước mặt khắp lưu nước sông, gọi người không khỏi nghĩ tiến lên thay nàng nuốt lên cao mày. Ngũ cảnh ngọc hành, cái này tại bây giờ người tu hành trung đô là cực kỳ cao cảnh giới, cho dù là tại 9 môn 12 cung, cũng có thể làm một vị trưởng lão, tại càng nhỏ hơn chút tông môn, cơ hội chính là tông chủ. Mãnh liệt như vậy tiên tử, lại như cũ có ưu phiền sự tình. Hôm qua muộn nàng trắng đêm chưa ngủ, lan qua lộn lại suy nghĩ lấy Lộ Trường Viễn cái kia vị hôn thê, nàng luôn cảm thấy Lộ Trường Viễn trong lời nói mang theo vài phần nói không rõ cảm xúc. Cũng không biết là tốt là xấu. Làm sao ngốc đứng đấy? Hạ Liên Tuyết rất nhanh nết lên tú mỹ môi, đang chờ công tử. Lộ Trường Viễn gật gật đầu, vậy liền chuẩn bị đi thôi. Hai người cái này liền muốn lên đường về Diệu Ngọc Cung, cùng lúc trước khác biệt, bây giờ Hạ Liên Tuyết đã nhập vũ cảnh, liền có thể đi thuyền nhập tiên sơn. Từ Lưu Ly Vương triều trong quốc khố thuận một lá thuyền, Lộ Trường Viễn rất tự giác ngồi xuống, tiên tử cũng chỉ đạo một câu, lên. Thuyền liền lơ lửng phá vỡ ngày mùa thu, giống như một cái bay lượn chim vỗ cánh đi hướng tiên sơn. Hạ Liên Tuyết một bên không lấy thuyền, vừa nói, công tử, ngươi cảm thấy vị kia Tam Điện Hạ như thế nào? Tu đạo kỳ tài, ta không phải ý tứ kia. Lộ Trường Viễn quay đầu lại, nhìn về phía tiên tử gương mặt xinh đẹp, cười nói, vậy ngươi muốn hỏi cái gì? Tiên tử cắn môi, cuối cùng thở dài, Tam Điện Hạ lại là tu đạo kỳ tài sao? Không có tí sức lực nào. Muốn nhìn tiên tử mắc cỡ đỏ mặt ấp úng bộ dáng, đáng tiếc không nhìn thấy. Chương 38, khởi tử hoàn sinh. Chương 38, khởi tử hoàn sinh. Nàng tự nhiên là tu đạo kỳ tài, nàng che mắt của mình, nhốt chính mình muốn, dùng cái này tu đạo, không phải kỳ tài là cái gì? Mặc dù không biết rõ nàng đến cùng tu cái gì nói, nhưng hơn phân nửa nhúng chàm thiên đạo quyền hành, cho nên mới bộ dáng như thế. Bồ Tát Thái Thượng, cho nên vô tình. Hạ Liên Tuyết ngập ngừng nói, cho nên kia là nàng trả ra đại giới sao? Vì tu hành vây nốt chính mình thất tình lục dục, cái này đáng ra không? Lộ Trường Viễn nhìn xem Thiên Biên Vân Quyển Vân Thư, hài lòng mà nói, tu hành trọng yếu nhất chính là kiên trì bền bỉ, có thể cầm chi dĩ hằng cũng có thể quy kết làm một chữ. Hạ Liên Tuyết thật rất ưa thích nghe Lộ Trường Viễn giảng đạo. Nàng luôn cảm thấy Lộ Trường Viễn giảng nói, mặc dù rất nhiều thời điểm là nguy biện, nhưng lại trực chỉ bản nguyên. Chấp. Lộ Trường Viễn nói, tu đạo trọng yếu nhất chính là chấp, không chấp không ngờ, cho nên tu vô tướng cho dù ma niệm vốn thân, cũng có thể dòm ngó ra quang. Thế nhưng là càng chấp càng dễ dàng bị dục ma nhu dần, tu hành chính là lặp đi lặp lại chiếu rọi chính mình chấp, cũng là lặp đi lặp lại ba lần nhìn sơn thủy quá trình. Nhìn sơn thủy là sơn thủy, nhìn sơn thủy không phải sơn thủy, nhìn sơn thủy lại là sơn thủy. Không ngừng khám phá, không ngừng mà chấp, cuối cùng mới có thể không rơi vào mớn, đăng lâm đại đạo. Lộ Trường Viễn đột nhiên cười nhạo một tiếng, cho nên tu hành tu đến sau cùng đám người kia bên trong, có tuyệt đại bộ phận đều là cố chấp cùng, không có cái gì có đáng giá hay không đến, chỉ có nguyện ý hay không. Kia công từ đâu? Hạ Liên Tuyết đột nhiên đặt câu hỏi, lại làm cho Lộ Trường Viễn ngây ngẩn cả người. Trường An nói nhân tu vô tình đạo, cũng tu sát đạo. kia Trường An đạo nhân đến cùng là cái dạng gì tính cách đâu? Thế nhân chỉ biết Trường An đạo nhân hoành không xuất thế, sau đó cực kỳ bá đạo đem thiên hạ cao thủ đánh một trận, trấn áp tu tiên giới ngàn năm, nhưng đến cùng tới nói, không ai biết rõ Trường An đạo nhân là cái gì tính cách, trừ ra hắn duy nhất cái kia đồ đệ. Ta, công tử xem xét liền cũng không tầm thường, chí ít ta bây giờ đi vào ngũ cảnh, cũng như cũng nhìn không thấu công tử, phảng phất công tử ngươi chỉ là cái không có tu vi phàm nhân. Lộ Trường Viễn nghẹn lời một cái. Hắn hiện tại thật đúng là cái không có tu vi phàm nhân. Hạ Liên Tuyết nhẹ nhàng mà nói, ta rất nhớ biết rõ công tử là cái dạng gì người, chẳng lẽ lại công tử cũng là tu đạo tu đến cố chấp người sao? Ngươi thấy ta giống sao? Tiên tử lắc đầu, công tử ngược lại càng giống là phàm gian phú quý công tử, suốt ngày trừ ra nghĩ ăn ngon, chính là đi nghe cô nương xinh đẹp ca hát, không giống như là thành tâm quả dục tu đạo. Lộ Trường Viễn nhịn không được lên tiếng bật cười. Có thể ta xác thực không có làm qua một ngày nhà giàu công tử, ta làm nhiều nhất sự tình là tại một gian nho nhỏ bên ngoài viện, cây kia dưới cây giả trên ghế xích đu số ngôi sao. Thiếu niên tự phụ lăng vân kiếm, đến bây giờ, xuân hoa tan mất, đầy cõi lòng điều hưu. Hạ Liên Tuyết nghe không hiểu nhiều Lộ Trường Viễn, lại không hiểu cảm thấy một loại tên là nhẹ nhõm cảm xúc. Cái này rất khó được. Nhưng cùng với công tử, nàng rất nhiều thời điểm đều là bưng lòng, phản phất thế gian này không còn khó khăn, hết thảy đều tốt đẹp như vậy. Lộ Trường Viễn từ từ nhắm hai mắt, cảm thụ được gió nhẹ, tiên tử, trên thế giới này trừ ra sinh tử, liền không có đại sự. Công tử nói chuyện luôn có một loại lão nhân cảm giác đây. Nếu là lúc trước, Hạ Liên Tuyết sẽ nghĩ rất nhiều rất khó khăn rất nguy cấp tình huống đến phản đối Lộ Trường Viễn, có thể cái này một lần nàng phá trước rồi lập mới phát hiện, người miễn là còn sống, liền có hy vọng. Lộ Trường Viễn cực kỳ không muốn mặt mà nói, ta năm nay 18. Hạ Liên Tuyết giống như cũng bị Lộ Trường Viễn chọc cười đi, kia như thế tính, ta ngược lại thật ra so công tử lớn tuổi mấy tuổi, công tử còn phải gọi ta một tiếng tỷ tỷ đây, tiểu đệ đệ, mua cho tỷ tỷ cái mức quả ăn đi. Nàng còn nhớ rõ trong ngộng Lộ Trường Viễn ngay trước nàng mặt ăn mức quả. Bây giờ nàng như cũng không biết rõ trong ngộng Lộ Trường Viễn có phải hay không bản thân, nàng nếu là đi hỏi, Lộ Trường Viễn khẳng định là nói không phải. Nhưng không quan hệ, coi như là thật sao? Dù sao công tử cũng nhìn qua. Lộ Trường Viễn mỉm cười nhẹ lay động đầu, bánh kẹo là cho tiểu hài tử ăn, cho nên đại nhân muốn ăn được bản thân đi mua. Phù vân qua khe hở, mang đến nhẹ nhõm thời tiết. Qua hai ngày, ta dạy cho ngươi thu kiếm. Sắp nhập thu, cái này liền có thể dạy kiếm thứ hai. Hạ Liên Tuyết điểm một cái ưu mỹ đáng yêu cằm nhỏ, đa tạ công tử. Dù sao đều thiếu nợ nhiều như vậy, lại thiếu điểm đi, nợ quá nhiều không lo. Lộ Trường Viễn đột nhiên hô hấp một trận, đáy mắt lại lên màu đỏ. Túy Hồng Loan sắp thành thuộc Hạ Liên Tuyết ngộ đạo nhập vũ cảnh, Túy Hồng Loan liền muốn chín, cái này tiểu tiên tử thật có ý tứ. Không đợi Lộ Trường Viễn nghĩ lại, Hạ Liên Tuyết điều khiển phi chu run lên bần bật. Một đạo tràn ngập hắc khí Phật thủ từ phía dưới bay tới, suýt nữa chạm đến phi chu, Hạ Liên Tuyết lên kiếm liền đối với Phật thủ lai lịch chém ra một đạo kiếm quang. Phi chu không thể không ngừng xuống dưới. Lộ Trường Viễn hít mắt, nhìn xem đạo này Phật thủ. Hạ Liên Tuyết lạnh lùng mà nói, công tử, là ăn Phật tự đại từ bi thủ. Tiên tử gương mặt xinh đẹp hàm sát, nàng còn đắm chìm trong nhẹ nhõm không khí đây, ai như thế không nhìn bầu không khí tới quấy rầy. Đi ra cho ta. Ngũ cảnh mở dương chi lực làm cho cả rừng rậm thổi lên đại phong, tại trong gió chui ra một lông đen mang sát hòa thượng, đại từ bi trưởng đúng là hắn chỗ dùng. Lộ Trường Viễn cao mày, nói, thực tâm hòa thượng. Vừa lúc trước đó bị Lộ Trường Viễn chém đứt đầu thực tâm hòa thượng. Thực tâm hòa thượng đầu là bị Lộ Trường Viễn chém xuống tới, đầu trên mặt đất ù ù cục lăn, như cái bóng già, Lộ Trường Viễn nhớ kỹ rõ ràng. Người này đến cùng vì sao lại khởi tử hoàn sinh? Lộ Trường Viễn hít mắt nhìn về phía kia thực tâm tăng chỗ cổ, quả nhiên phát hiện nơi đó có lít nhà lít nhít kim câu. Có người nhặt được thực tâm hòa thượng thi thể, chi kỷ giúp thực tâm hòa thượng và tốt đầu. Công tử, không phải người sống, ước chừng là thi thôi. Hạ Liên Tuyết rất nhanh chú ý tới thực tâm hòa thượng dị dạng, tái nhợt lăng ra, cặp mắt vô thần, cùng siêu siêu mẹo mẹo kỳ quái hành tẩu tư thế. Nồng đậm mùi sát thối đem chung quanh thực vật hun thành làm cho người buồn nôn dịch nhợn trạng sền sệt vật. Có độc. Hạ Liên Tuyết gương mặt xinh đẹp ngưng lại, tràn đầy ghét bỏ. Lộ Trường Viễn đem tuyệt vọng đưa cho Hạ Liên Tuyết, dùng ta kiếm đi. So với Hạ Liên Tuyết cái kia thanh bội kiếm, chấn ma ngàn năm tuyệt vọng đối phó tử vật ma vật không thể nghi ngờ càng có ưu thế. Hạ Liên Tuyết tiếp nhận Lộ Trường Viễn kiếm, lại phát hiện thanh kiếm này so với mình kiếm còn muốn nhẹ chút, nàng không khỏi trở về nhìn về phía Lộ Trường Viễn. Lộ Trường Viễn chỉ là nói, kiếm càng nhẹ, kiếm pháp càng hùng, kiếm càng nặng, kiếm pháp càng dày nặng. Cửu Nguyên Hàn kiếm so Hạ Liên Tuyết nhẹ, mũi kiếm cũng liền so Hạ Liên Tuyết hùng. Hạ Liên Tuyết buồn buồn ư một tiếng, sau đó đông nhiên xuất kiếm. Cũng không phải là Diệu Ngọc thập tam kiếm, mà là Chu Minh kiếm. Lôi quang nổ vang, lấy thế tồi khô lạp hủ đem thực tâm hòa thượng đánh ngã xuống đất. Ngũ cảnh một kiếm cùng tứ cảnh liền ngày đêm khác biệt, thực tâm hòa thượng vốn là chỉ có tứ cảnh, bây giờ bị làm thành thi khôi cũng chỉ có thể có tam cảnh không đến lực lượng. Hạ Liên Tuyết một kiếm này liền trực tiếp đem hắn thân thể nổ thành khối, lại không có thể phục lên. Đột nhiên, một đạo kiếm quang từ phương xa phá vỡ bầu trời. Công tử. Lộ Trường Viễn gật đầu, đi nhìn một cái. Tiên tử bên này cầm kiếm, mang theo Lộ Trường Viễn giống như lưu quang lấp lóe đi, thẳng đến đứng tại một tòa trước miếu, cỏ dại rậm rạp khô bại miếu thờ bên trong mang theo làm cho người nhìn quen mắt cảm giác. Lộ Trường Viễn vô vô đất trên người nói, rốt cuộc là ai nhàn rỗi không chuyện gì làm đem thực tâm hòa thượng luyện thành thi khôi. Chương 39. Tiện Thanh Thu, kinh hỉ tăng thêm cầu truy độc neo, chương 39. Tiện Thanh Thu, kinh hỉ tăng thêm cầu truy độc neo, là thi khôi môn, công tử. Thi khôi môn lại là cái gì tông môn? Hạ Liên Tuyết đã thành thói quen Lộ Trường Viễn không biết rõ tu tiên giới cách cục, cho nên rất tự nhiên giải thích nói, chín môn một trong ma môn, cũng là mới thành lập, trước kia hẳn là gọi là nhân khôi môn. Chưa nghe nói qua. Bởi vì đang động loạn trước còn chỉ là cái rất nhỏ tông môn, công tử chưa từng nghe qua cũng rất bình thường. Hạ Liên Tuyết nhẹ nhàng nói, có thể thi khôi môn cự ly nơi đây cứ xa, nếu là nói là bổ thiên đan mà đến, lại chưa từng thấy đến thân ảnh của bọn hắn, lúc này đến đánh lén chúng ta là có ý gì đâu. Lộ Trường Viễn nói, đại khái là nhìn ngươi là đàn, liền chuẩn bị thuận tiện đem ngươi vị này tiên tử diệt trừ, thật không nghĩ đến ngươi ngũ cảnh, thật là lợi hại nha, Liên Tuyết tiên tử. Hạ Liên Tuyết vành thai phím hồng, chớ có rêu cả ta. Lộ Trường Viễn liền cũng thấy tốt thì lấy, chỉ cách đó không xa tòa kiêu miếu, sư tỷ của ngươi chính là ở chỗ này cùng thực tâm tăng đánh cái lưỡng bại câu thương, bị ta nhặt về nhà. Không biết do cái gì thời điểm, bọn hắn lại bay đến tòa này trên núi. Công tử, đây là tòa Từ Hàng miếu. Bên trong tượng Phật để Lộ Trường Viễn ký ức tương đương khắc sâu, kia là một tôn thần tính cùng ma tính đủ cả tượng Phật, nhìn tương đương quỷ dị. Là, lúc trước liền nghe thực tâm hòa thượng nói Hắc vực Từ Hàng cung lại đem hương hỏa nhận được nơi đây đến, cái này Hắc vực Từ Hàng cung làm sao tại Tráng vực dựng lên miếu? Hạ Liên Tuyết nói, Từ Hàng cung những năm gần đây ưa thích tại thế gian lập miếu, bên trong một quen sẽ thả một tòa thiên thủ Từ Hàng giống, có tu vi người nhìn lại, chính là bạch ngọc Từ Hàng, phàm nhân nhìn lại, chính là đồng trao tượng đá. Lộ Trường Viễn nghi ngờ nói, có biết Từ Hàng cung muốn làm gì? Hương hỏa thành tiên đạo, nghe nói là Từ Hàng cung cung chủ muốn mượn phàm nhân hương hỏa dòm ngó giao quang phía trên, thu thập phàm nhân hương hỏa để mà phá cảnh, cũng là cái biện pháp, chính là cực dễ dàng bị hồng trần khí mơ hồ chính mình đạo đi, xem như binh đi hiểm chiêu. Hạ Liên Tuyết quay lưng đi, gọi Lộ Trường Viễn không nhìn thấy mặt của nàng, sau đó nói, cái này cung người đều cổ quái, trước kia cung nội chân nhân trưởng lão đều sẽ ngoài định mức nhắc nhở chúng ta, nhìn thấy Từ Hàng cung người, tốt nhất là ở cách xa một chút, chỗ lấy công tử ngày sau vẫn là rời xa vị kia tam hoàng nữ tương đối tốt. Quên đi quần lại tại sao lại trở về giảng Tô Ấu Đoàn rồi. Lộ Trường Viễn chỗ nào có thể biết rõ Hạ Liên Tuyết đến cùng là căn cứ vào cái gì tâm tính nói, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, cùng nàng muốn cũng không có giao tiếp, coi như là nhìn cái hậu bối thôi, ta cùng nàng đều không có đem mặt bà coi là thật. Hai người một bên trò chuyện một bên hướng phía Từ Hàng miếu đi đến. Mặc dù nhìn xem là đang đàm tiếu, nhưng trên thực tế Hạ Liên Tuyết đã huyền kiếm, tùy thời chuẩn bị đem chọn tòa miếu phá hủy rơi. Ầm ầm, cũng không các loại hai người xuất kiếm. Cả tòa Từ Hàng miếu đột nhiên nổ tung, từng tiếng sáng quát lớn âm thanh, đừng trốn. Trong chẻo kiếm minh chấn động, một vị váy xanh nữ tiên rút kiếm phá vỡ giữa không trung, sau đó ném ra một đạo pháp vòng, ý đồ không ở tứ tán chạy trốn hắc khí. Ầm, có cái gì đồ vật rơi vào Lộ Trường Viễn trước mặt, kia là một cái dáng dấp to lớn huyết chi chu, ước đến có mặt người lớn nhỏ, vừa mới đám kia màu đen quái vật, chính là từ huyết chi chu tạo thành nền quần. Một thanh kiếm từ không trung rơi xuống, quán xuyên cái này con nện. Tặc tử, thôi, hai vị đạo hữu, không từng có sự tình đi. Váy xanh nữ tiên từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống, nàng bộ dáng tiên đẹp, dáng người Anna, cái trán một vòng nhạt màu lam môi trắng, nhìn liền tựa như trên trời giao chỉ nữ tiên. Nàng cũng không đem hai người nhận thành địch nhân, ngược lại chậm rãi tiến lên, chắp tay nói lễ, Thương Lan môn, Tiện Thanh Thu, hai vị là. Bị người này đánh đoạn, là không có cách nào tiếp tục đuổi thi khôi môn tập nhân. Hạ Liên Tuyết lễ phép đáp lễ, Diệu Ngọc cung, Hạ Liên Tuyết. Lộ Trường Viễn, rừng núi Thôn Tu. A, nguyên lai là Liên Tuyết tiên tử cùng Lộ công tử. Tiền đạo hữu tại sao lại ở chỗ này? Hạ Liên Tuyết hỏi, như thế nào chẳng được. Túi đầu Thương Lan bên ngoài, Vô Tâm Mây Tử Nhàn, Thương Lan môn cũng là 9 môn 12 cung chính đạo một trong, bất quá bản tông hẳn là tại Hắc vực mới đúng, tại sao lại tới này chẳng được. Tiện Thanh Thu ngược lại là một mặt kinh ngạc, Hạ tiên tử không biết không? Chúng ta cùng vị cung có một trận luận đạo đây, chúng ta tương đương coi trọng việc này đây. Hạ Liên Tuyết thật đúng là không biết rõ việc này, luận đạo nhất sự tình là tại nàng dò xét bổ thiên đan về sau an bài xuống, nàng lại một mực chưa từng hồi cung, vừa lúc bỏ qua. Hạ Liên Tuyết lại nói, đã là luận đạo, vì sao tiền đạo hữu sẽ ở nơi này? Tiện Thanh Thu lúc này mới giải thích, ta vốn là tại Tráng vực du lịch, được tin tức cũng chỉ có thể chính mình tiến về Diệu Ngọc cung, nhưng tại nửa đường ta nhìn thấy một cái ma đạo, lấy ba cái thôn người lợi thì, ta tức không nhịn nổi, liền đuổi giết hắn, một đường đuổi tới nơi này. Vậy xem ra là thi khôi môn ma đạo bị đuổi giết hoảng hốt chạy bừa, lấy về phần bung ra thực tâm hòa thượng khống chế, hai người lúc này mới bị không xem chừng mất khống chế thực tâm hòa thượng thi khôi đụng phải. Đáng tiếc ta vừa mới không có thể bắt ở kia ma đạo, cho nó lấy thế thân chi pháp chạy trốn. Thiện Thanh Thu thở dài một tiếng, lộ ra có chút áy náy. Cái này cố sự Lộ Trường Viễn giống như ở đâu nghe qua. Có việc chạy tới nơi nào đó, nửa đường gặp phải một ma đạo giết hại bất tính, truy sát ma đạo, đi tới cái này Từ Hàng miếu. Lộ Trường Viễn không khỏi nói, Tiện tiên tử gặp phải kia ma đạo luyện thi, có phải hay không đều là bị mở ngực một bụng, không có tâm can. Tiện Thanh Thu nháy mắt mấy cái, đúng là như thế, công tử là như thế nào biết được. Ba cái kia thôn là bị thực tâm hòa thượng đồ, ta giết hắn, chưa từng nghĩ hắn cũng bị luyện thành thi khôi. Thiện ác cuối cùng cũng có báo, làm nhiều chuyện ác, chết cũng không thể sống yên ổn, còn phải bị người ta đem thi thể luyện thành binh khí. Hạ Liên Tuyết rất rõ ràng nghĩ đến điểm này, tiền đạo hưu truy sát hẳn là thi khôi môn. Tiện Thanh Thu hiểu rõ gật đầu, đáng tiếc không thể lưu lại kia ma đạo, đúng, hai vị chuyến này nhưng là muốn về Diệu Ngọc cung. Là như thế, không bằng kết bạn cùng đi. Hạ Liên Tuyết vừa định cự tuyệt, nàng không quá nguyện ý dựng người khác cùng đi, nhất là một cái mỹ mạo nữ tử, mà lại nàng tiên chu rất nhỏ, chỉ có thể ngồi hai người, không thể nhiều hơn nữa, lại nhiều sẽ chen. Nhưng Lộ Trường Viễn sớm mở miệng, "Tốt, công tử." Lộ Trường Viễn nói, dù sao cũng tiện đường, không bằng cùng đi đi. Hạ Liên Tuyết lại nói một tiếng công tử, gặp Lộ Trường Viễn bộ dáng nghiền ngẫm, liền cũng gật gật đầu, vậy liền cùng đi đi. Đợi đến tiên chu lại lên đường thời điểm, Lộ Trường Viễn càng thêm dán chặt tới gần Hạ Liên Tuyết ngồi, cái này khiến vành thai phiếm hồng tiên tử tay run một cái, suýt nữa không có khống chế tốt tiên chu. Nàng cơ hồ có thể cảm nhận được Lộ Trường Viễn ấm áp thổ tức, cao nàng sau lưng ngứa một chút. Hạ Liên Tuyết nghĩ lung túng nói một câu công tử, lại phát hiện Lộ Trường Viễn chính cười nhìn nàng, thế là nàng cũng sẽ không nói. Lộ Trường Viễn đương nhiên là cố ý, dù sao tiên tử thơm thơm mềm mềm, nhưng so sánh trước mặt cái này tiện thanh thu trên thân như có như không dục ma hương vị muốn tốt nghe nhiều. Chương 40. Đăng Tiên Thê chương 40. Đăng Tiên Thê Diệu Ngọc Cung ở vào một mảnh liên miên ngọn núi bên trong cao nhất trong núi, nơi đây mây mù lở lở, linh khí tràn đầy, mà tại không vào ngọn núi chi địa có một cái chấm nhỏ, muốn nhập Diệu Ngọc Cung, liền có thể từ nơi này đăng tiên thê, lúc này mới có thể nhìn thấy Diệu Ngọc Cung lưu ly sơn môn. Tiên chu đến lúc đó, sắc trời đã tối. Nhìn xem kéo dài núi, Hạ Liên Tuyết nhân tiện nói, công tử, liền tại chân núi nghỉ ngơi một đêm đi. Trong đêm vào núi tự nhiên là có chút nguy hiểm, dứt khoát ngay tại chân núi nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại vào núi. Chỉ là vừa nghĩ tới lập tức về núi, Hạ Liên Tuyết liền có mấy phần tâm như hay rối. Nàng cũng không rõ ràng tự mình đến cùng là cái gì tâm tình, cho nên dọc theo con đường này, nàng thường xuyên đối Lộ Trường Viễn mà người, nàng phát hiện nhìn xem Lộ Trường Viễn có thể làm cho mình tâm tình bình tĩnh. Tuy nhập đêm, thị trấn ngược lại là đèn đuốc sáng tỏ. Tiến vào thị trấn, trước hết nhất đối diện chính là một phương nho nhỏ tử quán, màu nâu vạc rượu trên dùng đến sơn màu đỏ bố vây quanh, mùi thơm ngát mùi rượu đã bay tới. Không đợi ba người tiến vào tử quán, liền có người ra đón, ba vị thế nhưng là cũng tới bái rượu ngọc cung. Cần phải mua chút phụ trợ dụng cụ sao? Lộ Trường Viễn nhìn một chút Hạ Liên Tuyết, lại phát hiện Hạ Liên Tuyết cũng cảm thấy không hiểu đâu. Người kia giải thích nói, đăng tiên núi rất khó, không nói đến Diệu Ngọc Tiên Cung tại dãy núi chỗ sâu, một đi ngang qua đi muốn xem chừng mánh thú, chính là trèo lên kia 99.999 bậc thang cũng là rất khó, ba vị nếu là leo núi, có thể mua chút thuốc cao, tích cốc đan loại hình. Hạ Liên Tuyết hiểu rõ, nhẹ nhàng lắc đầu, không cần. Nàng cũng là lần đầu tiên tới dưới núi tòa này tiểu trấn, đối với nơi này một điểm chưa quen thuộc. Lộ Trường Viễn không khỏi hiếu kỳ nói, leo núi là chuyện gì xảy ra? Hạ Liên Tuyết nhu hòa mở miệng, cung nội mỗi 3 năm thu một lần đồ, kia thời điểm sẽ rộng khai sơn môn, nhưng rất nhiều thời điểm, có chút cầu tiên người không có cách nào chờ đợi 3 năm, cung nội liền thiết trí một cái biện pháp khác, chính là cái này đăng tiên thê. Phàm nhân nếu là có nghị lực, qua dãy núi, sau đó leo lên 99.999 cái bậc thang, Diệu Ngọc cung tiên nhân cũng có thể ra cho một lần thu đồ cơ hội. Dạng này liền nảy sinh sản nghiệp, cái này thị trấn là đi cầu tiên người cung cấp một chút cấp thấp phụ trợ dụng cụ. Bọn hắn ba người tất nhiên là không cần. Hạ Liên Tuyết dường như nghĩ tới điều gì, sau đó nói, cung nội có thời điểm sẽ có đệ tử Tuần Sơn, đem thế xỉu ở trong núi phàm nhân đưa về tòa này thị trấn, nhưng hàng năm vẫn là có vận khí không tốt bị trong núi lao hổ ăn hết. Cầu tiên khó, cầu đại đạo càng khó. Không có thiên phú, cầu đạo càng là khó bên trong khó. So với cái khác tông môn, Diệu Ngọc cung xem như tương đối nhu hòa, đại đa số tông môn đều không chút nào nhà thông thái tình, xem phàm nhân là cỏ rác. Lộ Trường Viễn cười cười, đi thôi, đi khách sạn. Khách sạn ngay tại tiểu quán cách đó không xa, cửa ra vào điểm một ngọn đèn dầu, trên biển hiệu siêu siêu bẹo bẹo viết đón gió khách sạn. Cửa hàng lao bản tại quầy khách sạn đánh lấy bản tính, nghỉ chân mà vẫn là ở trọ. Lộ Trường Viễn nói, muộn như vậy còn có thể sinh lò. Có thể, đến thêm tiền. Vậy vẫn là ở trọ, ba gian khách phòng. Cửa hàng lao bản ư một tiếng, đem bảng hiệu đưa cho Lộ Trường Viễn, ban đêm không cần loạn đi lại. Khách sạn này xem ra nhiều năm rồi, lên lầu có thể rõ ràng nghe thấy kẹt kẹt thanh âm, đại đường trên mặt bàn cũng có chút đao kiếm vết tích. Ba gian số liền nhau phòng, Lộ Trường Viễn tuyển bên trái nhất một gian, cũng là sát đường, mở ra cửa sổ liền có thể nghe thấy phía ngoài gió. Lộ Trường Viễn ngáp một cái, đem tuyệt vọng đặt ở bên cửa sổ, cái này chuẩn bị ngủ. Cũng không có từng muốn, không bao lâu chỉ nghe thấy tiếng gõ cửa. Công tử, đã ngủ chưa? Ngủ. Vậy ta tiến đến. Cửa bị Hạ Liên Tuyết đẩy ra, nàng đem chính mình châm gài tóc lấy xuống, nhu thuận phát liền tán toái lấy rủ xuống, mặt mày còn cong nhu hòa, phảng phất có thể ôn nhu thời gian. Lộ Trường Viễn thở dài, ban đêm không ngủ được, có chuyện gì không thể ngày mai nói sao? Hạ Liên Tuyết cắn môi, nàng đích xác ngủ không được. Ta có một số việc muốn hỏi một chút công tử. Lộ Trường Viễn đứng dậy, ngồi ở hồng một ghế ngồi tròn trên, nói một chút, tu hành xảy ra vấn đề. Tiên tử lắc đầu, non miệng trắng non cái cổ tại ánh đến hạ lay động, mang đến màu da cam mê người cảm giác. Không phải, ta chỉ là một mực đang nghĩ, công tử tên kia bị hôn thê. Lộ Trường Viễn có chút buồn cười, nhớ nàng làm gì, ta đều không nhớ rõ nàng. Hạ Liên Tuyết không khỏi càng dùng sức cắn môi, chỉ là không hiểu có chút để ý, có thể nói cho ta công tử cố sự sao? Từ khi biết rõ Lộ Trường Viễn đã từng có cái vị hôn thê, còn bị Lộ Trường Viễn tiến đến tu tiên, từ đó không thể lưu tại Lộ Trường Viễn bên người, nàng liền buồn, trong lòng ngăn chặn vô cùng. Nghĩ hiểu rõ hơn ta. Ừm. Tiên tử nhu thuận mà nói, nghĩ biết rõ. Nàng cũng biến thành thật không ít. Nghĩ biết rõ cái gì, liền hỏi. Lộ Trường Viễn meo lại mắt, dùng sức nhớ lại không thế nào hồi ức đi lên. Quá lâu. Năm đó, ta cùng nàng nói, ta sẽ ở thế gian đợi nàng chờ nàng tiền đồ, liền trở lại tìm ta tiếp ta đi vũ. Đi tiên cùng quá tốt thời gian. Hạ Liên Tuyết tâm tình quần quận tựa như sóng biển, phức tạp liền chính nàng đều làm không minh bạch. Tinh mịn ánh đèn đưa nàng thon dài lông mi chiếu ra một tầng vàng ấm vân sáng, càng lộ ra tiên tử dung mạo kinh tâm động phách. Hạ Liên Tuyết nhỏ giọng nói, sau đó thì sao? Về sau, đại khái chỉ một năm, tiên cung cho ta một phong thư, nói nàng chết rồi, tiên nhân vì đền bù ta, phải cho ta lại tìm mấy cái nàng dâu, ta cự tuyệt. Tu tiên giới chính là như vậy, thiên phú càng tốt lòng dạ càng cao, liền càng dễ dàng chết mất. Trầm mặc tại ánh nến bên trong lan tràn. Hạ Liên Tuyết nhẹ nhàng mà nói, công tử, cái này thiên hạ có rất nhiều cô nương tốt, không cần thiết xoắn xuýt tại quá khứ. Lộ Trường Viễn tỉ mỉ đánh giá Hạ Liên Tuyết, phản phất là hôm nay lần thứ nhất nhận biết, ngươi làm sao cùng sư tỷ của ngươi, Cửu Nguyệt Hàn lúc ấy cũng là cùng ta nói, Diệu Ngọc Cung có rất nhiều tiền tử có thể cung cấp ta tuyển. Chuyện này đối với sư tỷ muội thật có ý tứ, muốn hay ta tuyển nàng dâu sao? Hạ Liên Tuyết xinh xắn nói một câu, công tử. Chính nàng đều không có phát giác một tiếng này có bao nhiêu xốp giòn mị. Lộ Trường Viễn nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng tròn trịa, không giống nhân gian thăng trầm. Đúng rồi, các ngươi Diệu Ngọc Cung cung chủ, kêu cái gì? Không biết đến, chúng ta chỉ biết rõ có cung chủ, lại không người biết rõ cung chủ tên gọi là gì. Không ai biết rõ. Ừm, tất cả mọi người không biết rõ, mấy vị chân nhân khả năng biết rõ. Cái này coi như kỳ quái. Lộ Trường Viễn có chút nheo lại mắt, tông môn trên điện tịch không có viết sao? Hạ Liên Tuyết lắc đầu, cung nội có một hành lang, phía trên có các đời cung chủ Bạch Ngọc pho tượng cùng giới thiệu, có thể duy trì có đương nhiệm cung chủ không có, ước chừng là bởi vì người sống lập Bạch Ngọc pho tượng không quá may mắn đi. Lộ Trường Viễn nhớ ký vị cung chủ kia gọi Phượng Tiên Lung dựa theo Hạ Liên Tuyết đến xem, Phượng Tiên Lung đại khái là chết tại trận kia náo động bên trong, sau đó đương nhiệm cung chủ nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy đột phá giao quang, lúc này mới mang theo Diệu Ngọc cung giữ vững được trăm năm. Phượng Tiên Lung mấy người đệ tử, mấy cái kia giống như đều không có bản sự phá vỡ giao quang mới đúng, cái này Diệu Ngọc cung chủ đến cùng là từ đâu mà xuất hiện? Lộ Trường Viễn khoát qua tay, nhanh đi về ngủ đi, ngày mai chúng ta cần phải về Diệu Ngọc cung, ta nghĩ đến thời điểm Hàn Y chân nhân biểu lộ nhất định rất thú vị. Chính nhìn xem tự tay phế bỏ tu vi tiên tử quay về đạo cảnh, mà lại tiến thêm một bước, kia Hàn Y thì chân nhân có thể hay không sợ hãi phát run đâu. Ừm. Thế là tiên tử cẩn thận đóng cửa thật kỹ. Lộ Trường Viễn nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, chính mình rót cho mình một ly trà lạnh, trên bàn trà là lạnh, cũng khổ đầu lưỡi trắng bệnh. Chờ a các loại, đợi đến tháng chạp 18, lại quét cũ khinh trần. Hắn kỳ thật đợi rất nhiều năm. Lập thành hôn ước một năm kia hắn 20 tuổi, Trường An đạo nhân 50 hàng năm tiên đạo. Hắn đã chờ cái kia không được gọi tên chữ cùng dung mạo vị hôn thê 30 năm, vương tin cái này miệng cơm chùa hoàn toàn chính xác ăn không được, lúc này mới vào tiên lộ. Về sau chứng đạo giao quang, đã từng phái người đi Vũ Nguyệt Tiên cung tìm người, thậm chí đem Phượng Tiên Lung đánh cho một trận, nhưng lại như cũng không thu hoạch được gì, người kia lớn chừng là chết tại bí cảnh bên trong đi. Bất quá nếu là lấy nàng tiên phú, nếu là không chết, hiện tại cũng nên thành Diệu Ngọc cung chủ. Chương 41. Ta lại còn cưỡng cầu hơn, không có truy đọc, ngói đặt đây, chương 41. Ta lại còn cưỡng cầu hơn, không có truy đọc, ngói đặt đây, nay dạng nguyệt sắc vô cùng tốt, cho nên chiếu đại địa sáng trưng, cho phép cũng là bởi vì nhập tu, cho nên ban đêm cũng không nóng, thậm chí thổi tới gió mát. Khách sạn cách đó không xa là một gian chỗ ở thiếu chủ Kaka, ta nghe lời ngươi, cầm tấm bảng kia đứng tại cửa thôn, thế nhưng là bảng hiệu đột nhiên không thấy. Nói chuyện chính là một cái gầy gò yếu ớt tiểu nữ hài nhi, chính là Khổ Nữu. Không, hiện tại nên gọi nàng Bạch Vi, đây là huyết tiên la cho nàng lấy mới tên. Bạch Vi, vị khổ, đóa hoa nhỏ nhắn đáng yêu, nhan sắc vàng nhạt. Từ trong bóng tối đi ra một người, thân mang váy dài màu đỏ, vòng eo bạch ngọc đai lưng, chính ho khăn máu, làm không tệ, vất vả ngươi, Bạch Vi. Huyết tiên la chợt vật đè xuống lăn lộn khí huyết, sờ lên Bạch Vi đầu. Hắn cùng chấn trưởng lão chật vật từ tô ấu vàng trong tay nhặt về một cái mạng, chấn trưởng lão đoạn mất một cái chân, hắn thụ nội thương nghiêm trọng, không chỉ có như thế, hắn sở tu âm dương nhị khí thậm chí tại phản vệ hắn. Cho nên huyết tiên la mấy ngày mới mang theo Bạch Vi đi vào tòa này thị trấn. Bạch Vi gật gật đầu, thế nhưng là thiếu chủ ca ca, bảng hiệu không thấy. Không sao, đến, dìu ta trở về. Nhu thuận nữ hải nhi cái này liền bị huyết tiên la về tới trong phòng. A, Bạch Vi kinh hô một tiếng, trong phòng không biết rõ cái gì thời điểm có thêm một cái người. Huyết tiên la mở miệng, không có chuyện gì, không phải người xấu. Tiểu nữ Hải Nhi lúc này mới thả lòng trong lòng, trong lòng nàng huyết tiên la chính là cái này trên thế giới nhất đáng tin người, mẫu thân là hắn chỉ tốt, trả lại cho mình xuyên thật xinh đẹp quần áo. Dạng này người nhất định là người tốt. Nàng không hiểu được chính đạo ma đạo, nhưng lại biết rõ huyết tiên la là đối với nàng tốt. Huyết tiên la bỗng nhiên ho ra một đốm máu, lẩm bẩm nói, thật là lợi hại mệnh định tiên đạo. Bạch Vi vội vàng cầm lấy một khối khăn lụa, tỉ mỉ thay huyết tiên la lau khô vết máu ở khóe miệng. Người kia từ trong bóng tối đi ra. Bạch Vi kinh hô một tiếng, che khuất con mắt. Nha, tiểu muội muội, đều là nữ nhi gia. Làm sao như thế thẹn thùng? Người kia thân trên lại chỉ mặc vào cái ca yếm, da thịt tuyết trắng đại bộ phận bại lộ tại dưới ánh trăng. Huyết Yên La lạnh nhạt nói, đừng ở chỗ này phát lãng, Tiện Thanh Thu. Người cái này thầy tướng số được không hiểu nữ nhân đẹp, không có tư tưởng. Tiện Thanh Thu thở dài, Huyết Yên La, ngươi nói kia Hạ Liên Tuyết tu vi hoàn toàn biến mất. Ta làm sao nhìn xem, nàng ngược lại là cố gắng tiến lên một bước. Huyết Yên La mắt sắc cực sâu, Hàn Y không cần thiết gạt ta, nàng đích xác hận Hàn Thủy, cho nên Hàn Thủy lưu lại Hạ Liên Tuyết, nàng là nhất định phải diệt trừ, kia Hạ Liên Tuyết ước chừng là bên người nàng nam nhân kia ngươi hẳn là nhìn thấy, người này bất phàm, ước chừng là hắn trợ giúp Hạ Liên Tuyết trở lại đạo cảnh, ngươi tốt nhất nhiều chú ý nam nhân kia. Không biết tại sao, Tiện Thanh Thu đột nhiên sắc mặt băng lãnh, cái này Diệu Ngọc cung tiên tử cũng là cùng ta đồng dạng thấp hèn, vì tu đạo cũng bỏ nam nhân dưỡng. Huyết Yên La nói, ngày mai ta liền ly khai nơi đây, vạn sự không liên quan gì đến ta. Tiện Thanh Thu kiểu mỹ liếc mắt, tùy ngươi, ngày mai chúng ta người hẳn là cũng muốn tới, Diệu Ngọc cung, cái này miệng món ngon, thật sự rất thơm ngon đây. Nàng cuối cùng nhìn thoáng qua Huyết Yên La, lúc này mới ly khai chỗ ở đợi đến Tiện Thanh Thu hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Bạch Vi lúc này mới lên tiếng, thiếu chủ ca ca, nhanh nằm xuống đi. Huyết Yên La ừ một tiếng, về tới giường bên trong. Thiếu chủ ca ca, có phải hay không muốn xảy ra chuyện gì rồi? Ừ, nhưng chúng ta không tham dự, ngày mai ta mang ngươi về thôn, có được hay không? Bạch Vi ngạc nhiên nhẹ gật đầu, nàng nghĩ mẫu thân. Băng tuyết nhập mộng tới, đủ để đem thế gian bao phủ tuyết. Liếc mắt nhìn qua, phản phất thế giới chỉ còn lại có băng tuyết một mảnh. Lạnh, cũng không quá lạnh, chỉ là không cách nào trông thấy đồ vật. Hạ Liên Tuyết mở mắt không ra. Ầm, ầm, ầm. Kéo dài không dứt tiếng va đập đánh vào trên mặt đất, lộ ra có chút có tiết tấu, khàn giọng thê lương, không giống người tiếng kêu liên tiếp, để cho người ta dùng mình. Tại một cái nào đó thời khắc, Hạ Liên Tuyết cuối cùng cảm thấy trên mí mắt thiên quân gánh nặng cuối cùng tháo đi, nàng mở mắt ra, nhìn thấy là đầy khắp núi đồi tuyết yêu, mà những này giữ tợn tuyết yêu chính đối nàng giật đầu. Những này trên núi tuyết sinh linh bản năng sùng bái lực lượng, cho nên đối lực lượng giật đầu, coi là Hạ Liên Tuyết là các nàng tân vương. Tuyết yêu dập đầu chết đi, sau đó phảng phất bị hấp thu thời gian, rất nhanh biến thành thạch điêu, vinh cửu đối Hạ Liên Tuyết quỳ lạy. Đồng bạn tử vong cũng không để tuyết yêu nhóm đình chỉ dập đầu, ngược lại càng thêm điên cuồng. Ta không nên ở chỗ này, ta muốn trở về. Hạ Liên Tuyết không khỏi nghĩ như vậy, nàng vươn mình tay, lại phát hiện kia là một cái trắng đoán tay nhỏ, béo ị mềm hồ hồ. Nàng là cái hài nhi. Đây là nàng tại trong tã lót bộ dáng. Rốt cuộc tìm được. Có tiếng người từ phương xa truyền đến. Hạ Liên Tuyết trừng mắt, muốn nhìn một chút đến cùng là ai, lại vì cái gì muốn tại cái này băng thiên tuyết địa tìm nàng. Người kia đi vào tới. Hạ Liên Tuyết không thể tin mà nói, Hàn Thủy Chân Nhân. Nói đến bên miệng, lại trở thành ý ý ỉa nhà nhà tiếng tê ừ. Hàn Thủy Chân Nhân một kiếm chạm diệt tuyết yêu, ôm lấy nàng, nên trở về cùng. Hết thảy bắt đầu phai màu, thẳng đến biến thành bạt mèo, không thể gặp đồ vật. Phản phất hỗn độn sơ khai, hết thảy đã mất đi nhan sắc. Đường đột bóng ma đánh tới. Kia là nguyên một phiến bóng ma, nàng nói, ta muốn đi ra ngoài, có người còn đang chờ ta. Hạ Liên Tuyết rũa ra tay che ngực, cảm giác quen thuộc đánh tới, nàng biết rõ, nếu là mình không thể ngộ đạo, liền không thể đi ra ngoài. Thế nhưng là nàng đang ở đâu? Nàng không phải ngộ đạo sao? Cảnh sát chung quanh huyện Nhược Thủy mực đồng dạng điểm xuống, choáng mở, cuối cùng hiện cũ, tại một cái nào đó thời khắc, nàng nhìn thấy những cái kia tranh thủy mặc vậy mà tại rút lui, cuối cùng biến thành ban đồ mực, cuối cùng biến thành một cái thôn xóm nho nhỏ. Có người nói, ngươi nói hắn nha, hắn rất nhiều năm trước liền bị chết, mộ phần không tìm được. Một tòa nho nhỏ nấm mộ xuất hiện ở trước mắt của nàng. Bối rối, bất lực, khủng hoảng, tất cả tình cảm như là đổ nháo các loại hương liệu bình nhi, nào đỏ nào xanh hỗn hợp lại cùng nhau, gọi người thở không nổi. Hạ Liên Tuyết nghe thấy một câu, thiên phạt liền thiên phạt, ta lại muốn như thế. Thẳng tắp thanh trúc từng khúc thu nhỏ, sau đó thành măng, cuối cùng đã trốn vào trong đất bùn. Hạ Liên Tuyết cảm thấy mình tại ngâm nước, nàng không thể hô hấp, dìm nước không có toàn thân của nàng, ngạt thở cảm giác chậm rãi đánh tới, nàng không khỏi lung tung vung vẩy hai tay. Tiên tử cũng sẽ nằm vì sao? Câu nói này giống như là một sợi dây thừng, đưa nàng cứu ra. Hạ Liên Tuyết bỗng nhiên mở mắt. Mở mắt là Lộ Trường Viễn ấm áp cười. Ác mộng mang tới ngừng ngắt cảm giác tại phần này thiếu dung trước biến mất vô ảnh vô tung, Hạ Liên Tuyết chỉ cảm thấy nội tâm một mảnh yên tĩnh. Hạ Liên Tuyết đứng dậy, khóe mắt còn mang theo một chút mông lung buồn ngủ, "Công tử." Lộ Trường Viễn cười nói, mặt trời lên cao, "Liên Tuyết tiên tử." Hạ Liên Tuyết đột nhiên đỏ mặt, nhẹ gật đầu, "Vị kia tiện tiên tử đâu?" Lộ Trường Viễn trêu bừa, "Nàng nói Thương Lan môn người đã đến, cho nên liền không có chờ nhóm chúng ta, cùng môn nhân cùng một chỗ đăng núi." Hạ Liên Tuyết lúc này mới đứng lên nhìn về phía ngoài cửa sổ, mặt trời không chỉ có treo cao bầu trời, thậm chí có chênh lệch chút ít rời, nàng cái này một giấc thế mà ngủ lâu như vậy. "Công tử ngươi tại sao không gọi tỉnh ta?" Lộ Trường Viễn ẩn giấu đi đáy mắt dị sắc, thế là khoát khoát tay, "Ta nhìn ngươi ngủ thời điểm quanh thân có đạo khí tức, giống như là trong mộng nội đạo, cho nên không có bảo ngươi." Trên thực tế không chỉ như vậy, Lộ Trường Viễn thậm chí nếm thử dùng Thái Thượng Thanh Linh Vòng Tiên quyết ý đồ đánh thức Hạ Liên Tuyết, thế nhưng lại không dùng được, phản phất Hạ Liên Tuyết thật chỉ là tại nội đạo. Hạ Liên Tuyết lo lắng nói, "Thế nhưng là leo núi, không nóng nảy, dứt khoát ngày mai lại leo núi đi, hôm nay ta trước dạy ngươi thu kiếm." "Công tử." Lộ Trường Viễn hướng phía Hạ Liên Tuyết vẫy vẫy tay, "Ngươi có thu kiếm, liền cũng có thể để cho ta càng yên tâm chút." Hạ Liên Tuyết vành tai nổi lên đỏ ửng. So với leo núi, đương nhiên là học kiếm trọng yếu chút. "Ân, cùng công tử học kiếm trọng yếu." Chương 42. Sư muội làm sao biến thành dạng này? Chương 42. Sư muội làm sao biến thành dạng này? Điêu Lan Ngọc Thế Diệu Ngọc cung bên trong. Hàn Trạch Chân Nhân nhàn nhạt mà nói, "Khai trận, đón khách đi. Hôm nay là Hắc vực Thương Lan môn khách nhân tiến vào tông môn thời gian, hộ sơn đại trận tự nhiên là muốn mở ra đón khách. Phụ trách tiếp dẫn khách nhân chính là Cửu Nguyệt Hàn. Ngày xưa có loại này rầm rộ, tỉ như trước đó có xanh kiếm môn đến luận đạo thời điểm, đều là từ Hạ Liên Tuyết phụ trách. Hạ Liên Tuyết tính cách mềm mại, nói chuyện kiên nhẫn, thích hợp chiếu cố khách nhân. Cửu Nguyệt Hàn thì lại khác. Nàng chán ghét tầm ý địa phương, một khi la hét tầm ý bắt đầu, nàng liền sẽ cảm thấy bực bội. Nhưng hôm nay Hạ Liên Tuyết không biết tung tích, cung nội chỉ có nàng một vị chân truyền, nàng liền cũng chỉ có thể làm cái này đón khách lòng. Thương Lan môn lần này ước chừng tới 12 người, dẫn đầu cũng là một vị lục cảnh chân nhân, tên gọi Trục Lộc chân nhân, thoạt nhìn là một vị hòa ái lao đầu dâu bạc. Cửu Nguyệt Hàn đi cái kiếm lễ, hát vực Thương Lan môn đạo hữu, hữu lễ. Nàng hôm nay hiếm thấy phủ thêm một tầng trắng bạc huyền hồ bên ngoài váy, bên trong thì là nhạt màu xanh váy dài, như ngọc chân bị giấu cực kỳ chặt chẽ. Diệu Ngọc cung đạo hữu, hữu lễ. Cửu Nguyệt Hàn quay người, thỉnh cầu các vị đi theo ta đi, đã là các vị chuẩn bị tốt tiếp phong yến. Luận đạo đại hội ngày mai mới bắt đầu, hôm nay muốn tận chủ nhà tình nghĩa. Hả? Cửu Nguyệt Hàn nhìn xem Diệu Ngọc cung cửa chính, đột nhiên thân hình dừng lại. Nguyệt lệnh đạo hữu, vô sự, mời tới bên này. Hẳn là ảo giác. Người buồn vui cũng không giống nhau. Tiếp phong yến trên ăn uống linh đình, Trục Lộc chân nhân cũng đang cùng Hàn Y Ly chân nhân đàm tiếu, nhìn bầu không khí tương đương hài hòa. Nhưng Cửu Nguyệt Hàn chỉ cảm thấy đám người này rất ồn ào náo, nàng thậm chí chưa từng uống tiên tửu dùng tiên quả. Thương Lan môn lần này tới người đại bộ phận đều là chút thanh niên tài tuấn, Cửu Nguyệt Hàn nhìn một cái, hoàn toàn chính xác có 3-4 tên tứ cảnh người, cũng đều là chút tông môn thiên tiêu. Trong đó bắt mắt nhất thuộc về một vị nhìn thanh thuần vô cùng thiếu nữ. Lúc này vị kia thiếu nữ chính cười cùng Diệu Ngọc cung nam đệ tử nói chuyện đây, những cái kia nam đệ tử giống như hồn đều muốn bị câu dẫn, giống như là chưa thấy qua nữ nhân giống như. Cung nội sư muội nhóm. Thôi, đại bộ phận cung nội sư muội cũng không có kia thanh thuần màu trắng váy thiếu nữ đẹp mắt. Cưu Nguyên Hàn không thể không thừa nhận kia thiếu nữ sắc thực đẹp mắt, giống như cũng còn có cái tên dễ nghe, kêu cái gì? Thiện Thanh Thu. Thoạt nhìn vẫn là cái tự nhiên hào phóng, đối xử mọi người hiền lành nữ hài tử. Dạng này người vốn là thảo nhân ưa thích, nhưng Cưu Nguyên Hàn rất đáng ghét nàng. Không có gì khác lý do, chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy Thiện Thanh Thu, Cưu Nguyên Hàn đã cảm thấy chán ghét. Vị này tiên tử chính là Cưu Nguyên Hàn cầu tiên tử đi. Một vị Thương Lan môn nam đệ tử cười đi tới, muốn cùng Cưu Nguyên Hàn đáp lời. Cưu Nguyên Hàn chỉ là nhìn vị này nam đệ tử một chút, liền quay người. Nàng hôm nay còn không có lợi kiếm, cùng hắn ở chỗ này cảm thụ được để cho người ta phiền muộn không khí, không bằng trở về luyện kiếm. Cho nên hắn nói, Nguyệt Lệnh thân thể khó chịu, vì không chậm trễ ngày mai luận đạo, như vậy cáo lui trở về điều tước. Nàng nghe thấy có Diệu Ngọc cung nam đệ tử cùng kia Thương Lan môn nam đệ tử nói, Nguyệt Hàn sư tỷ là như vậy, tính tình cực lạnh, đối với nàng mà nói, chỉ có luyện kiếm trọng yếu. Đúng vậy, a luyện kiếm trọng yếu nhất, cái gì hồng trần tình hình, cũng không bằng luyện kiếm. Cưu Nguyệt Hàn cũng không có cái gì bi thảm đi qua, cũng không có cái gì chấp nhất tại lực lượng lý do, nàng chỉ là đơn thuần, nghĩ biết rõ đại đạo phong thái. Cho nên nàng rất thuần túy. Nàng càng phát giác Thái thượng Thanh Linh Vong Tiên quyết thích hợp với nàng. Thanh Linh tiên tử thân mang áo trắng, cầm trong tay dài 3 thước kiếm, một lòng cầu đạo, tâm bên ngoài không có vật gì khác, gọi là Thái thượng, gọi là siêu thoát. Cưu Nguyên Hàn nhắm mắt, nghe gió thổi qua lá cây, vang xào xạc, hết thảy phảng phất lấy nàng làm trung tâm. Lao yêu quái tới liền đến đi. Tâm ta bất động. Sau đó nàng nghe thấy được một câu, thừa dịp ban đêm đến xuống núi, đến trên trấn tìm ta. Lưu Ly tâm cảnh đương nhiên vô tổn. Trên bờ vai Nhật Lưu đưa nàng từ trên 9 tầng trời lôi kéo xuống tới, nàng vẫn là tránh không được muốn đi gặp cái kia có thể nắm giữ nàng hết thảy nam nhân. Đợi đến bóng đêm giáng lâm thời điểm, ánh trăng liền lặng lẽ bỏ lên trên bầu trời. Tiên tử hủy bỏ đêm nay đi rừng trúc luyện kiếm hành trình, sau đó đủ kiểu không tình nguyện xuống núi. Dựa theo trên vai ma văn chỉ dẫn, nàng rất nhanh đến khách sạn này bên ngoài. Cưu Nguyên Hàn hít sâu một hơi, trái tim của nàng tại bịch bịch nhảy, không khỏi nghĩ đến, bây giờ tại trong này chính là cái kia lớn lên giống thiếu niên, không biết làm cơm lão yêu quái, mà lại đại khái xuất sư muội của mình cũng ở bên trong, cũng không biết rõ sư muội bị kia lão yêu quái thế nào. Lúc ấy nhìn người lão quái kia vật đối với mình đều không có cái gì phản ứng, hẳn là một cái không trầm mê nữ sắc á nữ tử trong trắng trọng yếu, sư muội nên còn vô sự. Lại hoặc là nói sư muội cũng đã bị người kia dạy dỗ tốt, hiện tại đến thế nàng, kia lão yêu quái liền đợi đến hai tay một bên một gốc rượu ngọc liên thưởng tức đây. Cưu Nguyên Hàn cắn môi, cái này dự định gõ cửa, nào có thể đoán được trong môn phái đột nhiên truyền ra thanh âm. Công tử thế nhưng là cảm thấy sư tỷ so ta lợi hại hơn chút. Ta không phải ý tứ này. Đây là tại trò chuyện cái gì? Cưu Nguyên Hàn định nghe xong, thế là nghiêng tai đi qua. Nàng nghe thấy lão yêu quái đó nói, sư tỷ của ngươi kiếm cùng ngươi là khác biệt, nàng càng thích hợp nhất kiếm Tây Lai, nhất kiếm Tây Lai không phải kiếm của ta, mà ngươi thích hợp là kiếm của ta. Cái gì nhất kiếm Tây Lai? Cưu Nguyên Hàn tướng môn kéo ra một cái khe hở, nhìn bên trong, quả nhiên nhìn thấy sư muội của mình. Hai người ngày thường kết giao cũng không tính nhiều, nhưng trên thực tế lẫn nhau đều cực kỳ thấu hiểu, dù sao cũng là cùng một cung sinh sống vài chục năm người. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua chính mình sư muội cùng một cái nam nhân tới gần như thế, còn một bộ hồng hà bay tán loạn bộ dáng. Công tử không có gạt ta. Ta khi nào lừa qua ngươi? Cưu Nguyên Hàn không thể tin chính nhìn xem sư muội phụ thân thay người kia nhu thuận châm trà, phản phất là cực kỳ cao hứng mình có thể học nam nhân kiếm nhất dạng. Cái này lao yêu quái đến cùng cho mình sư muội rót cái gì mê hồn thang? Chớ nghe lén, vào đi. Bên hai truyền đến hài hước thanh âm, Cưu Nguyên Hàn thẳng băng thân thể, dài nhỏ phát cũng theo rủ xuống căng thẳng lên. Kẹt kẹt. Nàng kéo cửa ra. Mở tôi rơi ánh đến, Cưu Nguyên Hàn nhìn thấy Lộ Trường Viễn, cũng nhìn thấy Hạ Liên Tuyết. Cưu Nguyên Hàn nghĩ tới cùng sư muội trùng phùng thời điểm đủ loại khả năng, nhưng duy chỉ có không nghĩ tới, nàng sẽ đêm hôm khuya khoắt tại nam nhân gian phòng nhìn thấy sư muội của mình. Có như vậy một cái mắt, Cưu Nguyên Hàn cảm thấy mình bị kim đâm, không phải thân thể của nàng không về phần như thế căng cứng. Hào hào kỳ quái, vì cái gì sư muội sẽ một mặt địch ý nhìn ta? Sư tỷ, vì sao ở chỗ này? Lộ Trường Viễn cướp lời nói, ta gọi nàng tới. Hạ Liên Tuyết đông dương trở về nhìn về phía Lộ Trường Viễn, công tử cùng sư tỷ còn có đặc thù truyền lời phương thức. Nàng cơ hồ một mực tại Lộ Trường Viễn bên người, không nhìn thấy qua Lộ Trường Viễn liên hệ Cưu Nguyên Hàn. Lộ công tử dù sao đã cứu ta, ân, cho lúc trước Lộ công tử lưu lại đưa tin kiếm. Cưu Nguyên Hàn cảm thấy mình gương mặt đỏ lên. Nhưng Cửu Nguyệt Hàn cũng không thể cùng Hạ Liên Tuyết nói, sư muội, ta bị nhà ngươi công tử văn cái ma văn, thành nhà ngươi công tử nô nhi đi. Nàng cảm thấy mình luôn luôn lạnh nhạt tâm tính nát cái sạch sẽ, trên mặt khô nóng lợi hại. Nhưng đối diện Hạ Liên Tuyết tựa hồ cũng không chú ý tới điểm này, vị này luôn luôn ôn nhu sư muội chỉ là xoa xoa trong tay kiếm, nói, sư tỷ, trước đó ta nhập ma sự tình, ta rất xin lỗi, ta chưa hề nghĩ chân chính nghĩ tới muốn giết ngươi. Cửu Nguyệt Hàn mở người, sau đó đóng cửa lại, ta tự nhiên là tin tưởng sư muội, ngươi ta cùng nhau lớn lên, tình như thủ túc, mà lại, Hàn ý gì chân nhân hình như có chút không đúng. Hạ Liên Tuyết gật gật đầu, sư tỷ, sư muội muốn cùng ngươi lại so sánh với một trận, được không? Luôn luôn ôn nhu Hạ Liên Tuyết cái này một lát đường đột có mãnh liệt chiến ý, Cưu Nguyên Hàn chưa từng biết mình bị sư muội này có thể như thế phong mang tất lộ. Luận võ, Cưu Nguyên Hàn hoàn toàn không minh bạch Hạ Liên Tuyết đang nói cái gì, chỉ có Lộ Trường Viễn biết rõ. Đây là bởi vì hắn vừa mới không xem chừng nói sai một câu. Học xong thu kiếm, trở về phòng Hạ Liên Tuyết cho Lộ Trường Viễn pha trà thời điểm, đột nhiên hỏi một câu, ta không thể học công tử nhất kiếm Tây Lai sao? Lộ Trường Viễn không nghĩ tới quá nhiều, chỉ tự nhiên đạo một câu, nhất kiếm Tây Lai không thích hợp ngươi, kiếm kia quá hùng, ngược lại là thích hợp sư tỷ của ngươi. Nguyên bản Lộ Trường Viễn đã an ủi tốt tiểu tiên tử. Ngươi nhìn, ngươi càng thích hợp kiếm của ta, Hạ Liên Tuyết cũng gật đầu, kết quả không nghĩ tới, cái này thời điểm Cửu Nguyệt Hàn tiến đến. Hạ Liên Tuyết vốn là nghĩ đến muốn cùng Cửu Nguyệt Hàn đánh một trận, hiện tại càng nghĩ đến hơn. Lần này cũng không phải cái gì tâm ma, mà là không có cái gì mà là, nàng chính là muốn ngay trước mặt công tử cùng sư tỷ so một trận. Chương 43. Sư tỷ, xin chỉ giáo. Chương 43. Sư tỷ, xin chỉ giáo sư muội. Ngươi đã khôi phục tu vi. Cửu Nguyệt Hàn cau mày, nhìn về phía Hạ Liên Tuyết. Nắm công tử phúc, thật nhanh khôi phục tu vi, cái này lao yêu quái thủ đoạn quả nhiên nhiều. Hạ Liên Tuyết nhàn nhạt mà nói, thậm chí tiến thêm một bước, ta đã nhập đạo, sư tỷ còn chưa từng nhập đạo đi, ta sẽ áp chế tu vi cùng sư tỷ so một trận. Cửu Nguyệt Hàn ngây ngẩn cả người, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lộ Trường Viễn. Trước đó sư muội tiến độ so ta còn chậm chút, bây giờ cũng đã phá cảnh. Lộ Trường Viễn bất đắc dĩ nói, ngừng một cái, luận võ một chuyện về sau rồi nói sau, ta trước đó xin nhờ Nguyệt Hàn tiên tử tại Diệu Ngọc cung bên trong thay ta tìm đồ vật. Hạ Liên Tuyết hừ một tiếng, không nói chuyện. Cửu Nguyệt Hàn lúc này mới gật đầu, cũng không tìm tới, ta tra xét cung nội khố phòng, không có bất luận cái gì đồ vật cùng như lời ngươi nói Túy Hồng Loan có quan hệ. Lộ Trường Viễn nghĩ thầm cũng thế, liền hắn đều là lần đầu tiên nghe gặp cái gì Túy Hồng Loan. Cái đồ chơi này là gần 500 năm mới ra thiên địa kỳ vật, không có ghi chép cũng rất bình thường, cái khác địa phương đâu. Cung nội trong điện tịch cũng chưa từng có, ta cũng hỏi qua nhìn khố phòng lão nhân, hắn cũng chưa nghe nói qua. Vậy liền thôi. Thôi. Cứ như vậy thôi. Lộ Trường Viễn nhất chuyển chuyện, sư muội của ngươi trước đây muốn giết ngươi, là bởi vì bị Hàn Y Lý chân nhân trừng ma, lần này trở về, chính là muốn tìm Hàn Y Lý tính sổ sách. Hàn Y Lý chân nhân cho sư muội trừng ma. Lộ Trường Viễn nói, ngươi không tin. Cưu Nguyên Hàn nhớ tới hôm đó Hàn Y Lý chân nhân cảm xúc không đúng. Kia rõ ràng là có chuyện gì không có đạt thành mục đích cho nên thẹn quá hóa giận, ta tin, chỉ là so với Hàn Y Lìa chân nhân, nàng đích sắc tín nhiệm hơn Hạ Liên Tuyết chút. Thế là nàng liền đem bây giờ Diệu Ngọc cung bên trong tình huống cùng hai người nói một lần. "Công tử." Hạ Liên Tuyết quay đầu lại nhìn về phía Lộ Trường Viễn, có thể Lộ Trường Viễn chỉ là nói, "Ngày mai leo núi, đã ngươi cũng không bị thủ tiêu đệ tử thân phận, vậy liền trở về hào hào tìm Hàn Y Lìa chân nhân nói, nếu là nàng không thể diện, chúng ta liền giúp nàng thể diện. Cửa sổ cũng không quan trọng." Hình như có gió thổi vào, đem Lộ Trường Viễn câu nói này độ lên rét lạnh ý. Cửu Nguyệt Hàn gật gật đầu, cái này chuẩn bị ly khai nơi đây về núi. Nhưng là nàng đột nhiên dừng lại bước chân, biểu lộ cổ quái. Đối Hạ Liên Tuyết nói, sư muội, có thể làm phiền ngươi ra ngoài một chút không? Ta có một số việc muốn cùng hắn nói. Sư tỷ. Hạ Liên Tuyết tìm kiếm nhìn Lộ Trường Viễn một chút, gặp Lộ Trường Viễn cũng một mặt không hiểu đấu, thế là đẩy cửa ra đi ra ngoài. Sắp lại về Diệu Ngọc cung, nàng kỳ thật tâm loạn như ma, chỉ bất quá Lộ Trường Viễn tại bên người nàng, nàng không tốt lắm biểu đạt ra đến thôi. Đêm nay ngôi sao rất sáng. Tiên tử quyết định số một cái ngôi sao. Sau đó hào hào ngấp lại, hôm qua làm trễ mơ tới đấy là chuyện gì xảy ra? Hàn Thủy Chân Nhân tại sao là tại một mảnh băng tiên tuyết địa bên trong nhặt được nàng, một đứa bé làm sao có thể trong băng tiên tuyết địa sống ra đây? Trăng tròn hạ là đếm không hết sáng ngôi sao, như là ngàn năm trước đồng dạng nói ra. Công tử lần trước để cho ta đếm sao đến bao nhiêu khoảng tới? Tựa như là 247 viên. Vậy lần này nhất định phải đếm tới 247 viên. Gian phòng bên trong, Lộ Trường Viễn dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, một mặt buồn cười, là ta thay ngươi mở ra ma văn. Túy Hồng Loan một chuyện ta chính sẽ nghĩ biện pháp. Hiện tại giống như không cần đến Cửu Nguyệt Hàn. Có thể Cửu Nguyệt Hàn đột nhiên nói, không hiểu. Nàng thế nhưng là ăn đủ chỗ tốt, cái này ma văn thậm chí có thể phụ trợ nàng tu hành Thái Thượng Thanh Linh Vong Tiên Quyết. Làm gì muốn mở ra? Dù sao đối diện cái này lão yêu quái tựa hồ cũng không có ý định đối nàng làm cái gì. Làm sao? Không nỡ ta ma văn rồi. Vẫn là tiên tử ngươi quen thuộc đem chính mình mệnh giao cho người khác. Đừng muốn nói bậy. Cửu Nguyệt Hàn lạnh lùng nói một câu, có thể kia tuyết nghị trên cổ anh màu hồng lại là không giả được. Lại thanh lãnh tiên tử da thịt đều là ấm áp cho nhắn. Nàng quay đầu lại, thuận hoạt phát rủ xuống phảng phất là làm cho người yêu thích không buông tay tơ lụa. Cưu Nguyên Hàn xác nhận cửa sổ đã khóa kỹ, lúc này mới lại quay lại thân. Ngươi ma văn dùng rất tốt, cho nên ta không muốn đi rơi. Bị chồng ma văn nàng còn phải cảm ơn ta đây. Lộ Trường Viễn cười lắc đầu, lại gật đầu một cái. Hắn đoán được sẽ là dạng này, trước mặt thanh lãnh nữ tiên không có khả năng có thể chống lại tâm hắn pháp dụ hoặc, cho nên ngươi muốn ta làm cái gì? Cưu Nguyên Hàn môi đỏ khẽ nhếch, lại nửa ngày nói không ra lời. Nói cắm ở trong cổ họng. Nàng sinh cực kỳ đẹp mắt, Hạ Liên Tuyết đẹp là gió xuân ôn nhu vẻ đẹp, như lân ra muội muội mối tình đầu, mà Cửu Nguyệt Hàn đẹp là một loại khác. Cửu Nguyệt Hàn đẹp là tương đương khoa trương, liền tựa như tại trong hàn đám phiêu miểu độc lập nước mặt lị, đó là một loại có thể đứng xa nhìn không thể đùa bỡn vẻ đẹp, thêm nữa nàng ngày thường vốn là cực lạnh, liền càng lộ ra không thể xâm nhiễm. Lộ Trường Viễn nghi hoặc mà nói, ngươi lại muốn giữ lại ma văn, vậy ngươi tìm ta làm gì? Hắc khí. Hơi thở. Hắc khí. Cửu Nguyệt Hàn ấp úng mà nói, thay cái địa phương. Thay cái địa phương. Lộ Trường Viễn trong thời gian ngắn không để ý tới giải Cửu Nguyệt Hàn ý tứ, thẳng đến tiên tử xấu hổ có chút giận, đem ma văn thay cái địa phương, cho dù là đổi được đằng sau cũng được. Phía trước rất dễ dàng để cho người ta nhìn thấy. Cửu Nguyệt Hàn tiến lên hai bước, gắt gao bắt lấy Lộ Trường Viễn bả vai, ngươi biết không biết rõ, ma văn này trên bả vai có bao nhiêu dễ dàng gọi người nhìn thấy, nhanh cho ta thay cái địa phương. Cái này một lát rượu ngọc thủ tịch chân truyền liền cũng không còn mây trôi nước chảy bộ dáng, mà là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hai tay phát run. Nàng cảm thấy mình mỗi lần tại Lộ Trường Viễn trước mặt đều cực kỳ dễ dàng thất thố, cái kia Vân Cung Đàm Nguyệt, một lòng tu kiếm cửu nguyệt hàn giống như bị ẩn nấp rồi. Lộ Trường Viễn biểu lộ cổ quái, cho ngươi thay cái địa phương cũng không phải không được, nhưng chuyện này ở châu ngươi có nguyện ý hay không? Có ý tứ gì? Ngươi còn nhớ rõ ta cho ngươi hạ ma văn thời điểm là thế nào làm sao? Cửu Nguyệt Hàn không khỏi nhớ tới tại Từ Hàng Miếu bên trong, Lộ Trường Viễn ôn nhu ngón tay chỉ tại bả vai nàng xúc cảm, có một cỗ dòng điện phảng phất từ trái tim phát tán đến tứ chi, sợi đây là thượng. Tiên tử không khỏi hô hấp cứng lại, ý của ngươi là phải dùng tay? Thanh âm của nàng đều có chút run lên. Trong sạch thân thể còn không có để cho người ta chạm qua đây. Lộ Trường Viễn hai tay một đám, vậy làm sao bây giờ nhà, thực sự không được ta thay ngươi ngoại trừ ma văn cũng được, lại điểm một cái bờ vai của ngươi là được rồi. Ma văn là quyết định không thể trừ. Ngoại trừ ma văn, nàng mới nói sao xử lý. Cửu Nguyệt Hàn đột nhiên nói, ngươi cảm thấy ta nên tu cái gì nói? Hồng Chân Kiếm Đạo. Được. Tiên tử nói, ngươi dùng tay đi. Chuyển biến quá lớn, Lộ Trường Viễn trong thời gian ngắn không có lấy lại tinh thần. Cho chuyện ma văn trò chuyện một chút, ngươi hỏi ta ngươi nên tuyển cái gì nói, hỏi xong ngươi lại tới một câu nghe không hiểu ngươi dùng tay đi. Lộ Trường Viễn là đang ngồi, Cửu Nguyệt Hàn đột nhiên bước nhanh tiến lên, cái này biến thành Lộ Trường Viễn đầu vừa vặn đủ đến tiên tử lồng ngực. Cửu Nguyệt Hàn đột nhiên bắt lấy Lộ Trường Viễn tay, sau đó đưa đến chính mình tiểu nhũ chỗ. Ngươi mau mau đem ma văn thay cái địa phương. Lộ Trường Viễn nhớ tới cực kỳ lâu trước kia, bên trong thành bánh bao cửa hàng buổi sáng vừa ra lò tươi non ấm áp bánh bao. Những cái kia bánh bao mì bắt phải đi qua lặp đi lặp lại đánh vò tròn, cảm giác mới có thể trở nên kình đạo ngọt ngào, cuối cùng để vào lồng hấp bên trong lấy hơi nước chừng chín, cuối cùng trở nên trắng viên viên, miên mềm mềm. Nhất là vừa ra nổi, cầm lên thậm chí phòng tay. Cách quần áo không có cách nào thi pháp. Đầu của hắn hiện tại chính chôn ở tiên tử trong bụng, ấm áp hô hấp xuyên thấu tiên tử lỗ mỏng, đánh vào trên da thịt, mang theo làm cho người giật mình phản ứng. Cửu Nguyệt Hàn cơ hồ là dùng hết toàn thân lực khí, người luôn vào đi, tranh thủ thời gian thay cái địa phương, mau mau, đừng để sư muội phát hiện. Nàng cảm thấy mình vắng đầu, không biết rõ cái gì thời điểm, nàng kiễng mũi chân, tinh tế ưu nhã chân kéo căng thành tuyến. Bang, cửa bị đột nhiên kéo ra. Cái gì không cho ta phát hiện? Cửu Nguyệt Hàn bản năng muốn đẩy ra Lộ Trường Viễn, lại bởi vì Lộ Trường Viễn tay đúng tại sau lưng nàng, cho nên ngược lại là đem chính mình gậy tiến vào Lộ Trường Viễn trong lực, tú mỹ phát cái này liền xốc xếch cửa hàng rơi tại Lộ Trường Viễn trên thân, nhìn giống như là ôm ấp yêu thương. Các ngươi đang làm gì? Hạ Liên Tuyết lạnh giọng. Nàng căn bản không có tâm tình số ngôi sao, nàng thề nàng chỉ có một chút hiếu kỳ, cũng đã rất không đạo đức nghe lén. Tốt. Liên nói có thể có chuyện gì, tình cảm là con chính mình anh em đây. Hạ Liên Tuyết khuôn mặt nhỏ băng lãnh giống như là mùa đông đao, quát Cửu Nguyệt Hàn đau nhức. Sư tỷ, có thể nói cho ta biết không? Các ngươi đang làm gì? Cửu Nguyệt Hàn chống lên thân thể, vội vàng nói, không phải, không có, chỉ là không xem chừng. Ta trước. Ta đi về trước. Nàng vội vàng chỉnh lý tốt quần áo, tông cửa xông ra. Chương 44. Hỏi cái gì nói chương 44. Hỏi cái gì nói công tử mới vừa cùng sư tỷ đang làm gì? Gặp Cửu Nguyệt Hàn không nói lời gì liền xông ra ngoài, Hạ Liên Tuyết đành phải từng bước ép sát Lộ Trường Viễn. Hỏi, ân, hỏi. Gian phòng bên trong cửa sổ lại là mở, Hạ Liên Tuyết dưới ánh trăng càng lộ ra băng cơ ngọc cốt, giờ phút này tiền tử dựa vào Lộ Trường Viễn rất gần, Lộ Trường Viễn có thể trông thấy nàng yếu ớt non mịn cái cổ. Trắng chói mắt. Hỏi cần đem để tay ở nơi đó sao? Tiên tử thế nhưng là nhìn đến rõ ràng, vừa mới Cửu Nguyệt Hàn ngã trên người Lộ Trường Viễn thời điểm, tay thế nhưng là rõ ràng đặt ở Cửu Nguyệt Hàn mông trên. Giống như còn chưa không phải cách quần áo. Hạ Liên Tuyết mặc dù một mực biết rõ Lộ Trường Viễn cùng Cửu Nguyệt Hàn ở giữa có bí mật, nhưng nàng không nghĩ tới giữa hai người bí mật có như thế lớn. Chi đi nàng. Sau đó hai người trong phòng khoái hoạt. Có phải hay không còn muốn nàng ở bên ngoài thổi một khúc phượng cầu hoàng đến chợ chợ hứng? Sư tỷ bộ ngực, mềm sao, công tử? Ngươi đang nói cái gì a, ta hoàn toàn không biết rõ a. Lộ Trường Viễn ánh mắt có chút chết đi, vừa mới Cửu Nguyệt Hàn ngã ở trên người hắn thời điểm, bởi vì là từ trên xuống dưới, cho nên Lộ Trường Viễn cùng Cửu Nguyệt Hàn đụng cái lòng dạ đầy cõi lòng. Bây giờ Lộ Trường Viễn chóp mũi còn có lưu Cửu Nguyệt Hàn mùi trên người đây. Lộ Trường Viễn có chút khẩn trương nhìn xem Hạ Liên Tuyết, rất chân thành mà nói, kỳ thật có tốt. Công tử ngược lại là hoàn toàn như trước đây thành thật. Ngươi biết đến, ta vẫn luôn rất thành thật. Hạ Liên Tuyết chừng chừng nhìn xem Lộ Trường Viễn, trong đôi mắt đẹp hình như có loại muốn ăn thịt người cảm xúc. Sư tỷ hỏi cái gì nói? Công tử có thể dạy một chút ta sao? Lộ Trường Viễn mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, ta muốn nàng tu Hồng Trần kiếm đạo, thân ở Hồng Trần lại siêu thoát, dựa vào vong tình tâm pháp, tu hành làm được trải qua Hồng Trần lại không mê Hồng Trần. Công tử. Hạ Liên Tuyết gương mặt xinh đẹp khí đau nhức, nửa người xương cốt đều đau lên, sau đó nàng trông thấy Lộ Trường Viễn tại cười xấu xa. Thế là vừa mềm nửa người. Nàng giống như không có tư cách tức giận, cũng không có tư cách đàn dấm. Tiên tử thanh âm lại thấp mấy phần, công tử. Lộ Trường Viễn đột nhiên duỗi ra tay sờ lên Hạ Liên Tuyết đầu nói, cùng nàng thật không có cái gì, ta hôm nay bảo nàng đến, cũng là vì ngươi, thuận tiện ngày mai đi leo núi vì ngươi xuất khí. Đúng là vì ta. Hạ Liên Tuyết đột nhiên hỏi, công tử đem sư tỷ mang về nhà cái kia buổi tối, là ngủ ở chỗ nào? Làm sao đột nhiên hỏi cái này? Công tử không muốn trả lời ta sao? Liền gạt ra ngủ, nhà ta liền một cái giường, lúc ấy ta rất mệt mỏi, nàng cũng trọng thương. Kia chúng ta cũng có thể chen một chút. Hạ Liên Tuyết nắm Lộ Trường Viễn liền hướng cách đó không xa trên giường nhỏ đi đến, kia là một tòa dùng hồng mục điêu cất bức giường, phía trên phủ lên mềm mại đệm chăn. Lộ Trường Viễn hoàn toàn không có chống cự, bị Hạ Liên Tuyết đẩy lên giường. Có giường ngủ tóm lại là tốt. Tiên tử nói như thế, liền chen một buổi tối, không phải ngủ trên sàn nhà chiếu cố nhiễm phong hàn. Người tu tiên chỗ nào có thể nhiễm? Lộ Trường Viễn cái này một lát thật đúng là có thể nhiễm lên phong hàn. Hạ Liên Tuyết chỉ là vừa nằm xuống, cũng có chút hối hận, tâm bịch bịch nhẹ, căn bản không có buồn ngủ. Nàng đột nhiên nghĩ đến, tựa như là Cửu Nguyệt Hàn sư tỷ trước nhận biết công tử ải. Sau đó trong đầu liền chỉ có, lần thứ nhất cùng nam nhân nằm tại trên một cái giường, này làm sao ngủ được? Công tử, nàng nhẹ nhàng lên tiếng. Chưa có tiếng đáp lại, Hạ Liên Tuyết xoay qua lưng, phát hiện Lộ Trường Viễn đã ngủ. Công tử, dưới ánh trăng tiên tử phi tốc leo núi bên trong. Cửu Nguyệt Hàn chỉ cảm thấy trên mặt hình như có lửa tại đốt, sau đó một mực đốt tới toàn thân. Nàng cảm thấy mình là mỡ heo khét tâm mới đầu góc nóng lên để Lộ Trường Viễn thay cái địa phương, hiện tại tốt, địa phương còn không có đổi, còn bị trắng sờ xoắn đi. Thái thượng thanh linh vong tiên quyết lưu truyền, Cửu Nguyệt Hàn lúc này mới cảm giác trận kia khô nóng tại dần dần trở về an bình. Nguyệt Hàn, ngươi vì sao ở chỗ này? Có người tại tiên cửa cung gọi chủ Cửu Nguyệt Hàn. Kia là Hàn Trạch chân nhân, cũng là ba vị chân nhân bên trong địa vị cao nhất, lúc ấy cảm thấy Hạ Liên Tuyết một chuyện còn có chuyện cơ bị kia. Diệu Ngọc cung ba vị chân nhân, Hàn Thu chân nhân nắm giữ giới luật đường, Hàn Y chân nhân phụ trách bồi dưỡng đệ tử, Hàn Trạch chân nhân thì là nắm giữ hộ sơn đại trận. Cửu Nguyệt Hàn che sắc mặt chính mình, ép buộc chính mình bình tĩnh nói, ban đêm ngủ không quá, liền xuống núi đi một chút. Hàn Trạch chân nhân hướng phía Cửu Nguyệt Hàn vẫy vẫy tay, Cửu Nguyệt Hàn liền tiến lên hai bước. Chân nhân, thế gian này sự tình, rất nhiều không hỏi kết quả, chỉ nhìn quá trình. Hàn Trạch chân nhân vung tay lên, hai người liền đẳng không mà lên. Ngươi biết rõ sư muội của ngươi nhập ma muốn giết ngươi là sự thật, nhưng lại không bị chuyện này choáng váng đầu óc, cái này rất tốt, tu đạo coi trọng phá vọng, cũng coi trọng thật đúng là, đây cũng là ta tại sao muốn ngăn cản Hàn Thu cùng Hàn Y hai người trực tiếp chụp sư muội của ngươi xuất cung nguyên nhân. Cửu Nguyệt Hàn gật đầu. Hàn Trạch chân nhân trong cung thời gian cũng không ngắn, ước chừng đã có 400 năm, không sai biệt lắm là cùng chủ lập cung tiên một lát nhập cung. Ra hơn một số người, đều bởi vì náo động lưu lại ám thương lục tục qua đời, từ Hàn Thủy chân nhân tọa hóa về sau, Hàn Trạch chân nhân chính là trong cung này tư lịch giá nhất người. Ngươi biết rõ Hàn Y Lì vì cái gì hận Hàn Thủy sao? Cung nội Hàn Y Lì Hàn Thủy hai vị chân nhân không cùng không phải bí mật gì, nhưng cực ít có người biết rõ trong đó nội tình. Hàn Trạch chân nhân nhàn nhạt mà nói, đại khái 300 năm trước, Hàn Y Lì vào cung trước đó, có một thế gian trượng phu, Hàn Thủy thay nàng chém Trần Duyên, tiếp nàng vào cung, cho nàng thế gian trượng phu một lần nữa cưới vợ. Cưu Nguyên Hàn thầm nghĩ một câu, không nghĩ tới Hàn Y Lì chân nhân cũng là chạm Trần Duyên người bị hại. Nguyên lệnh, ngươi cách ngũ cảnh vẫn còn rất xa. Cưu Nguyên Hàn nghĩ thầm Lộ Trường Viễn vừa mới nói lời, vì vậy nói, tùy thời có thể lấy phá cảnh. Ừ. Vậy thì tốt rồi, ngươi là ta cung tiên phú người tốt nhất, Diệu Ngọc cung sớm muộn muốn giao cho ngươi. Chân nhân. Hàn Trạch chân nhân nói, ta như ngươi đồng dạng tuổi tác chỉ là cái hoàng bao nha đầu thời điểm, mới khó khăn lắm tam cảnh đây, ngươi so ta thiên phú muốn tốt, có cơ hội đi hướng giao quang, cho nên, không nên quên truy tìm chính mình đạo. Cưu Nguyệt Hàn túi đầu nói, cận tuân chân nhân dạy bảo. Hàn Trạch chân nhân tiếng cười thanh nhã truyền đến. Ta không có gì có thể dạy ngươi, Nguyệt Hàn, cung chủ lâu dài bế quan, ta cung bên ngoài chỉ có ba vị lục cảnh, ngươi biết rõ điều này đại biểu cái gì sao? Cưu Nguyệt Hàn lắc đầu. Đại biểu cho có một ít đạo trích cảm thấy ta Diệu Ngọc cung cô đơn, cảm thấy cung chủ đã chết, ta cung dễ khi dễ, liền để mắt tới ta cung vị trí. Cưu Nguyệt Hàn nghi hoặc mà nói, cho dù cung chủ bế quan, ta cung thực lực cũng không tầm thường mới lạ. Ba vị lục cảnh chân nhân, còn có đếm không hết ngũ cảnh trưởng lão, thậm chí còn có hộ sơn đại trận, muốn đánh trên Diệu Ngọc cung nơi đó có dễ dàng như vậy? Hàn Trạch chân nhân nói, chỉ là thuận miệng nhắc lên thôi, Diệu Ngọc cung tương lai cuối cùng muốn nhìn ngươi. Cưu Nguyệt Hàn nói một tiếng tốt. Chân nhân thân ảnh dần dần từng bước đi đến, dần dần biến mất trong bóng đêm. Cửu Nguyệt Hàn lúc này mới phát hiện, nàng bị chân nhân lưu tại một mảnh rừng trúc. Đem nàng để ở chỗ này làm gì? Đột nhiên, nàng nghe được phía trước biển chuyển tiếng cười, kia dường như nữ tử. Cửu Nguyệt Hàn tới gần chút, chỉ nghe được một chút làm lòng người phiền lời nói. A, Diệu Ngọc cung các ca ca, ngược lại là so chúng ta Thương Lan môn những cái kia gia hỏa muốn thông tình đạt lý rất nhiều đấy. Kia là cái âm thanh rất quen thuộc, dường như cái kia gọi là Tiện Thanh Thu nữ tử. Cửu Nguyệt Hàn giữ im lặng tới gần kia phiến rừng trúc, lại phát hiện bên trong tiếng cười càng gia tăng bắt đầu. Lại nghe thấy kia Tiện Thanh Thu nói, hôm nay làm sao không gặp ngươi cung Hạ Liên Tuyết tiên tử? Hạ Liên Tuyết sư tỷ đã bị hạ thấp là phổ thông đệ tử, nghe nói Hàn Y Lý chân nhân tự mình phế đi nàng tu vi, vung xuống núi. Cửu Nguyệt Hàn vô danh lửa cháy, một kiếm chém ra, rừng trúc gà bay chó nhảy. Chương 45. Nguyệt Hàn nộ kiếm chương 45. Nguyệt Hàn nộ kiếm ánh trăng như mặt nước nhẹ nhàng chảy xuôi, che lại hắc ám. Ta đã không nhớ rõ cung chủ dung mạo, thậm chí liền danh tự đều không nhớ rõ. Diệu Ngọc cung một góc, có người nói như thế. Nhìn kỹ lại, người kia thân mang Diệu Ngọc đạo bào, tay áo bên cạnh thêu lên thanh liên, cầm trong tay phụ trận. Đây là Hàn Ý Liễu chân nhân. Nàng nói, ta vào cung thời điểm, cung chủ liền cũng mặc kệ cung nội sự vụ, Hàn Thủy thay đời cung chủ chức vị. Quý cung cung chủ đã bế quan trăm năm, cái này thiên hạ còn không thấy có người bế quan trăm năm. Hàn Ý Liễu chân nhân trước mặt là một vị hòa ái lão đầu, hắn chống quải trượng, chính là Thương Lan môn Trục Lộc chân nhân. Trục Lộc chân nhân bình thản mà nói, quý cung cung chủ nghị phá giao quang phía trên, bế quan trăm năm, bây giờ lại ngay cả chân nhân đều không nhớ rõ nàng danh hiệu. Hàn Ý Liễu chân nhân biểu lộ không thay đổi, vâng, cho nên cung chủ vô cùng có khả năng đã tọa hóa, đồng thời ta đã đi cấm địa nhìn qua, bên trong không có người. Cung chủ không biết tung tích, cho nên Hàn Thủy mới có thể vội vã như thế bế tử quan, thật không nghĩ đến nàng vốn là thiên phú không đủ, tự nhiên không thành được giao quang. Trục Lộc chân nhân lại nói, Giao quang chi năng thông thiên triệt địa, nhưng trăm năm dù sao quá dài, trong lúc đó ngươi cùng cung chủ lại một lần đều chưa từng hiện lộ, nàng vô cùng có khả năng bị nói phản vệ, đã mất đi danh tự cùng dung mạo. Phá đạo giả, tất nhận nói chi phản vệ. Diệu Ngọc cung chủ trăm năm không hiện thế, bây giờ còn đã mất đi danh tự cùng dung mạo, không tránh khỏi để cho người ta ngờ vực vô căn cứ đã tọa hóa. Một giao quang ba khai dương, tự nhiên có thể ổn thỏa 9 môn 12 cung chi vị. Có thể hiện nay vị kia Diệu Ngọc cung chủ sinh tử không chừng, tự nhiên là có người lên ý đồ xấu. Trục Lộc chân nhân dường như nhớ ra cái gì đó, Phượng Tiên Lung năm đó không phải còn có cái thân truyền đệ tử, kêu cái gì? Nàng về sau đi đâu? Không cần phải lo lắng nàng, Lạnh Yêu sớm tại 300 năm trước liền mất tích. Lạnh Yêu chính là Lộ Trường Viễn trong miệng nói, không có cơ hội đăng lâm giao quang mấy cái kia đệ tử một trong. Trục Lộc chân nhân gật đầu, liền lấy ngoặt gõ gõ mặt đất, phải trượng lại bị bỗng nhiên bắn ra ngoài. Nhìn kỹ lại, hắn đập đập địa phương có một tầng thật mỏng đường vân, theo đánh chậm rãi choán mở. Hắn y thì chân nhân nói, đây là hộ sơn đại trận, nếu là muốn cường công, trận này cho dù là lục cảnh khai dương cũng muốn ăn thiệt thòi. Vũ Nguyệt Tiên cung đến Diệu Ngọc cung đứng ở đại địa bên trên đã hàng trăm hàng ngàn năm, trong đó tích lũy từ đó có thể nhìn thấy một chút. Trục Lộc chân nhân đem quải trượng thu hồi, Thương Lan môn người tiến vào Diệu Ngọc cung về sau, Hàn Trạch chân nhân liền lại đem đại trận nút đi. Ấn kiếm có thể đã đến tay. Hàn Y thì chân nhân lắc đầu, lấy không được, Hàn Thủy đem ấn kiếm cho Hàn Trạch về sau, Hàn Trạch đem ấn kiếm nhìn rất chết, không chỉ có như thế, nàng suốt ngày đều tại xác nhận đại trận có phải hay không kiên cố, theo ta được biết, nàng thậm chí cải tiến đại trận, cũng không biết rõ sửa lại cái gì. Hàn Y thì chân nhân rũa ra tay, phù trần nhẹ nhàng vung dậy, Trục Lộc chân nhân trước mặt tầng kia màng mỏng vậy mà đường đột nhiều một tia khe nứt. Nơi đây là đại trận điểm yếu, Hàn Trạch chưa phát hiện chỗ này, đến lúc đó từ trong mặt lấy Diệu Ngọc chi pháp cấu kết đại trận, liền có thể tạm thời mở một cái khe ra. Trục Lộc chân nhân lúc này mới gật đầu, nói: "Tốt." Hàn Y thì chân nhân thanh âm cực lạnh, giống như trên trời hàn đầm ngưng kết băng, đáp ứng ta, đem hắn trả lại cho ta. Sau khi chuyện thành công tự nhiên sẽ cho ngươi. Tối thiểu hiện tại để cho ta xem hắn trạng thái. Hai người khí tức đột nhiên trở nên tranh phong tương đối, nửa ngày, Trục Lộc chân nhân mới gật đầu, ngươi biết đến, hắn bây giờ vừa đổi nửa người dưới, không thể tại ngoại giới dừng lại quá lâu. Trục Lộc chân nhân tiện tay vung lên, một bộ quan tài liền xuất hiện ở dưới ánh trăng. Cái này quan tài cũng trải qua hơi có chút năm tháng, đầu gỗ đã bắt đầu mục nát, trên đó điêu khắc chữ viết cũng đã nhìn không rõ ràng. Có thể nhìn xem cỗ này quan tài, Hàn Y Lý chân nhân hô hấp không khỏi dồn dập. Nàng tham lam vuốt ve quan tài, trong miệng gào thét, Lâm Lang, Lâm Lang. Chậm rãi, Hàn Y Lý chân nhân đem quan tài rời chút, một trương sắc mặt tái nhợt nam nhân mặt theo quan tài dịch chuyển khỏi chậm rãi xuất hiện, kia là một trương tương đương bình thường mặt, thậm chí bởi vì quanh năm không thấy ánh nắng, trở nên có chút sương mù. Nam nhân mở mắt ra, khàn giọng nói một câu, nhược nhược. Chỉ một tiếng nhược nhược liền để Hàn Y Lý chân nhân đỏ mắt, nàng nghĩ đưa tay đụng vào khuôn mặt nam nhân bỏ má, có thể Trục Lộc chân nhân lại trực tiếp đem quan tài thu hồi, được chuyện sau tự nhiên sẽ bắt hắn cho ngươi. Hàn Y Lý chân nhân cắn răng, hung hăng nhìn thoáng qua Trục Lộc chân nhân. Diệu Ngọc cung Hàn Y Lý chân nhân, tu đạo 296 năm, thiên tư chắc tuyệt, tại trăm năm trước phá vỡ khai dương đại quan, đi vào lục cảnh. Nhưng ở nhập Diệu Ngọc cung trước đó, đã từng có một vị phàm nhân trợ phu, tên là Lâm Nghị, hai người cẩm sát hợp minh, ân ái đến cực điểm, nếu không phải Hàn Thủy chân nhân thay Hàn Y Lý chém Trần Duyên, bọn hắn vốn nên là một đôi thần tiên quý lữ. Hàn Y Lý chân nhân quay người, dấu ở trong bóng đêm. Nàng chưa hề đem Diệu Ngọc cung coi như nhà của mình, mà là cực hận cái này tông môn, càng hận hơn cực kỳ Hàn Thủy chân nhân, cho nên Hàn Thủy chân nhân lưu lại hết thảy đồ vật, nàng đều muốn phá hủy, bao quát Hạ Liên Tuyết. Không lâu, khi lại một trận gió nhẹ thổi qua thời điểm, Trục Lộc chân nhân cùng Hàn Y Lý chân nhân đều ly khai nơi đây thật lâu thời điểm, có người từ trong đêm nhẹ nhàng thở dài. Gió thổi qua đêm, cũng mang đi tất cả vết tích. Xem không cũng không, trống không chỗ không. Cưu Nguyệt Hàn lặng lặng đọc lấy kinh văn, cuối cùng bình phục tâm tình của mình. Nàng duỗi ra tay đụng vào trên bờ vai ma văn, nhiệt lưu chậm rãi hướng chạy thân thể, tiên tử rút đi tiểu hài, ngồi trên giường, có chút cuộn mình lên chân nhỏ, từng hạt mượt mà bạch ngọc ngón chân cao của mình. Hô. Cưu Nguyệt Hàn dưới đáy lòng nói với mình, phải tỉnh táo, ngày mai nếu bản về nói, nàng nhất định phải trước thời gian tỉnh táo lại, nên đón ngày mai. Sư muội ngày mai cũng muốn leo núi, sự tình còn rất nhiều. Có thể càng là nghĩ như vậy, thì càng tỉnh táo không xuống. Thật là phiền. Cưu Nguyệt Hàn hiện tại đầy trong đầu đều là Lộ Trường Viễn. Làm sao lại để sư muội trông thấy chính mình nhào vào trong ngực nam nhân? Diệu Ngọc cung thủ tịch chân truyền mặt mũi để vào đâu? Ừm. Nàng nhẹ nhàng nhỉ non lên tiếng. Nhiệt lưu lại lần nữa hội tụ, như là hôm đó trên thiên hạc, cuối cùng hội tụ trở thành một bản công pháp. Nhất kiếm tây lai đây không phải là vừa mới nghe lén đến kiếm pháp sao? Lão yêu quái nói cái này kiếm pháp thích hợp bản thân, Cưu Nguyệt Hàn liền tinh tế thưởng thức một kiếm này. Như là Thái Thượng Thanh Linh Vong Tiên Quyết môn này kiếm pháp Lộ Trường Viễn trực tiếp thông qua ma văn chuyển cho hắn liên đối lấy, còn có Lộ Trường Viễn sử dụng Nhất Kiếm Tây Lai thời điểm kia thẳng tiến không lùi kiếm ý thật mạnh kiếm pháp. Cưu Nguyệt Hàn lẩm bẩm nói, thẳng tiến không lùi kiếm, Nhất Kiếm Tây Lai, sư mọi người cũng là bị như thế một chút xíu hủ hóa sao? Nàng không khỏi nhớ tới vừa mới Hạ Liên Tuyết vì Lộ Trường Viễn muốn cùng nàng tranh đấu bộ dáng. Kia là an dấm. Sư mọi đã bị kia lão yêu quái biến thành của hắn hình dáng, vậy mình đâu? Cưu Nguyệt Hàn nghĩ thầm Nhất Kiếm Tây Lai, lại phảng phất là nhìn xem Thâm Uyên. Nếu là học được, về sau muốn làm sao đối mặt kia lão yêu quái? Cưu Nguyệt Hàn siết quả đấm nửa ngày xì hơi. Chương 46, ta là ai? Chương 46, ta là ai? Chân trời xuất hiện đạo thứ nhất kia nắng ban mai thời điểm, hai cung luận đạo cũng đã bắt đầu. Hàn Y Dị chân nhân rất nhanh leo lên một tòa sơn đồi, Diệu Ngọc cung ở vào dãy núi ở giữa, mà núi cùng núi ở giữa liền còn có một đạo sơn đồi. Từ đỉnh núi nhìn xuống đi, đầu tiên đập vào mắt chính là hai cây to lớn xích sắt, hàn quang lăng liệt xích sắt một mực rũ xuống tới không thể gặp chỗ sâu. Nơi này phảng phất như là một ít lời vở bên trong nói kỳ ngộ vách núi, nam nữ chính sừng từ đó rơi xuống, liền có thể thu hoạch được vô thượng công pháp, công lực đại tăng. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Nếu là thật sự có người rớt xuống nơi đây vách núi, tất nhiên sẽ hài cốt không còn. Cái này hai cây xích sắt là hộ sơn đại trận một bộ phận, tác dụng thì là liên miên không dứt rút ra phía dưới trời Tịnh Đạo Liên, để mà vững chắc đại trận. Mà phía dưới hoàn cảnh đã bởi vì hôm nay Tịnh Đạo Liên biến thành cực kỳ khủng bố hàn khí vực sâu, nếu là rơi vào trong đó, liền sẽ biến thành từng tôn băng điêu. Tiện Thanh Thu xuất ra một vật, tương tự lục giác tinh tinh, lại tản ra đen như mực ma khí, nàng nói, thi khôi môn trở lên vạn đoan hồn luyện chế bát khổ luyện thi trận. Nàng đem hình lục giác ném hướng bầu trời, viên đĩa nhỏ nhắn lục giác tinh tinh đón gió biến lớn, sau đó mở ra, màu đen khí trùng trời mà lên, thuận rét lạnh gió hướng lạnh trong lao rớt vào. Tiện Thanh Thu cười nói, dùng cái này trận đến cách trở trời Tịnh Đạo Liên, tạm thời liền có thể ngăn cách Diệu Ngọc pháp trận. Ngâm miệng. Hàn Ý Dị chân nhân sắc mặt như xương. Có thể Tiện Thanh Thu lại như cũng đang nói, Hàn Ý Dị chân nhân có thể biết rõ, ngươi cực kỳ chán ghét Hàn Thủy chân nhân lưu lại Hạ Liên Tuyết, giống như quay về đạo cảnh, lúc trước ta tìm thi khôi môn cầm trận này thời điểm ngược lại là chuẩn bị thuận tay đem nàng giết, nhưng cũng tiếc chính là xem nàng khí tức đã ngũ cảnh, đành phải thôi. Hôm đó Lộ Trường Viễn cùng Hạ Liên Tuyết đuổi theo thi khôi môn động tĩnh gặp gỡ Tiện Thanh Thu cũng không phải là ngoài ý muốn, càng không có cái gì Tiện Thanh Thu truy sát thi khôi môn cố sự. Tiện Thanh Thu là vì yểm hộ thi khôi môn bị kia ngũ cảnh trưởng lão ly khai, lúc này mới ra gặp Lộ Trường Viễn cùng Hạ Liên Tuyết. Kia Hạ Liên Tuyết không chừng đã bắt đầu leo núi, muốn tới tìm chân nhân báo thù đây. Hàn Y Dị chân nhân lạnh lùng mà nói, hôm nay qua đi, vô luận như thế nào, nàng đều sẽ chết. Chiếu nguyệt từ sau lưng nàng dâng lên, Hàn Y Dị chân nhân lấy ra một tản pha kiếm, huy kiếm chém về phía xích sắt. Khẽ băng, xích sắt tạo nên trong không khí gợn sóng. Tàn phá chi kiếm cùng một cây xiềng xích đồng loạt phá vỡ đi. Hàn Y Dị chân nhân kêu lên một tiếng đau đớn, góc miệng tràn ra máu, sắc mặt không thay đổi, bài trừ cái này hai cây xích sắt, mới có thể đoạn tuyệt trời Tịnh Đạo Liên trói buộc, ta cái chìa khóa này, chỉ có thể chặt đứt một cây xiềng xích. Nàng đúng là muốn phá hủy Diệu Ngọc căn cơ, gây nên Diệu Ngọc đại loạn. Hàn Ý Dị chân nhân đấy mắt hận chợt lóe lên. 5 năm, nàng hao tốn dòng dã thời gian 5 năm, mới chiếu nguyệt chi pháp mô phỏng ra cái này một tàn phá chìa khóa, lại lấy Diệu Ngọc tâm pháp phối hợp lục cảnh lực lượng lúc này mới chặt đứt một cây xiềng xích. Nhưng dù là như thế, nàng cũng bị xiềng xích kết nối Hộ Sơn đại trận chấn không nhẹ. Thanh thiên bạch nhật một tiếng sấm rền nổ vang, Hộ Sơn đại trận sáng tắt lấp lóe, như muốn tiên binh. Hàn Ý Dị chân nhân không quan tâm thương thế của mình, lại lần nữa bay lên không biến thành một đạo lưu tinh, rất nhanh liền đến đêm qua cùng Trục Lộc chân nhân đối thoại địa phương. Nơi này là đại trận yếu nhất thiết điểm. Chiếu nguyệt tái khởi, một vòng hàn nguyệt từ Hàn Y đi phía sau dâng lên, sau đó mãnh liệt đụng chạm lấy chỗ này lỗ hổng. Ầm. Kín không kẽ hở đại trận lại bị sống sờ sờ ném ra một lỗ hổng. Hàn Y Dị chân nhân lại lần nữa tràn ra một vũng máu, chặt đứt xiềng xích cùng va chạm đại trận hai loại phản vệ nàng ăn hoàn toàn. Vất vả ngươi, Hàn Y Dị đạo hữu. Một tia huyết khí từ khe hở bên trong chậm chạp chảy đến, cuối cùng tạo thành bốn đạo bóng người. Huyết Ma Cung, Thanh Huyết chân nhân, Lục Cảnh Khai Dương. Những người còn lại bên trong có một người chỉ một tay một chân, vừa lúc trấn trưởng lão lại nhìn về phía hai người khác, lại cũng là ngũ cảnh ngọc hành. Bớt nói nhảm, còn có người đâu? Hàn Y Lìa đạo hữu thật đúng là sốt ruột. Có làm câm khô lão thanh âm truyền đến, từ trong cái khe lại đi ra một người, cái kia hình người giống như khô mục, gầy như quét ủi. Thi khôi môn, khô thi chân nhân, Lục Cảnh Khai Dương. Khô thi chân nhân vậy không có bất luận cái gì màu máu, da mua ra đều tràn ra đi, lộ ra một cái kiếp người tiểu dung, Thanh Huyết, Trục Lộc, còn có ta, đây cũng là ba cả ba. Hắn trong tay đột nhiên xuất hiện một bộ quan tài, một cái chớp mắt, quan tài thuận tiện bị lớn, một phân thành hai. Từ bên trong lại đi ra hai tên ngũ cảnh thi khôi môn trưởng lão. Hàn Y Dị chân nhân thanh âm băng hàn, đừng đem ta tính đi vào. Khô thi chân nhân nói, vậy liền tốt hơn, ba đối hai, trước đây ít năm thực Phật môn bị công phá, chúng ta ma đạo cũng không có mặt mũi, bây giờ cuối cùng có cơ hội tìm xem mặt mũi. Nói pháp môn liên hợp cái khác ba tông, đem thực Phật môn đánh sơn môn vỡ vụn, ma đạo liền an tính mấy năm, bây giờ có cơ hội, ma đạo tự nhiên là muốn trả thù lại. Vậy liền dựa theo ngay từ đầu phân phối, Thương Lan môn muốn sơn môn, ta thi khôi môn muốn trời Tịnh Đạo Liên, ngươi Huyết Ma Cung lấy đi rượu ngọc bảo khố. Thanh Huyết chân nhân hiện lên cười, nói: "Tốt, nên leo núi, tiên tử." Hạ Liên Tuyết tỉnh tỉnh mê mê mở mắt ra, phát hiện Lộ Trường Viễn đã ngồi tại cách đó không xa uống trà. Nàng hôn qua muộn, làm một cái không tệ mộng, học được một chút không tệ đồ vật. Tại Lộ Trường Viễn bên người nàng ngủ rất ngon, kỳ thật vẫn luôn là dạng này, tại Lộ Trường Viễn bên người nàng tựa hồ liền có thể quên hết mọi thứ phiền não. Công tử một quan có để tất cả mọi chuyện đều bình tĩnh trở lại lực lượng. "Công tử, ta là ai?" Lộ Trường Viễn híp mắt sau đó nói: "Ngươi là Hạ Liên Tuyết." Hạ Liên Tuyết lúc này mới như mộng sơ tỉnh, là ta là Hạ Liên Tuyết, công tử, chúng ta nên leo núi. Thế nhưng là ngủ mơ hồ, chính liền là ai đều không nhớ rõ. Tiên tử lắc đầu, mặt mày nhu hòa cực kỳ, nhìn như là sáng sớm có lưu dọ xương thủy tiên, có chút xinh đẹp. Ta chỉ là đang nghĩ chờ ta tìm Hàn Y Dị chân nhân báo xong thủ, công tử có phải hay không liền muốn ly khai rồi? Lộ Trường Viễn quay lưng lại, đem cửa sổ mở ra, để gió buổi sáng thổi đi một đêm lười biếng chi khí. Làm sao đột nhiên nói như vậy? Hạ Liên Tuyết nhìn xem Lộ Trường Viễn lưng, ánh mắt lại đột nhiên như có bóng chồng, dường như nhìn thấy Lộ Trường Viễn đổi một thân xiêm y màu trắng. Công tử một mực tại giúp ta, thế nhưng là ta đều không có gì có thể còn cho công tử. Lộ Trường Viễn cười nói, chờ ngươi tu vi có thành tựu, ta mới tốt ôm bắp đuổi của ngươi a. Ta hiểu rồi. Hạ Liên Tuyết vô vô mặt mình, cái này rời khỏi giường, đi thôi, công tử, chúng ta nên leo núi. Lộ Trường Viễn như cũng không có trả lời nàng có phải hay không đợi đến Diệu Ngọc cung sự tình bế liền lý khai, nhưng không trả lời thường thường chính là có câu trả lời. Hạ Liên Tuyết dường như cười nói, công tử, hồi cung, chúng ta có thể chỉ có thể đi tới đi đây, ta đệ tử lệnh bài không có tác dụng, nếu là tùy tiện tới gần, sẽ bị đại trận công kích. Vậy liền đi tới đi thôi. Nếu là Diệu Ngọc cung đệ tử, chỉ cần cầm trong tay lệnh bài, đi vào dãy núi, liền có thể bị hộ sơn đại trận trực tiếp truyền đến tiên cung lối vào. Hạ Liên Tuyết khối kia chân truyền lệnh bài đã mất đi hiệu lực, hai người bọn họ cũng chỉ có thể đi tới đi lên, cũng chính là đi phàm nhân con đường kia. Trước qua thiên sơn, lại trèo lên 99.999 cái bậc thang. Lộ Trường Viễn dừng một chút, trước kia Diệu Ngọc hộ sơn đại trận có bá đạo như vậy sao? Trước kia là không có, công tử, nhưng là nghe nói là bởi vì rất nhiều năm trước, có người sống sờ sờ đánh nát đại trận, cho nên tông môn đem trên đại trận điều. Chương 47. Ta phu Lộ Trường Viễn chi mộ, cầu truy đọc, rất mấu chốt mèo. Chương 47. Ta phu Lộ Trường Viễn chi mộ, cầu truy đọc, rất mấu chốt mèo. Từ cái này người đem đại trận đánh nát về sau, tông môn trùng kiến đại trận, lấy kỳ vật trời tịnh đạo liên làm cơ sở đấy, một lần nữa tạo dựng đại trận. Tiên tử thanh âm nhẹ nhàng lên hai. Ai vậy hư hỏng như vậy, để người ta đại trận đều đánh nát? Nha, là ta. Ta không chỉ có đem Vũ Nguyệt Tiên cung đại trận đánh nát, ta còn đem Phượng Tiên lung đẩy ra ngoài đánh cho một trận. Kia là Trường An đạo nhân số ít ly khai Thiên Sơn hoàn toàn thanh tịnh thời điểm. Chính mình tạo nghiệt, vẫn là phải chính mình đến trả. Lộ Trường Viễn nghi hoặc mà nói, tiên tử là như thế nào biết rõ loại bí mật này? Loại này áp đáy hòm bí mật, dù là Hạ Liên Tuyết đã từng là chân truyền cũng không nên biết rõ. Từ một chút tông môn cổ tịch trên nhìn thấy, công tử. Lộ Trường Viễn đem tuyệt vọng thu thập xong, nói, chúng ta có phải hay không nên mua chút tích cốc đan, ta muốn ăn cơm. Túy Hồng Loan sắp xuất thế Diệu Ngọc cung sắp diệt môn Hạ Liên Tuyết dường như không nghe thấy Lộ Trường Viễn, chỉ là đưa tay lại nắm chặt mấy phần, não hải kỳ kỳ quái quái hình tượng lại lần nữa dâng lên. Không lâu, một tiếng trùng điệp hồi thần. Hạ Liên Tuyết bỗng nhiên từ thất thần bên trong trở lại đến, công tử. Lộ Trường Viễn duỗi ra một đầu ngón tay ở trước mặt nàng lung lay, nghĩ cái gì đây, mê mẩn như vậy. Hạ Liên Tuyết cũng không biết rõ tại chính mình đang suy nghĩ gì, thon dài phát theo do chậm rãi đung đưa, không có. Càng là tiếp cận Diệu Ngọc cung, trong đầu của nàng liền càng là xuất hiện một chút kỳ kỳ quái quái hình tượng, đây là lần thứ nhất xuất hiện loại này tình huống. Lộ Trường Viễn bình tĩnh nói, đi thôi, chúng ta nên trèo lên bậc thang. Hai người kỳ thật đã đến đăng thiên thê điểm xuất phát. Đi thêm về phía trước đi, chính là 99.999 cái nấc thang. Từ tầng dưới chót nhất bắt đầu hướng phía trên nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy trông không đến cuối bậc thang, nấc thang cuối cùng chính là xa không thể chạm, cao cao tại thượng Diệu Ngọc cung. Hai người cơ hồ là đồng thời bước lên bậc thang. Lộ Trường Viễn hứng hở nói một câu, ngươi ngộ cái gì nói? Hạ Liên Tuyết lắc đầu, công tử, ta vốn cho là ta ngộ chính là kiếm đạo. Cái gì gọi là vốn cho là? Ầm ầm, một tiếng sấm rền nổ vang. Hạ Liên Tuyết đột nhiên bắt lấy Lộ Trường Viễn tay, nàng có chút sợ hãi, công tử, có cái gì đồ vật đang gọi ta danh tự? Lộ Trường Viễn cũng tự nhiên cảm giác được, kia đồ vật không gần như chỉ ở hấp dẫn Hạ Liên Tuyết, cũng đang hấp dẫn hắn. Không, nói đúng ra là đang kêu gọi. Thế là Lộ Trường Viễn meo lại mắt nói, không nên chống cự, chúng ta đi xem một chút đến cùng là cái gì đồ vật. Thân hình của hai người đường đột biến thành một đạo lưu quang, từ trên bậc thang biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta đây là ở đâu đây? Lộ Trường Viễn trước mắt đường đột xuất hiện một đầu lụa trắng, từ chỗ cao rơi xuống, phát ra rung động thiên địa gào thét, sau đó đánh rất tại mặt nước, kia mặt đầm lăn lộn giống như đun sôi, tóe lên bọt nước nện ở phía dưới đá xanh trên bậc thang. Mà phía sau thì là một mảnh rừng trúc, thon dài trúc che khuất bầu trời, cho dù là ngày mùa thu cũng như cũ xanh biếc. Mà lực hấp dẫn chính là từ rừng trúc sau mà tới. Hạ Liên Tuyết trái tim mãnh liệt nhảy lên, lấy về phần nàng hô hấp đều có chút khó chịu, phía trước chính là cùng chủ bế quan chi địa, là cấm địa. Nàng từ nhập môn bắt đầu liền chưa thấy qua cung chủ, người ta nói cái gì, tự nhiên cũng chính là cái gì. Lộ Trường Viễn phát giác được tiên tử tại có chút run rẩy, thế là duỗi ra tay sờ lên Hạ Liên Tuyết đầu, vuốt vuốt tiên tử sợi tóc, đi thôi, đi vào nhìn một cái. Hạ Liên Tuyết đem Lộ Trường Viễn tay từ đầu mình phía trên lấy xuống, nàng cảm thấy Lộ Trường Viễn tay có chút lớn, tối thiểu so với nàng tay lớn chút. Nơi đó là cấm địa nha, công tử. Quả nhiên trở vượt qua rừng trúc, đúng là một phương vách núi, mà vách núi đối diện thì là một tòa treo giữa không trung núi. Từ vách núi xa xa nhìn lại, khó mà lường được xương trắng đem ngọn tiên sơn này sấn phiêu miệu vô cùng, phản phất trong thần thoại trường sinh bất lão tiên nhân ở chỗ. Nơi đó chính là Diệu Ngọc cung chủ bế quan chỗ. Lộ Trường Viễn tại vách núi trước mặt dừng lại bước chân. Công tử, không thể đi thêm về phía trước đi, đi thêm về phía trước đi, sẽ nghịch giải yếu. Hạ Liên Tuyết kéo lấy Lộ Trường Viễn tay. Lộ Trường Viễn thì thào mà nói, dạ tâm thật lớn. Công tử, đây là Diệu Ngọc cung chủ bế quan phát ra pháp, cũng là Diệu Ngọc cung chủ nói một khi tới gần nơi đây, liền sẽ bị Diệu Ngọc cung chủ nói ảnh hưởng, bắt đầu nghịch sinh trưởng, đến tiên sơn thời điểm, ước chừng cũng trở thành một cái tá lót hải nhi, nếu là như vậy còn muốn hướng phía trên tiếp tục đi, liền sẽ chết tại nói chiếu rọi bên trong. Thất cảnh giao quang chi năng chính là như thế. Các ngươi Diệu Ngọc cung chủ, lá gan thật là lớn a. Thái thượng thanh linh vong tiên quyết lưu chuyển, Lộ Trường Viễn tâm như chỉ thủy. Ngươi trông thấy chính là một tòa tiên sơn, đúng không? Hạ Liên Tuyết kỳ quái hỏi, chẳng lẽ ở trong mắt công tử không phải như vậy sao? Lộ Trường Viễn lắc đầu, trong mắt ta, trước mặt chúng ta là một tòa nhà tranh. Trên tay đột nhiên truyền đến ấm áp xúc cảm, tiên tử cúi đầu, lại phát hiện Lộ Trường Viễn không biết do cái gì thời điểm dắt tay của nàng. Không muốn lắc thần, ta dẫn ngươi đi nhìn một cái. Lộ Trường Viễn vừa xài bước ra, Hạ Liên Tuyết chỉ cảm thấy hết thảy đều đang lùi lại, bọn hắn nhìn như tại hướng mặt trước đi, kỳ thực tại hướng phía sau lui. Đông Thu Hạ Xuân, hết thảy đều đang lui về phía sau. Thời gian lữ quán, không biết rõ qua bao lâu, thời gian đã mất đi ý nghĩa, Hạ Liên Tuyết chỉ là nắm thật chặt Lộ Trường Viễn tay không dám buông ra. Đến, các ngươi cái này Diệu Ngọc cung chủ hoàn toàn chính xác có bản lĩnh. Hạ Liên Tuyết nhìn một cái mở mắt ra, trước mặt không còn là cái gì vách núi tiên sơn, mà là chung quanh bị màu vàng sáng hư vô bao khỏa một tòa nho nhỏ nhà tranh. Cảm giác quen thuộc đập vào mặt, ký ức rốt cuộc ngăn chặn không được, dâng trào mà tới. Tiên tử thất thần. Kia nhà tranh quen thuộc tựa như là nông thôn thường gặp gian phòng. Cách đó không xa trồng một gốc cao lớn cây, dưới cây trưng bày một đống vừa vặn vật liệu gỗ, đây là nông gia muốn nhóm lửa sớm chuẩn bị tốt đống củi. Hết thảy đều vừa vặn, đúng như một vị nông gia phàm nhân nhà. Lộ Trường Viễn rũa ra tay, vớt lên nặng nề niên luân chi thụ. Quả là thế, các ngươi chỗ nhìn thấy tiên sơn, cũng không phải là các ngươi Diệu Ngọc cung chủ chân chính bế quan địa phương, nàng lấy chính mình đạo, bóp méo thời gian, tạo dựng một phương này ở vào thời gian bên ngoài không gian, cho nên các ngươi không nhớ rõ tên của nàng, bởi vì nàng đem chính mình xóa đi. Lấy Thái Thượng Thanh Linh Vong Tiên Quyết có thể phá vọng, nhìn thấy thời gian bên ngoài thực. Hạ Liên Tuyết không nói một lời, chỉ là lặng lặng đứng dưới tàng cây tỉ mỉ đánh giá đây hết thảy. Nội tâm đột nhiên nổi lên một cỗ tên là cảm giác hạnh phúc, cũng không biết từ đâu mà tới. Có lẽ là bởi vì cùng công tử cùng đi nơi này đi. Lộ Trường Viễn nói, nàng muốn phá vỡ giao quang phía trên, muốn nhập siêu thoát, thế gian cái gì thời điểm nhiều người lợi hại như vậy? Lấy thời gian nhất đạo làm quyền hành chứng đạo, cái này cần là cái gì thiên phú? Công tử. Hạ Liên Tuyết nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm dường như nói mê, ngươi nhìn, nơi đó có một ngôi mộ. Lộ Trường Viễn cái này mới nhìn hướng cách đó không xa, nơi đó có một tòa tiểu tiểu mộ phần trên viết một hàng chữ, lại bởi vì nơi đây tính chất đặc thù, nhìn không quá rõ. Đây là ai mộ phần? Cũng không thể là kia Diệu Ngọc cung chủ phần mộ đi. Kia Diệu Ngọc cung chủ không nên cho mình lập một ngôi mộ mới đúng. Lộ Trường Viễn từng bước một chịu đựng lấy thời gian để ép, đi tới phần mộ trước, trước mộ phần có một gốc thêu hoa túi thơm, Lộ Trường Viễn nhìn rất là quen thuộc. Sau đó Lộ Trường Viễn ngẩng đầu, chữ viết xinh đẹp lại viết ngoáy, có thể thấy được Diệu Ngọc cung chủ lập mộ bia lúc ruột gan đứt từng khúc. Hắn mỗi chữ mỗi câu đem trên bia mộ chữ nói ra. Thời gian tại thời khắc này trở nên cực kỳ chậm chạp. Ta phu Lộ Trường Viễn chi mộ. Đây là hắn mộ. Nơi này có một tòa ta mộ phần. Chương 48. Ngươi thích ngươi vị hôn thê sao? Chương 48. Ngươi thích ngươi vị hôn thê sao công tử? Trong phòng không có người. Hạ Liên Tuyết không biết do khi nào đã đến trước cửa, rất tự nhiên mở ra gian phòng môn, kẹt kẹt cửa gỗ phảng phất đã có rất nhiều năm cũ kỹ. Gian phòng bên trong quét dọn rất sạch sẽ, làm bằng gỗ bên cạnh bàn là hai con nông gia thường gặp băng ghế. Mà băng ghế cách đó không xa lại có một to lớn hồng một cái dương, Hạ Liên Tuyết không tự giác chậm rãi bước đi đến trước, mở ra hồng gỗ, bên trong lại là một kiện đỏ tươi áo cưới. Hạ Liên Tuyết tâm thần run lên, cực kỳ thuần thục kéo ra cái dương hốc tối, bên trong có chút vàng bạc trang sức cùng mấy khối tốt nhất vải bóc. Đây là nữ tử đồ cưới cùng áo cưới. Bên hai hình như có nữ tử tại nhẹ hát, một buổi sáng đường về sau, nhị điệu tướng treo, chỉ nói là 3-4 tháng, lại ai ngờ 5-6 năm. Cẩn thận nghe tới, kia là chính nàng thanh âm. Hạ Liên Tuyết đem chính mình khỏe mắt không biết khi nào nổi lên nước mắt lao đi, hướng phía ngoài cửa nói: "Công tử, đến gian phòng nhìn một cái đi." Lộ Trường Viễn ly khai một phần, cũng đi vào nhà tranh. "Cái gì vẽ? Cái này Diệu Ngọc cung chủ đến cùng đi đâu?" Lời còn chưa dứt, Lộ Trường Viễn liền nhìn thấy bộ kia vẽ. Kia là cái này nhà tranh chủ nhân đầu giường, treo ngăn nắp một bức họa, mà Hạ Liên Tuyết nhìn chằm chằm bức họa kia, vai đẹp run nhẹ nhẹ, không biết đang suy nghĩ gì. Thế là Lộ Trường Viễn cũng đi tới bên trước. Trong bức tranh thiếu niên một thân áo trắng, cười đến ấm áp, tuổi tác ước chừng 20. Hoa nguyệt chính do xuân niên kỷ, giống như có thể ôm lấy vô số hoài xuân thiếu nữ lòng ngưỡng ấy. Kỳ diệu nhất chính là, kia thiếu niên cùng Lộ Trường Viễn sinh như lúc đồng dạng. Hạ Liên Tuyết biểu lộ gọi Lộ Trường Viễn nhìn không hiểu nhiều, trong lời nói dường như không chứa bất kỳ cảm xúc, nàng hỏi: "Công tử, ta cung cung chủ là vị hôn thê của ngươi sao?" Lộ Trường Viễn một mực rất kỳ quái, vì cái gì không nhớ rõ kia vị hôn thê dung mạo cùng danh tự. Hiện tại hắn minh bạch, vị hôn thê đã đăng lâm thất cảnh, muốn đột phá thất cảnh phía trên, lấy giao quang chi lực đem chính mình từ trong thời gian hái được ra ngoài, cho nên hắn không nhớ rõ vị hôn thê danh tự, Diệu Ngọc cung người cũng tương tự không nhớ rõ chính mình cung chủ danh tự cùng dung mạo. Bản này chính là giao quang chi lực có thể làm được sự tình. Xem ra là dạng này, ta kia vị hôn thê xem ra cũng chưa chết, hoàn thành Diệu Ngọc cung chủ, chỉ là không biết nàng hiện tại đi đâu. Hạ Liên Tuyết ngữ khí nhẹ nhàng: "Kia công tử, ngươi thích người vị kia vị hôn thê sao?" Lộ Trường Viễn chăm chú nhìn chằm chằm Hạ Liên Tuyết, lại phát hiện vị này ngày thường ôn nhu nghe lời nhu thuận tiểu tiên tử đã có chút để hắn xem không hiểu, làm sao đột nhiên hỏi cái này. Hắn rội ra tay bắt lấy tiên tử nhu đề, Thái Thượng Thanh Linh Vong Tiên Quyết lưu truyền. Không thu hoạch được gì. Linh đài vững chắc, dục ma không sinh, Hạ Liên Tuyết tâm cảnh tốt giống như bình tĩnh nước hồ. Nàng rội ra tay ôm lên Lộ Trường Viễn eo, dùng đến xinh xắn khuôn mặt nhỏ cọ sát Lộ Trường Viễn lồng ngực: "Công tử vẫn chưa trả lời ta, có thích hay không ngươi cái kia vị hôn thê đây?" Lộ Trường Viễn vẫn là không có từ bỏ điều tra Hạ Liên Tuyết thân thể, nhưng vẫn là mở miệng: "Ta không nhớ rõ. Liên quan tới nàng rất nhiều chuyện ta đều không nhớ rõ." Tiên tử đỉnh đầu tại cái cằm của hắn bên trên, u tinh sử nữ hương truyền vào xoang mũi. "Công tử khẳng định là đang lừa ta, duy chỉ có ưa thích vị hôn thê chuyện này, công tử hẳn là nhớ kỹ rõ ràng." Lộ Trường Viễn cảm giác được trước ngực của mình bị tiên tử khắp ướt. Hắn có chút luống cuống. Ép tới thiên hạ ngàn năm thái bình trường an đạo nhân, đối trong ngực tiên tử không có biện pháp. "Khóc cái gì, ngươi?" Lộ Trường Viễn dừng một chút. Trong đầu phảng phất có cái gì đồ vật bị nhẹ nhàng mở ra, kia là vị hôn thê khuôn mặt, tấm kia mỹ mạo như hoa mặt một chút xíu hiện hiện, cuối cùng cùng Hạ Liên Tuyết từng khúc trùng hợp. Lộ Trường Viễn lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Liên Tuyết mặt, liền cảm giác quen thuộc tựa như Lân Gia muội muội. Chưa từng nghĩ, đúng là thật Lân Gia muội muội. Bị thời gian xóa đi quá khứ dần dần nổi lên mặt nước, Lộ Trường Viễn giống như nghe được một tiếng, "Lộ ca ca chờ ta 3 năm, sư tôn nói 3 năm liền có thể trở về cùng ngươi thành thân." Hạ Liên Tuyết thanh âm dường như gió mát trăng sáng ôn nhu, "Ta cũng cùng công tử nói cố sự đi." Tiên tử bước chân nhẹ nhàng, thanh âm ôn nhu, cực kỳ lâu trước kia, có một cái tiểu nữ hải, nàng phụ thân là một cái thương nhân, tại bản địa coi như có chút tài lực, nhưng thương nhân rất khó khăn, bởi vì hắn nữ nhi sinh nhìn rất đẹp, tuổi tác cũng đến, nên tìm cái trợ phu. Lộ Trường Viễn lừ một tiếng, muốn tránh ra tiên tử tay, lại phát hiện tiên tử khí lực lớn ghê gớm. Diệu Ngọc tiên tử lấn ta lão bất lực. Thương nhân nữ nhi lại là cái mềm mềm tính tình, gả cho cao môn đại hộ đi thôi, dù sao cũng là thương nhân nữ nhi, khẳng định không được coi trọng, sợ nữ nhi thụ ủy khuất, gả cho nghèo tú tài đi, ai biết rõ tú tài chúng cử có thể hay không vứt bỏ vợ cả. Lộ Trường Viễn cười, nhận lấy nói, thương nhân kia cuối cùng muốn đem nữ nhi gả cho ai đâu? Hạ Liên Tuyết rỗi ra xanh nhạt tay, quyến luyến từ Lộ Trường Viễn gương mặt bỏ xuống, ngươi nói có khéo hay không, tại thương nhân nhà bên cạnh, liền có một cái tổ tiên đời thứ ba làm đại phu tiểu lang trung, tiểu lang trung phụ mẫu đều mất, là chạy nạn tới, vào thành thời điểm mới 8 tuổi, bây giờ tự mình mở cái tiệm thuốc, nhưng cũng đến 20 tuổi nên lấy nàng dâu đến kỷ, cũng không thể đem hắn nữ nhi gả cho một cái gì đều không có nghèo lang trung đi. Hạ Liên Tuyết mày liễu nhăn lại, làm sao không thể? Thương nhân nữ nhi thế nhưng là ưa thích kia tiểu lang trung vô cùng, ưa gì mỗi ngày hướng tiệm thuốc bên trong đi đây. Nghe ngươi nói như vậy, như thế một cọc rất tốt việc hôn nhân. Lộ Trường Viễn thần sắc phức tạp, lại như cũ cho Hạ Liên Tuyết tiếp lấy nói. Đúng nha, vốn nên là một cọc tốt hôn sự, nhưng là nữ hài nhi biết rõ, tiểu lang trung không thích nàng. Làm sao lại không ưa thích, cùng một chỗ dài đại thanh mai trúc mã, khẳng định là ngươi nhớ lầm. Quá khứ cảm xúc chậm rãi bỏ lên trên não. Tiên tử trong mắt, đáy mắt có chút bi thương, không phải không ưa thích, chỉ là không phải giữa nam nữ ưa thích, tiểu lang trung chỉ là đem nữ hài nhi coi như muội muội, nhưng này tiểu lang trung vẫn đáp ứng hôn sự, cái kia năm không có ưa thích người, cũng không muốn trông thấy tiểu nữ hài thương tâm. Năm đó Trường An đạo nhân sơ nhập giang hồ, còn không biết rõ tình hình cảm giác là nhiều chân quý đồ vật, cũng là từ nơi này bắt đầu, thái thượng vòng tình liền từng bước hiện hiện. Trên thế giới này lưỡng tình tương duyệt vốn là khó khăn, tiểu lang trung cùng thương nhân chi nữ kết thân, cũng không tính quá kém, huống chi thế gian nơi đó có nhiều ân ái vợ chồng, đi đến cuối cùng, cũng bất quá là thân tình cùng quen thuộc. Theo ta thấy, tiểu lang trung cùng thương nhân chi nữ chỉ là đã giảm bớt đi oanh oanh liệt liệt, đi tới an bình thường ngày. Hạ Liên Tuyết ôm ngực, đúng vậy à, cho nên tiểu nữ hải cũng đã thỏa mãn, nhưng là hôn kỳ mấy ngày trước đây, tiên cung người tới, gặp tiểu nữ hải thiền tư chắc tuyệt, cho nên muốn cho tiểu nữ nhi đi tu hành. Tiểu lang trung lấy một người đắc đạo, gà chó lên trời, khuyên tiểu nữ hải đi sửa tiên. Tiểu nữ hải vốn không nguyện ý, nhưng là nàng nghe được tiểu lang trung nói, ngươi thành tiên nhân, ta liền có thể ôm ngươi đuổi nhà. Chương 49. Một cái thiếu nữ cố sự chương 49. Một cái thiếu nữ cố sự đại ngụy, Hoàng Kỳ Trấn. Tòa này phàm nhân tiểu trấn hôm nay khó được náo nhiệt, nghe nói là tiền sơn tiên nhân đến nơi đây, muốn thu một tên có thiên phú đệ tử làm đồ đệ. Hạ gia nữ nhi liền có phần này tiên duyên. Trong tiểu viện, một gốc xanh biếc la hán tủ dưới, áo trắng tiên nhân nhìn xem trước mặt thiếu nữ thở dài, phàm nhân sinh bệnh cũng chết, tiên nhân tuyên cổ trường tồn, ngươi chi tăng cốt, đi vào tiên đồ mới là đúng. Thiếu nữ năm nay 18 tuổi, vừa lúc phải lập gia đình niên kỷ, trước mấy thời gian cũng đính hôn, liền chuẩn bị lấy đại hôn, chỗ nào từng muốn tiên sư đi ngang qua nơi đây, gặp nàng căn cốt không tệ, muốn dẫn nàng vào cung tu hành. Mà vị này tiên nhân là đến từ Vũ Nguyệt Tiên Cung, là tiên nhân bên trong tiên nhân, nếu là người bình thường được phần này tiên duyên, không tránh khỏi mừng rỡ như điên, có thể thiếu nữ lại cũng không muốn đi tu hành. Đối với nàng mà nói, Trường Sinh Cựu Thị cũng không có cùng người yêu cùng một chỗ trong yếu. Có thể cung chủ đã hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải đem cái này bảo bối mang về hảo hảo bồi dưỡng. Nàng này cùng tiên cung có lớn duyên. Tiên nhân chính buồn rầu lấy làm như thế nào thuyết phục thiếu nữ đi tu hành, không nghĩ tới hôm nay thiếu nữ liền sửa lại ý nghĩ, tiên sư không khỏi vui mừng quá đỗi, thiếu nữ mặc dù tuổi tác khá lớn, nhưng là tiên phu thật sự là quá tốt rồi, chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng, ngày sau vẫn có đăng đỉnh cơ hội. Thiếu nữ đi đến tiên nhân trước mặt, tiên sư, nếu là ta tu vi có thành tựu, có thể tiếp người nhà cùng đi tu hành sao? Tiên nhân miệng đầy đáp ứng, tự nhiên là có thể. Kia tu hành, còn có thể thành thân sao? Đương nhiên là có thể, lấy ngươi thiên phú, cùng mấy người thành thân đều không có quan hệ. Thiếu nữ lắc đầu, ta đã có chưa lập gia đình phu quân, cũng chỉ sẽ cùng hắn thành thân, hắn muốn ta đi theo các ngươi đi tu hành, ta nghe hắn, cho nên ta đi. Thiếu nữ lại nói, ta không thể đem hắn cùng một chỗ mang đến tu hành sao? Tiên nhân cười khổ nói, chúng ta Vũ Nguyệt Tiên cung chỉ lấy nữ tử, ngươi mang người nam tử đi. Nàng đột nhiên nghĩ đến một cái khác thoại thuật, ngươi bây giờ không vào tiên đạo, nếu là ngươi vị hôn phu bị đệ tử khác mê mắt, làm sao bây giờ? Nữ nhi quốc bên trong tung ra cái nam nhân kia lại biến thành làm sao dạng đây? Thiếu nữ nghĩ thầm cũng thế, nàng không ngại vị hôn phu của mình nạp thiếp, nàng thậm chí sớm có ý nghĩ thế này, nạp mấy phòng cũng coi là cho vị hôn phu đền bù, nhưng là thiếp nhất định phải tại nàng quản chế dưới, là muốn cho nàng đứng trả. Cho nên đợi nàng tu vi có thành tựu sau lại đem vị hôn phu tiếp đến tiên môn đi, dạng này nếu là vị hôn phu gì tình biệt luyến, cũng không có cách nào vứt bỏ nàng. Tiên nhân cũng không đem thiếu nữ để ở trong lòng, đoạn trần duyên quá nhiều người, đa số kiến thức tiên lộ phong thái, liền sẽ lãng quên thế gian đủ loại. Tiên phàm ở giữa, là khó mà vượt qua chênh lệch. Các loại nữ hài nhi đi tiên cùng, nàng tìm 7-8 cái xinh đẹp thế gian nữ tử, thừa dịp ban đêm nhét vào nàng vị hôn phu trong phòng. Lại bảo đảm nàng vị hôn phu một đời vinh hoa phú quý, qua không được bao lâu, tại ngập trong vàng son ngày càng hủ hóa bên trong, vị hôn phu cũng là sẽ quên tiểu nữ. Chuyện này Vũ Nguyệt Tiên cũng làm nhiều hơn, hết thảy đều là đơn giản như vậy nhẹ nhõm. Tiên nhân không ngờ tới lần này hai người lại đều là cưỡng con lửa. Cưỡng là thường. Kia nhét vào vị hôn phu người trong phòng, vòng mập tiến gầy, từng cái đều mỹ mạo giống như hoa, kết quả thiếu niên một quyền một cái, cho hết đánh ra môn đi. Đêm đó, đám kia nữ nhân che lấy tím xanh mặt khóc sức mướt tại tiên nhân trước mặt quỳ cáo trạng. Tiên nhân liền có chút đau đầu. Thật sự là buồn bực, nàng đều cảm thấy cái này thiếu niên hẳn là không ưa thích nữ nhân. Ngươi không cưới nếm thử hương vị cũng được à, chưa thấy qua dạng này, nhất là kia thiếu niên trông thấy nàng, ánh mắt bình thản tựa như là trong hồ trăng, ngược lại là so với nàng cái này tiên nhân còn muốn có tiết khí. Thiếu nữ càng là không hợp thói thường đến cực điểm. Từ thiếu nữ vào cung về sau, cung nội liền vì nàng cử hành long trọng thu đầu nghi thức, nàng trở thành cung chủ quan môn đệ tử. Thất cảnh giao quan quan môn đệ tử a. Cái này cần là bao nhiêu người đều hâm mộ không đến tiên duyên. Cung chủ Phượng Tiên Lung tự mình mang thiếu nữ vào tiết lộ, sau đó đem thiếu nữ nhốt ở đạo phủ, nói 3 năm không vào nói ngũ cảnh, liền không chính xác ra. Kết quả thiếu nữ thật 3 năm ngũ cảnh. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Mà tại thiếu nữ sắp phá vỡ ngũ cảnh trước cổng chính mấy ngày, cung chủ Phượng Tiên Lung đem trước đây mang thiếu nữ vào cùng tiên nhân kêu lên đại điện. Bạch Ngọc bên trong đại điện, Phượng Tiên Lung ngồi cao tại trên 9 tầng trời, nàng nói, tuyệt không thể để đường mà đi gặp vị hôn phu kia. Tiên nhân không hiểu, hỏi thăm vì sao. Tiên cung mặc dù chạm chân duyên, nhưng cũng không phải là chết chạm, dạng này bồi dưỡng ra tới đệ tử đối cung nội lại có cái gì lòng trung thành đâu. Cho nên nếu là bị chạm trần duyên đệ tử vẫn là khăng khăng muốn tục trần duyên, tiên cung tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản, mà bọn này khăng khăng một số nhỏ đệ tử, nếu là trông thấy thế gian trượng phu tục mới vợ, hơn phân nửa cũng là sẽ không lại nghĩ trần duyên. Về sau Hàn Ý Dĩ chân nhân liền chính là bởi vì trượng phu mới vợ cho nên hận lên Hàn Thủy chân nhân. Mà chỉ có số ít bên trong số ít, cũng chính là giống như thiếu nữ cái đám kia đệ tử, không ngại trượng phu có tiểu thiếp, lại hoặc là nhà trai như là thiếu niên đồng dạng kiên định cự tuyệt mới vợ, lúc này mới có thể nối lại tiền duyên. Hai cái cưỡng loại đồng thời xuất hiện, đây là tiên nhân lần thứ nhất gặp phải. Tiên nhân đều cho rằng thiếu nữ lập tức liền muốn đem vị hôn phu mang về cùng, lại không nghĩ đúng là cùng chủ ra mặt ngăn trở việc này. Đường mà là hồng loan kết thể, không thích hợp tiếp xúc nam nhân, huống chi tên kia thiếu niên cực kỳ cổ quái. Tiên nhân lần thứ nhất trông thấy cung chủ ánh mắt ấy, phản phất nhìn thấy hồi lâu về sau tương lai, nàng nghe thấy cung chủ nói, tên kia thiếu niên quá mức vô tình. Cung chủ, kia muốn như thế nào làm? Hàn Liên huyền thuật tu không tệ, bảo nàng dùng huyền thuật cho đường mà dệt một cái tương lai, lại để đường mà phụ thân cũng tới, hắn sẽ đáp ứng. Thế nhưng là dạng này, nàng sẽ không hận chúng ta sao? Tiên nhân nói là thiếu nữ. Thanh âm tán tại trong đại điện, muốn hận, liền để nàng hận ta một người đi, nàng nhận Hồng Loan tổ sư nói, cũng chính là mạng của nàng. Đợi đến thiếu nữ xuất quan. Nghe được chính là, ngươi nói hắn nha, mấy tháng trước bệnh chết, mộ phần. Không tìm được. Tiểu lang trung nói các loại tiểu nữ hài 3 năm sau lại thành thân. Tiên tử đem chính mình chôn vào lộ trường biển trong ngực, có thể nhập cung 3 năm trước, tiểu nữ hài bị giam tại động phủ, nếu là không phá ngũ cảnh, liền không chính xác ra, vì thực hiện cùng tiểu lang trung ước định, tiểu nữ hài ngày đêm tu hành, cuối cùng công thành, có thể đợi đến nàng về đến cố hương. Lại phát hiện chỉ có hoàng thổ thổi phồng, có người nói cho nàng, tiểu lang trung đã bệnh chết. 3 năm, ngũ cảnh. Muốn ăn bao nhiêu khổ nha? Đã ăn xong khổ, lại phát hiện cố gắng mục tiêu đã biến mất, cái này lại phải là loại tâm tình nào đâu. Lộ trường viễn trầm mặc nhìn xem Hạ Liên Tuyết. Nửa ngày, lộ trường viễn nói, thiên cung lừa nàng. Hạ Liên Tuyết bi thương mà nói, đúng vậy à, thiên cung xây lại một cái như lúc đồng dạng thị trấn, chính là vì lừa gạt tiểu nữ hải, nàng tiểu lang trung chết rồi. Diệu Ngọc cung chủ ngũ cảnh về đến cố hương thời điểm, kia một tòa nho nhỏ tiệm thuốc đã không có, nàng phụ thân chính miệng nói cho nàng. Tiểu lang trung bị chết. Lộ trường viễn nhẹ nhàng mà nói, sau đó thì sao? Liên tục 10 năm, tiên cung nói cho nàng, nàng phụ thân qua đời, tiểu nữ hải rốt cục biết được trật tướng, lúc này mới về tới chính mình chân chính cố hương, có thể cái kia thời điểm, tiểu lang trung là thật chết rồi. Sự tình kỳ thật cũng không chỉ như thế. Tiểu nữ hải muốn cứu vị hôn phu, thế là lấy hồng loan kiếp thể mạnh ngộ thời gian chi đạo, như thế mỗi ngày tiếp nhận phá đạo nỗi khổ 30 năm, lúc này mới vào thời gian nói. Mà công thành hôm đó, lại phát hiện chính mình ngộ đạo bất quá là công dã tràng, nàng bị lừa. Nàng đội vàng về đến cố hương muốn gặp mình vị hôn phu, lại phát hiện cảnh còn người mất. Phụ thân qua đời, vị hôn phu cũng qua đời. Trương An đạo nhân đợi 30 năm, cuối cùng cho mình dựng lên mộ quần áo, ly khai cố hương. Nàng 33 năm về cố hương, lại là vừa lúc bỏ lỡ. Chương 50. Hạ Ngữ Đường chương 50. Hạ Ngữ Đường thiếu nữ đã hiểu thời gian nói, nàng đột nhiên có một cái ý nghĩ, nếu là nàng mạnh hơn, có phải hay không liền có thể nghịch chuyển thời gian. Cho nên nàng trốn vào thời gian hư vô, tại trong hư vô hành hạ gần ngàn năm, cuối cùng chứng giao quang. Chết không được làm sao cũng không tìm tới ngươi. Ngươi lại trong thời gian, lấy hư vô chi thần qua ngàn năm. Chờ đến tiểu nữ Hải Nhi sau khi chứng đạo, nàng liền lượt lịch dòng sông thời gian, hy vọng có thể tìm tới tiểu lang trung dấu chân, thế nhưng là nàng tìm không thấy. Hạ Liên Tuyết giọng nghẹn ngào đã xuất, thế nhưng là nàng tìm không thấy, nàng tìm rất nhiều năm, nhưng dòng sông thời gian bên trong không có tiểu lang trung. Lộ Trường Viễn thật sâu hút một hơi, nắm đấm rất cứng, lại sau đó thì sao? Lại về sau, tiểu nữ Hải cùng đã từng cung chủ đấu một trận pháp, đem cung chủ đánh cho một trận, làm mới cung chủ, lại đem tiên cung đổi tên Diệu Ngọc cung, nàng cảm thấy là chính mình không đủ mạnh, cho nên thả rằng vi phạm thiên đạo, cũng muốn nhập giao quang phía trên, nàng nghĩ chỉ cần nhập giao quang phía trên, liền có thể nghịch chuyển thời gian, đem tiểu lang trung mang về theo nàng cùng một chỗ số ngôi sao. Sinh tử có định, nghịch chuyển sinh tử là nghịch thiên mà vì. nhưng Diệu Ngọc cung chủ càng muốn làm như thế. Hạ Liên Tuyết xóa sạch chính mình nước mắt, tiểu nữ hài nhi đem chính mình tồn tại xóa đi, trùng tu thời gian nói, lại đi hồng trần lộ, nàng đã tính định, chỉ cần cái này thiên hạ không ai lại nhớ kỹ nàng, nàng liền có thể rời rạc tại thời gian bên ngoài, chân chính chứng đạo thất cảnh phía trên, nàng cơ hồ thành công. Đúng vậy a, nàng cơ hồ thành công, nhưng là cũng không thành công, bởi vì nàng sớm gặp không chết tiểu Lan Trung. Vận mệnh luôn luôn thích cùng người nói đùa, mọi loại đều là mệnh, nửa điểm không do người. Hàn Thủy Chân Nhân đem tiểu nữ hài nhi một lần nữa mang về Diệu Ngọc cung, tiểu nữ hài nhi liền làm từng bước tu hành 20 năm, cho đến tiếp vào một cái điều tra bổ thiên đan nhiệm vụ. Hạ Liên Tuyết không nói nữa, chỉ là mắt đỏ vành mắt nhìn xem Lộ Trường Viễn. Lộ Trường Viễn sờ lên đầu nhỏ của nàng, khóc cái gì, cái này không quanh đi còn lại, vẫn là tốt kết cục sao? Thật sao? Vâng. Kia công tử, thích ngươi bị hôn thế sao? Có thích hay không ta đều sẽ cưới nàng. Thật sao? Lộ Trường Viễn thở dài, thật, ta khi nào lừa qua ngươi? Hắn cuối cùng nhớ ra vị hôn thê danh tự. Ngày mùa hè trong hồ, xem thường hải đường đã mở. Hạ Ngữ Đường. Cưu Nguyệt Hàn luôn cảm thấy có chút không đúng. Tiên tử rỗi ra tay phủ chính trên trái tim, lại đột nhiên cảm giác được một trận nhói nhói. Nàng không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía ba vị chân nhân chỗ địa phương, nhưng kỳ quái là, hôm nay lại chỉ có Hàn Trạch chân nhân cùng Hàn Thu chân nhân, Hàn Ý Ly chân nhân không biết tung tích. Cưu Nguyệt Hàn không khỏi nhớ tới hôm qua một Lộ Trường Viễn cùng nàng nói lời, Hàn Ý Ly chân nhân tựa hồ có gì đó quái lạ, thế là đứng dậy đi hướng chỗ cao lầu các. Chân nhân. Hồng Mộc xây xưa cũ lầu các bên trên, Hàn Thu cùng Hàn Trạch hai vị chân nhân ngay tại đánh cờ, thỉnh thoảng nhìn xem phía dưới luận đạo chẳng cảnh. Cưu Nguyệt Hàn đạp vào trong lâu, lúc này mới phát hiện Trục Lộc chân nhân lại cũng ở chỗ này. Hàn Trạch chân nhân buông xuống cầm cờ đen, trên mặt tiểu dung, là Nguyệt Hàn à, thế nhưng là luận đạo có cái gì bối rối chỗ? Đệ tử muốn hỏi một chút Hàn Ý Ly chân nhân đi đâu. Cưu Nguyệt Hàn tiếng nói vừa mới rơi xuống, kia một tiếng kinh thiên động địa vỡ vụn âm thanh liền truyền ra, thoáng qua chính là trời đất sụp đổ, đất rung núi chuyển. Hàn Trạch chân nhân bỗng nhiên đứng lên, đại trận có việc gì? Có người ngăn cách pháp nhãn, đại trận phá vỡ một góc. Hàn Thu chân nhân nói, chìa khóa không phải tại ngươi trong tay sao? Là như thế. Một thanh cực nhỏ lưu ly đoàn kiếm xuất hiện ở Hàn Trạch chân nhân trong tay. Kiếm này trừ ra 6 năm trước ta từng cho Hàn Y Diệt để nàng tra xét một lần trời tịnh đạo liên trạng thái, liền rốt cuộc không có rời đi ta. Trục Lộc chân nhân cũng đứng lên, hai vị đạo hữu, thế nhưng là có gì cần hỗ trợ sao? Hàn Trạch chân nhân hướng phía Cửu Nguyệt Hàn ngắc, Hàn Thu, ngươi đi thăm dò nhìn đạo liên, bắt tập nhân, Nguyệt Hàn tiếp tục đi luận đạo, ổn định thế cục. Trục Lộc đạo nhân lại nói, vậy ta theo Hàn Thu đạo hữu cùng đi ngăn cản đi, thật tử xem ra là có chuẩn bị mà đến. Hàn Trạch nhìn thật sâu một chút Trục Lộc đạo nhân, sau đó nói, vậy liền xin nhờ Trục Lộc đạo hữu. Sư tỷ, sư tỷ, có người tại hướng ngươi linh giáo đấy. Cửu Nguyệt Hàn vừa trở lại luận đạo đài, liền có một vị sư muội tại Cửu Nguyệt Hàn bên người thì thầm mấy câu. Nhìn sang, kia là một vị Thương Lan môn đệ tử, đầu đội mũ trùm, thấy không rõ khuôn mặt. Trước đó Thương Lan môn đội ngũ bên trong có người này sao? Nàng cũng không nghĩ quá nhiều, liền đứng lên luận võ đài. Xin chỉ giáo. Đối phương nhẹ giọng một câu, sau đó đã dùng sức hóa thành màu đỏ cái bóng công phạt mà tới. Cửu Nguyệt Hàn đột nhiên sắc mặt biến đổi lớn, ngươi không phải Thương Lan môn người? Huyết Ma cung. Đối phương công pháp thực sự rất dễ dàng phân biệt, kia cố huyết khí không hề nghi ngờ là Huyết Ma cung người. Gió thổi rơi xuống đối phương đã bảo, đối vừa mới miệng huyết nha, thiếu một cái lỗ thai, khuôn mặt dữ tợn. Huyết Ma cung huyết nha trưởng lão, ngũ cảnh ngọc hành. Huyết Ma cung người vì gì sẽ ở nơi đây? Dung không được Cửu Nguyệt Hàn suy nghĩ nhiều, nàng đã xuất kiếm. Cửu Nguyệt Hàn kiếm băng lãnh giống như từ vạn năm trong hàn đàm lấy ra liên đối lấy thanh âm của nàng đều mang tới thấu xương lạnh, các ngươi muốn làm gì? Vẫn là quản chính ngươi đi, tiểu nha đầu. Huyết nha trưởng lão không biết rõ khi nào đã đến sau lưng của nàng, thẳng đến Cửu Nguyệt Hàn trái tim, như muốn đem Cửu Nguyệt Hàn trái tim đều kéo ra tới. Diệu Ngọc đệ ngũ kiếm, Thiền Táo Nguyệt Hạ chi. Cửu Nguyệt Hàn phản ứng cực nhanh, bước liên tục đạp đất rút ra thân hình, sau đó mượn lực đảo ngược đâm tới. Thiền Táo Nguyệt Hạ chi một kiếm này coi trọng chính là như là thiền mình cao vút to rõ, liên miên bất tuyệt. Thể băng. Kiếm quang chưa đến, Huyết Nha đã há miệng ra, sau đó đem kiếm quang nhai nát đi, sau đó hắn lấy răng gắt gao cắn Cửu Nguyệt Hàn kiếm, đối tiên tử bụng dưới chính là một cước. To lớn lực trùng kích để Cửu Nguyệt Hàn kêu lên một tiếng đau đớn, như là tiễn đồng dạng bay ra, đục gãy vài cây, cuối cùng đụng phải trên vách đá. Tiểu nha đầu kiếm cũng tệ, đáng tiếc không có nhập đạo. Huyết Nha phun ra một đốm máu, nhìn kỹ lại, bên trong lại còn có cái này nát răng. Hắn bị căng đứt mấy quả răng, nhưng thoáng qua những cái kia nát răng liền bắt đầu trùng sinh. Cửu Nguyệt Hàn cầm kiếm đứng dậy, nắm thật chặt của mình kiếm, mâu nhãn băng hàn. Nàng là tứ cảnh, đối mới là ngũ cảnh, vẫn là 9 môn 12 cung ngũ cảnh. Đánh thắng được sao? Không biết rõ, cho nên muốn trước xuất thủ. Chiếu Nguyệt, cùng những người khác Chiếu Nguyệt khác biệt, Cửu Nguyệt Hàn phía sau dâng lên chính là một đạo không chọn vẹn trắng huyết. Kiếm hôn tạp Cửu Nguyệt Hàn hung thẳng tắp mà tới. Huyết Nha không khỏi giật mình, đây là hắn lần thứ nhất trông thấy như thế không muốn mạng nữ nhân, kia trên mũi kiếm lạnh để hắn đều có chút dùng mình. Cho nên Huyết Nha cũng không còn qua loa, thân thể thoáng qua thổi phồng biển lớn, phun ra một ngụm huyết vụ, nhưng một đoạn mũi kiếm vẫn là từ trong huyết vụ thoát ra. Diệu Ngọc thứ bảy kiếm, Chu Đãng Thủy Trung Nguyệt. Chỉ một kiếm, liền đem Huyết Nha răng lại lần nữa vỡ nát, Huyết Nha trưởng lao thổi phồng thân thể cũng bị phá vỡ. Thắng. Không. Cửu Nguyệt Hàn sừng sững độc lập, chu vi không biết khi nào đã trở thành màu máu bát khổ địa ngục. Đây là Huyết Nha nói ngũ cảnh nói. Trong địa ngục hiện lên vô số bóng người dơ cao huyết thủ, những này bị Huyết Nha tế luyện là huyết nô đoán linh như muốn đem Cửu Nguyệt Hàn cũng lôi kéo xuống dưới, cùng bọn hắn cùng nhau làm bạn. Muốn bị thôn vệ. Sẽ chết. Cửu Nguyệt Hàn không khỏi nghĩ như vậy. tứ cảnh ngũ cảnh ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn, nhất là đối diện vẫn là 9 môn 12 cung ngũ cảnh, chỉ dựa vào nàng mấy chục năm như một ngày tu kiếm cũng không thể đền bù. Nên như thế nào làm đâu? Phá cảnh không phải tốt. Cửu Nguyệt Hàn trên người khí tức đột nhiên tăng vọt, trong trẻo khí như hồng đồng dạng bật lên, lại cắm ở nửa đường. Nghĩ nửa đường phá cảnh. Rất tốt ý nghĩ, đáng tiếc, ngươi còn không có minh bạch chính mình đạo đến cùng là cái gì. Chương 51, Thiên tử đọa hồng trần chương 51, Thiên tử đọa hồng trần âm phong lôi cuốn lấy máu đã tới mặt. Cửu Nguyệt Hàn vội vàng không kịp chuẩn bị bị gió nổi lên, cái này liền muốn rơi vào trong huyết trì, mà một khi rơi vào trong huyết trì, liền sẽ trong nháy mắt bị dơ bẩn đạo hạnh, sau đó bị huyết nhã huyết nô coi như đồ ăn ăn không còn một mảnh. Thật là khó chịu, phá cảnh kẹt tại một nửa. Hồng trần kiếm đạo đến cùng là cái gì? Kia lão yêu quái vì cái gì không nói mình một điểm? Ngày đó nếu là nhịn xuống một màn kia ý xấu hổ, cùng sư muội giải thích là tại luận đạo, mới hảo hảo hỏi một chút kia lão yêu quái hồng trần kiếm đạo là cái gì liền tốt. Sư muội hẳn là sẽ lý giải. A Cửu Nguyệt Hàn cắn môi, sắc mặt nghiêm trọng, nàng chuẩn bị vỡ vụn chưa hoàn thành nói liều chết nhất bác, có thể trên vai đường đột chuyển đến nhiệt lưu để nàng bỏ đi ý nghĩ này. Nàng đột nhiên nghe được lộ trường biến thanh âm, xem thật kỹ một chút hồng trần. Thuần ma văn tới là một loại tâm cảnh, một loại thân ở hồng trần vòng tình tâm cảnh. Cửu Nguyệt Hàn phảng phất nhìn thấy lộ trường biến lại đi hồng trần lộ, giống như thấy rõ nhưng lại thấy không rõ, sơn thủy ở giữa một vòng hồng trần ý rất nhanh hiện hiện. Thế là tiên tử rơi vào hồng trần, kiếm trong tay biến thành nhiễu chỉ xa. Cửu Nguyệt Hàn lẩm bẩm nói, một kiếm, tây tới. Mượn nhờ cái này một sợi hồng trần khí, ngọc hành đại quan phá vỡ, lôi cuốn phá quan chi lực, in huyết nha diện mục dữ tợn, Cửu Nguyệt Hàn tâm như chỉ thủy, lại chém ra cực kỳ bá đạo một kiếm. Vô gian bát khổ địa ngục trong nháy mắt giật điên. Hồng trần độ tâm, tiên tử đã ma. Huyết hải dưới mặt trăng, tiên tử huyền kiếm nhập đạo. Khục. Trước mắt địa ngục từng khúc tán đi, Cửu Nguyệt Hàn lấy tay chống kiếm, nửa quỳ trên mặt đất. Phá cảnh mang tới vui sướng cũng không thể trừ khử thương thế của nàng, nàng ngũ tạng lục phủ giống như bị triệt để xáo trộn đau đớn khó nhịn, may mà huyết nha đã chết, nàng còn có thời gian thở dốc. Phải đi, cứu người. Trung quanh không biết khi nào nổi lên sương mù, che lại tất cả ánh mắt. Cửu Nguyệt Hàn chính chuẩn bị đứng dậy, lại phát hiện chính mình không bị khống chế, thân thể bị nâng lên. Ba không khí bắt đầu kỳ diệu bóp méo bắt đầu, có người nhẹ nhàng nói, không tệ một kiếm. Cửu Nguyệt Hàn kinh ngạc ngẩng đầu, lại phát hiện không biết rõ cái gì thời điểm, trước mặt nàng có một vòng thân ảnh màu đỏ. Chỉ là nhìn xem cái này một vòng thân ảnh màu đỏ, Cửu Nguyệt Hàn đã cảm thấy giống như kim châm, phản phất thiên hạ sắc bén nhất đồ vật, chính là trước mắt vị này nữ tiên. Mà Cửu Nguyệt Hàn kiếm tại càng là tại chấn động, không, có lẽ dùng run rẩy tới nói càng thêm chuẩn xác. Là địch nhân. Cửu Nguyệt Hàn lại lần nữa chống lên thân thể, muốn rút kiếm, nhưng đối phương chỉ là duỗi ra tay nhẹ nắm, Cửu Nguyệt Hàn người cùng kiếm liền ngưng kết giữa không trung, không chút nào có thể núp đích. Không sợ cương địch, liều chết đánh cược một lần, tính tình còn có thể. Tiên tử rốt cục thấy rõ một màn kia thân ảnh màu đỏ. Kia là một vị nhìn so với nàng cùng lắm thì bao nhiêu áo đỏ thiếu nữ, vừa vặn trên lại tản ra cực kỳ khủng bố khí tức, phản phất thiên địa sơn xuyên ở đây mặt người trước cũng phải bị một kiếm chém rách. Cửu Nguyệt Hàn khàn giọng mà nói, ngươi là ai? Thân ảnh màu đỏ nói pháp môn, Khương Áo Cưới. Đó là cái danh tự như sấm bên hai, lấy về phần Cửu Nguyệt Hàn thậm chí lại khó nhắc lên tâm tư phản kháng. Đối phương là thất cảnh giao quang, cũng là một kiếm phá mở ăn Phật tự cửa chính người. Chớ lộn xộn, không có những người khác trông thấy. Hồng y nữ tử duỗi ra tay, một sợi đỏ đem chu vi mơ hồ đi, đã không còn người có thể trông thấy hai người, nàng nhẹ nhàng nâng lên Cửu Nguyệt Hàn bả vai, sau đó đem Cửu Nguyệt Hàn quần áo từ vai có chút đẩy ra. Phệ tâm ma văn bại lộ trong không khí. Cửu Nguyệt Hàn một nháy mắt như gặp phải sét đánh, gương mặt đột nhiên là đỏ. Nàng cái này Diệu Ngọc thủ tịch là người khác tọa hạ nô nhi sự tình bại lộ. Có thể Hồng Y nữ tử cũng không dễ cận nàng, chỉ nói là, chính là ngươi, theo ta trở về đi. Trở về chỗ nào? Nói phát môn. Cửu Nguyệt Hàn trong lúc bối rối cũng không nhìn kỹ nữ tử ánh mắt, nếu là nhìn kỹ đi, liền có thể phát hiện ở trong đó rõ ràng có một vòng nhớ lại cùng hâm mộ. Hàn Trạch chân nhân thoáng qua liền đến đêm qua Hàn Y Lệ vị trí, nàng phất tay vẫy một cái, kia bị che giấu nước ra đại địa liền trực tiếp hiện lộ ra, mà Diệu Ngọc cung như là cánh bướm đồng dạng đại trận ở chỗ này phá vỡ một cái làm cho người phiền chán lô lớn. Liên tựa như là hoàn mỹ trên tờ giấy trắng nhiều một giọt mực nước trước mắt. Đây cũng là đại trận lỗ hồng, Hàn Trạch chân nhân xoa lên trận pháp, sau đó trong tay đột nhiên ngưng tụ một thanh kiếm, một kiếm bung ra, đem không gian đều cắt ra, lộ ra bên trong hư vô. Lén lén lút lút, ra đi. Từ Hàn Trạch chân nhân một kiếm mở ra địa phương hiện lên một vòng huyết khí, rất nhanh, cái này một vòng sền sệt huyết khí nhuyễn động bắt đầu, cuối cùng hội tụ thành một người. Hàn Trạch chân nhân thật là lớn hỏa khí. Thanh huyết, ngươi không hảo hảo đợi tại các ngươi huyết ma cùng, đến ta Diệu Ngọc cung dương ngoài rồi. Thanh huyết chân nhân trồi lên một vòng cười. Ta huyết ma cung luôn luôn là nơi nào có chỗ tốt cầm, liền hướng chạy đi đâu à? Hàn Trạch chân nhân lạnh a một tiếng, nếu là ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi huyết ma cung cùng Thương Lan môn liền muốn công phá ta Diệu Ngọc sơn môn, hôm nay liền cũng liền nằm tại chỗ này đi. Không có điểm chuẩn bị chúng ta thật đúng là không dám tới, có thể ngươi cung giao quang cung chủ đã hóa đạo, ngươi Diệu Ngọc tiên pháp, chúng ta tất nhiên là muốn lãnh giáo một chút. Cung chủ chỉ là đang bế quan thôi. Lời còn chưa dứt, Thanh huyết đạo nhân đạo pháp đã tới, bầu trời đột nhiên dâng lên một chân lấy che khuất nửa cái bầu trời đêm to lớn màu máu khô lâu, sau đó một cái chớp mắt đem Hàn Trạch chân nhân nuốt vào. Thanh huyết chân nhân nói, Hàn Trạch, huyết ma chủ đã quan chắc ngươi cùng cung chủ nói hồi lâu, có thể Diệu Ngọc cung chủ đạo ngân đã không hiện, đầu kia đại đạo nói tình đều mẫn. Diệu Ngọc cung chủ nhất định không tại thế gian. Trước đây ít năm ngươi cũng có giao quang đạo ngân ra, ta cung đều không làm trông cậy bảo, đáng tiếc, kia một đạo cuối cùng không có thăng bằng. Hắn nói là Hàn Thủy chân nhân.
Hàn Thủy Chân Nhân mạnh phá giao quan quan, nhưng lại chưa từng đem chính mình đạo thành công ấn khắc 3000 tinh thần, chiêu cáo thiên hạ, cuối cùng vẫn là tọa hóa. Thanh Huyết Chân Nhân cười gằn, lúc đầu chỉ là đi thử một chút, không nghĩ tới thật có thể ăn đến, à, ngươi rượu ngọc tất cả mọi người đều sẽ biến thành ta cung huyết chỉ chất dinh dưỡng. Trời chiều quang huy chiếu rọi tại rượu trên ngọc cung, phản phất muốn đem rượu ngọc cung cũng kéo vào trong địa ngục. Trên vách đá đã bao trùm lên một chút điểm hàn băng, rõ ràng chưa tới vào đông, cũng đã có đông hàn lạnh. Dường như vách núi dưới đáy hàn khí bởi vì mở ra chói buộc đống nhiên bật lên. Hàn Thu đạo hữu, chính là nơi đây sao? Hàn Thu chân nhân gật đầu, nơi đây cũng được, trời tịnh đạo liên liền tại phía dưới. Là người phương nào chặt đứt ta cung xiềng xích? Nàng đã nhìn thấy trên xiềng xích vết tích. Chiếu Nguyệt chi pháp, có năng lực đem Chiếu Nguyệt chi pháp tu đến cái này tình trạng, cung nội hết thảy có 4 người, cung chủ cùng 3 vị chân nhân. Mà nàng Hàn Thu chân nhân cùng Hàn Trạch chân nhân một mực tại cùng một chỗ, là ai làm đây hết thảy không cần nói cũng biết. Hàn Thu chân nhân khó có thể tin mà nói, Hàn Y không ngờ phản cung. Nàng cùng Hàn Y gì trong cung nói ít quen biết 200 năm, đối phương đường đột phản cung thực sự để nàng khó mà tiếp nhận. Chương 52, ta muốn giết ngươi chương 52, ta muốn giết ngươi giờ. Một cỗ gió lạnh đánh tới. Như bài sơn đảo hải đại thương không biết khi nào đến Hàn Thu chân nhân phía sau, đâm thẳng trái tim của nàng. Ken. Hàn Thu chân nhân dường như sớm có chuẩn bị, lấy kiếm đem thương đứng vững. Hàn Thu đạo hữu, vậy mà vụng trộm phòng bị ta à? A, ta Diệu Ngọc cung hảo tâm cùng ngươi Thương Lan môn luận đạo, cái này luận đạo mới không có bắt đầu bao lâu, liền xảy ra chuyện, ngươi Thương Lan môn thật coi ta là kẻ ngu. Hàn Thu dưới chân nở rộ đóa đóa lạnh sen, sau đó hóa thành một kiếm. Kiếm sinh liên, liên hoa kiếm. Trục Lộc chân nhân không khỏi lui về sau mấy bước. Binh khí coi trọng một tấc dài một tấc mạnh, thương đương nhiên là so kiếm mạnh hơn, nhưng đến bọn hắn cấp độ này, binh khí bất quá là trang trí, cuối cùng so đấu chính là riêng phần mình pháp cùng nói. Mà ở trong đó trung quy là Diệu Ngọc cung, là Diệu Ngọc tam chân nhân chủ trận, Hàn Thu chân nhân nói ở chỗ này tự nhiên muốn mạnh lên mấy phần. Chờ ta giam giữ ngươi, lại đi tìm Hàn Trạch giáo huấn Hàn Y cái này phản cung người. Hàn Thu chân nhân bay đến giữa không trung, mọi loại kiếm pháp cuối cùng hội tụ trở thành từ trên xuống dưới thế, lấy phản phất giống như vạn quân cường độ đặt ở Trục Lộc chân nhân đại thương bên trên. Trục Lộc chân nhân dưới chân tảng đá từng khúc nứt ra, mà càng xa ngọn núi thì là bị một kích này trực tiếp chấn vỡ. Hàn Thu đạo hữu quả nhiên lợi hại. Hắn không thể không xoay người, sau đó đạp mạnh mặt đất, mượn nhờ chính mình lực tiến thương. Hàn Thu chân nhân không quan tâm, lăng không mà lên, lăng liệt chân trực tiếp quét đến Trục Lộc mặt, sau đó chính là một chiêu bạch vân cái địch kiếm, khí lãng trực tiếp nổ tung. Nàng hai tay khép lại, nói một câu, ngưng. Từ Trục Lộc chân nhân trên thân liền nở rộ lên hút mạng sống con người lực nói hoa, như muốn đem Trục Lộc chân nhân hút cái sạch sẽ. Trục Lộc chân nhân lệ a một tiếng, lại không xuất thủ, phải chờ tới ta bộ xương già này chết tại dưới kiếm của nàng sao? Cảm giác nguy cơ nổi lên, Hàn Y Dị chân nhân không thể không thoáng qua kéo ra vài thước. Trung quanh đột nhiên nổi lên rợn người thẻ vỡ âm thanh. Trục Lộc đạo hữu thương pháp cũng không tệ, ngược lại để lao phu nhìn sẽ cho hay. Một đám người lão nhân xuất hiện ở Hàn Y Dị chân nhân phía sau, hắn có một cái to lớn quan tài, phanh một tiếng quan tài rơi xuống đất, trong đó xuất hiện đầy trời hắc khí, đến không hết chi chu cùng con giết tử trong mặt bỏ mà ra. Hàn Thu chân nhân lặng lẽ nhìn xem đây hết thảy, lại là một đạo lớn như vậy kiếm quang chém về phía hai người. Khô Thi chân nhân nói, gian ngoan mất linh. Thân thể của hắn lớn lên theo gió, rất nhanh biến thành một cái khô gầy cự nhân từ lồng ngực mở cái miệng, bên trong có bén nhọn răng, vậy mà nuốt sống Hàn Thu chân nhân cái này một đạo kiếm khí. Ừm. Đợi đến hai người lại nhìn về phía Hàn Thu chân nhân thời điểm, nơi đó đã không có người. Tại sân nhà, đánh một Hàn Thu chân nhân ngược lại là có năm chắc giết chết Trục Lộc chân nhân, nhưng nếu là đánh hai coi như triệt để trái ngược, cho nên nàng trực tiếp bỏ chạy, đi tìm Hàn Trạch chân nhân. Chạy ngược lại là rất nhanh. Khô Thi chân nhân lộ ra hiện hoàng nha, vậy liền dựa theo ước định, lão phu trước lấy đi ngày này tịnh thật sen. Chơi tịnh thật sen loại này kỳ vật không phải muốn mang đi liền có thể mang đi, nhất định phải lấy đặc thù chi pháp phong ấn hàn khí, không phải trời tịnh thật sen đến đâu, chỗ nào liền sẽ biến thành băng xuyên, đụng vào trời tịnh thật sen người càng là sẽ trực tiếp băng phong tám mạch, mất đi sức sống. Mà vừa lúc, Khô Thi chân nhân liền có dạng này dụng cụ, hắn tế luyện quan tài hồi lâu, lấy mấy bạn thi thể cuối cùng thành tòa hồn quan tài, Hàn Y Lìa đã thay hắn chặt đứt một đầu xiềng xích, hiện tại hắn chỉ cần hao chút lực khí, liền có thể mang đi ngày này tịnh thật sen. Trục Lộc chân nhân cười lấy nói, mời đi. Khô Thi chân nhân trực tiếp vào vực sâu chi địa. Nửa ngày, một tiếng lệ a, ai mang đi trời tịnh thật sen? Không có người trả lời hắn, bởi vì bầu trời đang trở nên đỏ như máu, mùi máu tươi từ không trung nổi lên. Công tử thật không có gạt ta. Diệu Ngọc dưới thác nước, Lộ Trường Viễn cùng Hạ Liên Tuyết thân hình chậm rãi ngưng thực. Lộ Trường Viễn bất đắc dĩ mà nói, không có lừa ngươi, thật sẽ lấy. Hạ Liên Tuyết thanh em giống như lông chim nhẹ, thật không có. Nếu không công tử đem Tô Ấu Đoàn cùng sư tỷ cũng cưới đi, ta, ngươi kia bị hôn thê thật không ngại. Cái gì mất mạng để, ta trả lời cùng một chỗ cưới sẽ như thế nào? Xa xa tiếng ồn ào cùng tiếng la giết đã truyền tới, máu nhuộm thấu nửa bên bầu trời, lại cũng không có thể ảnh hưởng Lộ Trường Viễn cùng Hạ Liên Tuyết. Chớ suy nghĩ quá nhiều, chuyện sau đó về sau lại nói. Lộ Trường Viễn bận chuyển Thái Thượng Thanh Linh Vong Tiên Quyết trợ giúp tiểu tiên tử bình phục tâm tình. Đông. Hạ Liên Tuyết cảm thấy có cái gì đang nhảy, cẩn thận nghe qua, là trái tim của nàng. Nàng cảm thấy mình tâm đều muốn xóa đi, không biết do vì cái gì, chỉ cần ý thức được Lộ Trường Viễn tại quan tâm hắn, luôn có thể để nàng tất cả cảm xúc nhu thành nước. Hạ Liên Tuyết ôn nhu nhìn xem Lộ Trường Viễn, ánh trăng đánh vào trên người nàng, giống như cho nàng dắt lên một tầng thần tính. Lộ Trường Viễn chính chuẩn bị mở miệng hỏi một chút Túy Hồng Loan đến cùng là cái gì, cũng không nơi xa sàn sạt lá trúc âm thanh truyền vào tai, có người đến. Kia là một nữ tử, có một bộ to lớn quan tài. Hàn Y Dị chân nhân đã vào tay chính mình tình lang quan tài thân thể, đồng thời cách xa đấu tranh trung tâm. Nàng đột nhiên ho ra một búng máu, bởi vì nàng liên tục bị đại trận phản vệ hai lần, phá vỡ trận pháp mang tới tổn thương để nàng đau khó mà hô hấp. Nhưng đến đấy nàng là vui sướng, hết thảy đều đáng giá. Chuyện chỗ này, nàng liền muốn cùng Lâm Lang tướng mạo tư thủ, cho nên coi như đại trận này cho nàng lưu lại không cách nào chữa trị ám thương lại như thế nào. Nhưng nàng như cũng cần tìm một cái địa phương điều tức tự thân, nhưng bây giờ Diệu Ngọc cũng đã loạn thành một đoàn, cái nào địa phương còn có thể thanh tịnh một chút đâu? Đương nhiên là cấm địa. Ngày thường nơi đây liền không người, hiện trên Diệu Ngọc cung hạ loạn thành một bầy, nơi này thì càng không người đến. Hàn Y Dị chân nhân đã coi là tốt, ở chỗ này điều tức một canh giờ, sau đó liền mang theo tình làng của mình xuống núi, xa xa rời đi nơi này. Nàng thậm chí đã tại không xa một cái khác tiểu quốc gia mua xong ruộng đồng, cũng thành lập xong được phòng ở, hết thảy đều như cùng nàng kế hoạch như vậy. Rất nhanh nàng liền có thể vượt qua 300 năm trước chính mình khát vọng sinh hoạt. Có thể hết lần này tới lần khác, có thể hết lần này tới lần khác. Tại cái này địa phương, gặp kia Hàn Thủy lưu lại đệ tử. Hàn Y Dị chân nhân gầm thét một tiếng, "Hạ Liên Tuyết, ngươi lại thật không chết." Váy trắng tiên tử chính tựa ở lộ trường biển trong ngực, chỉ có tại lộ trường biển trong ngực mới có thể biết rõ đây hết thảy là chân thật, cũng không phải là mộng. Nhưng phần này an ổn bị người đánh gãy, vẫn là cái kia lấy ác độc chi pháp hủy nàng tu vi người. Hạ Liên Tuyết lưu luyến tránh ra lộ trường biển ôm ấp, đáy mắt quyến luyến chợt lóe lên, lại nhìn về phía Hàn Y Ly chân nhân thời điểm, đã là đầy dây băng hàn. "Nang Ôn Nu, công tử, ngươi nói muốn dẫn ta giết trở lại đến, tự tay báo thủ, kia công tử ngươi có thể hảo hảo nhìn ta sao?" Lộ Trường Viễn trừng mắt, nhìn xem tiên tử thẳng tắp lưng cùng đen nhanh phát. Có như vậy một cái mắt, Lộ Trường Viễn cảm thấy hiện tại Hạ Liên Tuyết rất giống Cửu Nguyệt Hàn. Lạnh lạ thường. Phản phất vừa mới còn tại trong ngực mềm nhu nhu tiên tử một nháy mắt biến thành giết người trăng. Ngày mùa thu phong gái lên nhẹ nhẹ sớm lạnh, cũng không lạnh, lại đau kinh người. Hạ Liên Tuyết một tay cầm kiếm nhìn xem Hàn Y Liễu chân nhân, tiên tử môi đỏ hồng, trên gương mặt còn có lưu động lòng người sát thái, nhưng nói ra ngữ lại băng lãnh đến cực điểm. "Ta muốn giết ngươi." Chương 53, gậy ông đập lưng ông. Chương 53, gậy ông đập lưng ông. Tiên tử mày liêu thông thuận, giống như trời muốn trời mưa đồng dạng chuyện đương nhiên, ngay ở chỗ này. Hàn Y Liễu chân nhân đột nhiên đã nhận ra một tia nguy hiểm khí tức. "Hàn Y Liễu chân nhân, ta kỳ thật không có như vậy hả ngươi, nếu không phải ngươi, ta ước chừng còn gặp không lên công tử đi." Tiên tử lời nói rơi xuống, kiếm liền cũng đi theo đến Hàn Y Liễu chân nhân trước người. "Gian ngoan mất linh." Hàn Y Dị chân nhân cùng Hạ Liên Tuyết liều mạng một cái, về sau hung hăng lui mấy bước, nàng đem quan tài cất kỹ, lại lần nữa đón nhận Hạ Liên Tuyết kiếm. Hạ Liên Tuyết mới vào ngũ cảnh, mà Hàn Y Dị chân nhân thì là tại lục cảnh lắng động trăm năm, cái này vốn là nên là không chút huyền niệm tranh đấu. Có thể hiện thực cũng không phải là như thế. Hàn Y Dị chân nhân vốn là có tổn thương, càng đừng đề cập Hạ Liên Tuyết bây giờ đạo cảnh khí tức cổ quái. Hạ Liên Tuyết liên miên kiếm quyết cũng không cho Hàn Y Dị chân nhân mảy may thời gian thở dốc, thân là Diệu Ngọc trưởng lão, nói xấu chân truyền, làm ra phản cùng tiến hành, Hàn Y Dị, ngươi đáng chết. Ngươi biết cái gì? Đều do Hàn Thủy kia lão giả, nếu không phải nàng, ta vốn hẳn nên cùng Lâm Lang một đời một thế. Hàn Y Dị chân nhân lên kiếm, vạn quân trọng thế nện xuống. Có thể váy trắng tiên tử chỉ lập giữa không trung, nói, "Nghịch." Kiếm của nàng đột nhiên thay đổi đầu, kiếm thế trực tiếp tiêu tán. Lộ Trường Viễn con ngươi đột nhiên phóng đại. Đây cũng là thời gian chi đạo lực lượng sao? Hàn Y Dị chân nhân sững sờ ở giữa không trung một cái chớp mắt, nhưng cũng là cái này một cái chớp mắt, Hạ Liên Tuyết kiếm lôi cuốn lang liệt gió, đã đến trước mặt. Xoẹt xẹt. Một đoạn hài rơi vào trên mặt đất. Nếu không phải Hàn Y Dị chân nhân lẫn mất nhanh, một kiếm này liền có thể muốn mạng của nàng. Hàn Y Dị chân nhân không thể tin nhìn xem một màn này, ngươi nghịch chuyển ta pháp. Hạ Liên Tuyết nhẹ nhàng nói, trợ phu của ngươi năm đó tiếp nhận tiên cung an bài mới vợ, chỗ nào giống tiểu lang trung, kiên định không thay đổi cự tuyệt mới vợ. Ngươi dường như rất để ý, có thể ngươi nếu là thật sự yêu ngươi trợ phu, vì sao lên núi sau liền cũng không tiếp tục từng xuống núi? Ngươi như thật hận thấu Hàn Thủy, vì cái gì không dám ở lục cảnh sau cùng nàng đánh nhau chết sống? Ngươi chẳng lẽ lại bị người khống trụ? Hàn Y Dị chân nhân cũng không đáng giá Diệu Ngọc cung vì nàng hư cấu một cái chấn nhỏ. Chỉ là chính nàng gặp trượng phu có mới vợ, liền cũng không tiếp tục nguyện trở lại nhân gian. Hàn Y Dị chân nhân đột nhiên sắc mặt dữ tợn, ngươi biết cái gì? Ngươi bị chém qua trần duyên sao? Ngươi từng có yêu người sao? Nàng kỳ thật cũng không có như vậy yêu Lâm Nghị, chỉ là chấp biến thành hận, hận vào xương, liền trở thành 300 năm oán. Hạ Liên Tuyết thở dài, cũng không lại nói tiếp, ngày mùa thu gió nhẹ nhàng thổi qua nàng váy trắng. Tiên tử thanh âm phảng phất cũng tự phong bên trong đến, ta không muốn cùng ngươi xoắn xuýt đi qua đúng bà sai, chỉ là, ta muốn giết ngươi. Ngươi phế đi ta tu vi, cha tấn ta đến nhận việc điểm chết đi. Ngươi muốn giết ta, cho nên ta muốn giết ngươi. Cho nên Hạ Liên Tuyết lên kiếm, sao sạc ý bám vào tại trên thân kiếm, mang đến làm cho người bi thương nhiệt độ. Thu là cái gì? Là mất đi cùng thu hoạch, là chết đi cùng tân sinh. Hàn đâm phản chiếu Bích Vân Lưu, một rừng hoàng dáng một rừng thu. Cho nên, thu là bạch tàng. Kiếm đến. Hàn Y Dị chân nhân ngu ngơ chính nhìn xem ngực, sau đó té bị dưới đất. Tâm mạch của nàng bị một kiếm này toàn bộ xuyên qua, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Lang, Lâm Lang, Lâm Lang. Hàn Y Dị chân nhân lẩm bẩm nói, ta Lâm Lang. Nàng bò lổm nổm một chút xíu bò hướng quan tài, vết máu tại nhuộm đỏ bùn đất, nàng đã dùng hết sau cùng lực khí đẩy ra quan tài, nước mắt chậm rãi chảy xuống. Có thể kia trong quan tài nơi đó có cái gì Lâm Lang, chỉ có một bộ khô héo thi khôi. Hàn Y Dị chân nhân như là xét đánh, nàng ý thức được mình bị thi khôi môn cùng thương lan môn lửa, có thể đã vô pháp vãn hồi sai lầm. Tại sau cùng một khắc, nàng ngã quỵ vào quan tài. Hạ Liên Tuyết đem kiếm trong tay lau sạch sẽ, nhu thuận đi tới Lộ Trường Viễn bên người, nói một câu, "Công tử." Lộ Trường Viễn nhìn trước mắt tiểu tiên tử, muốn mở miệng, lại không biết rõ từ đâu nói tới. Hạ Liên Tuyết đột nhiên như là nhũ yến đầu nhập vào Lộ Trường Viễn trong ngực, tham lam hô hấp lấy Lộ Trường Viễn hương vị. Nàng hỏi, "Công tử, ta lợi hại sao?" Giống nhau rất nhiều năm trước cái kia buổi tối, hắn cùng vị hôn thê trên đồng cỏ so số ngôi sao, hắn bị lung lay mắt, tính sai số, vị hôn thê đếm tới thứ 247 khỏa, cười hỏi hắn, "Lộ ca ca, ta có lợi hại hay không?" Lộ Trường Viễn sờ lên đầu của nàng, nói, "Lợi hại, Bạch Tàng kiếm dùng rất tốt." Hạ Liên Tuyết đột nhiên có chút chân tay luống cuống, ấp úng mà nói, "Đoạn Hàn Ý đi Trần Duyên không phải ta làm, ta mặc kệ cung nội chuyện, ta biết rõ, ngươi vốn là tính tình ôn nhu. Công tử, ngươi có phải hay không muốn tìm Túy Hồng Loan?" Lộ Trường Viễn ngừ một tiếng, đến bây giờ hắn cũng không biết rõ Túy Hồng Loan đến cùng là cái gì đồ vật. Ngược lại là trong ánh mắt, Túy Hồng Loan đã thành thuộc Hạ Liên Tuyết Nguyệt Nha Loan Quang, cười đến như là hải đường đỏ bừng vũ mị, "Ta biết rõ nha, chờ sự tình kết thúc, ta liền đem Túy Hồng Loan đưa cho công tử, có được hay không? Còn có loại sự tình này, trước đó không ăn cơm chùa hiện tại ăn bảo." Lộ Trường Viễn nói một câu tốt, ngẩng đầu nhìn về phía trời, lại nói, "Xem ra Diệu Ngọc cùng chân nhân nhóm cũng không quá bình thường a." Trên trời sương mù biến thành màu máu, một vòng huyết nguyệt chậm rãi thăng tại giữa không trung. Tầng mây đảo ngược xê dịch, cuối cùng hóa thành một đóa trong trẻo hoa sen. Tia máu khô lâu như là tấm gương đồng dạng nứt ra, sau đó triệt để sụp đổ. Hàn Trạch chân nhân kiếm chém máu khô lâu, máu đỏ tươi từ bầu trời rơi xuống, phản phất hạ một trận mưa máu, nàng mặt không thay đổi từ không trung bước ra, trắng nõn đạo bào chưa từng chút nào nhiễm đến vết máu, phản phất ra nước bùn mà không nhiễm sen. Gió đang trong chớp nhoáng này đình chỉ. Hàn Y Dị chân nhân bình thản mà nói, "Không sai biệt lắm. Thế là có cái gì đổ vật rơi xuống?" Ban đầu là phảng phất nước mưa đánh vào trên mặt nước thanh thúy tiếng leng keng, sau đó là càng thêm cuồng bão mưa, cho đến kia một tiếng keng, mọi loại tinh quang đều thuận theo rơi, ánh trăng rơi xuống. Thanh huyết chân nhân không thể tin nhìn xem một màn này, kia lớn như vậy ánh trăng trực tiếp đập vào trên người hắn, cuồn cuộn khí lãng đem cách đó không xa cây tận gốc thổi lên bay về phía không biết tên địa phương. Một bãi nhìn không ra hình dạng máu bén nhọn rít gào gọi, "Ngươi chiếu nguyệt chi pháp, lại luyện đến một bước này." Hàn Y Dị chân nhân cũng không trả lời, mà là duỗi ra tay, nhỏ nhắn ấn kiếm chậm rãi trôi nổi mà lên. "Đây là ta cung hộ sơn đại trận chìa khóa, từ Hàn Thủy trước bế quan đưa nó giao cho ta, ta liền ngày đêm rèn luyện." Viên kia nho nhỏ kiếm bắt đầu hòa tan, sụp đổ, vừa trong tổ, cuối cùng lại biến thành một vòng nhỏ hơn ánh trăng. Cưu Nguyệt Hàn ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời chân nguyệt. Viên kia ấn kiếm đang cùng chân nguyệt của mình. Cùng chân nguyệt của mình. Hàn Trạch chân nhân tu chính là cái gì đạo? Hàn Trạch chân nhân bình tĩnh nói, "Hàn Y Liễu là cái sở tài, cấu kết ngoại nhân loại sự tình này đều làm được, bất quá cũng tốt, vừa lúc ta còn kém một chút mới có thể đi vào giao quang." Có người từ phương xa bay tới, bén nhọn kêu to, "Bị lừa rồi, Diệu Ngọc hộ sơn đại trận bị người đổi thành huyết tế sinh linh trận pháp, có người muốn sống luyện chúng ta." Bay tới người là Khô Thi chân nhân, hắn khuôn mặt hoảng sợ, chỉ có nửa người, mà đổi thành bên ngoài nửa bên phảng phất bị một loại nào đó kinh khủng đồ ăn đi. Hàn Trạch chân nhân rốt cục hiện lên một vòng cười, kia là khó mà hình dung cười. Nàng nói, "Đều trở thành ta đạo cơ thể đi. Hàn Y thì không có nói cho các ngươi biết, ta sửa chữa quá lớn trận sao?"